Chương 15. Hủy Diệt Vương Viễn Tật không thể tin nhìn xem hai tay của mình, lít nha lít nhít đường vân xuất hiện, lúc đen lúc lục, mỗi một lần hô hấp đều trở nên khó khăn, mà trong cơ thể mình linh lực cũng đang không ngừng trôi qua, trước mắt sự vật cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ bóng chồng. Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi vậy mà dùng độc. Ba vị gia chủ liếc nhau, tại riêng phần mình trong ánh mắt đã được đến bước tin đáp án. Bọn hắn đều không có hạ độc. Như vậy đây là ai hạ độc? Lại là lúc nào hạ độc? Bọn hắn suy nghĩ cũng là không có đầu mối. Nhưng dưới mắt Vương Viễn Tật trúng độc, cái này đối với mình mà nói là chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Liêu Phi Nhứ, đi. Chiêu này, cô một phùng xuân. Chẳng phép kiếm ý, lên. Hóa hư làm thật, âm dương chi khí, công phạt. Ba người đều tế ra sát chiêu của mình, kinh khủng linh lực hội tụ, bàng bạc uy áp lấy bọn hắn quanh thân là bắt đầu, hướng ra phía ngoài phát ra, xâm lấn, chôn bụi. Vương Viễn Tật không để ý tới thương thế của mình, đội vàng xuất thủ ngăn cản. Linh lực hội tụ làm vẫn đỡ được Liêu Phụ một kích, nhưng linh lực hóa thành tâm chắn lại trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Tiếp theo một đạo chạm phách kiếm ý đến, phòng ngự liền bị cực mạnh kiếm ý đánh nát. Vương Viễn Tật tóc trắng mắt đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay rút kiếm màng nên, cũng là vung ra một đạo cường hoành kiếm khí, hai cỗ kiếm ý va chạm, đẩy lui song phương. Nhưng mà Lư Gia Chi chủ công kích biến hóa khó lường, tại Dương Phụ về sau công kích bị triệt tiêu về sau, Âu Dương Chi khí trực kích Vương Viễn Tật mặt. Vương Viễn Tật ánh mắt một lăng, phất tay dùng ra Vương Gia tuyệt học Phiên Vân Trưởng, một đạo cự đại trưởng ấn vung ra, cùng âm dương chi khí chạm vào nhau, nhưng sắp lẫn nhau triệt tiêu thời điểm, âm dương chi khí lẫn nhau hóa thành hai đạo, một đen một trắng, phân biệt từ phương hướng khác nhau công kích Vương Viễn Tật. Bạch khí hóa thành đao kiếm loạn vũ, bị trưởng ấn đánh tan, mà hắc khí lại biến mất không còn tâm tích. Chính là Vương Viễn Tật bốn phía dò xét thời điểm, hắc khí lại đột ngột từ lòng đất toát ra, như là giỏi trong xương tiến nhập Vương Viễn Tật trong cơ thể. Vương Viễn Tật sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân băng hàn, trên người độc cũng tại lúc này bởi vì hắc khí xâm lấn mà cấp tốc phát tác. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai chân sủi lờ, chậm rãi chống đỡ không nổi thân thể, quỳ rạp trên đất. Hắn mặt xám như tro, không cam lòng giống to, ta rõ ràng đã thành tôn, vì cái gì? Vì cái gì không thắng được ba người các ngươi? Vì cái gì? Lao thiên bất công a. Hắn đã lại không sức đánh một trận, lúc trước giao chiến đã tiêu hao quá nhiều sinh cơ, giờ phút này đã là mức đèn cạn dầu. Mà ba vị gia chủ giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, trên thân mang theo thật to nho nhỏ thương thế, linh lực cũng bị cấp tốc tiêu hao, gần như kiệt lực. Vương Viễn Tật kế bị trên đất, trường kiếm nắm trong tay, lại bất lực lại lần nữa vung lên. Ba người thở hồng hộc đi vào Vương Viễn Tật bên người. Dương Phụ xuất thủ chặt đứt tứ chi của hắn, Liêu Phụ cũng phong ấn tu vi của hắn, mà Lư Cha càng là phong tuyệt hắn thân thể, để hắn ngay cả cắn lưỡi tự vận đều làm không được. Dương Phụ thu hồi đao kiếm, thời khắc này Vương Viễn Tật người sáng suốt cũng nhìn ra được, không cần mình lại lần nữa ra tay, hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Vương Viễn Tật, ngươi không tầm thường, tiêu hao tất cả sinh cơ thành tiểu nửa tôn chi vị, dạng này quyết đoán, chúng ta cảm thấy không bằng. Nửa tôn? Ta đã là tôn giả, sao là nửa tôn chỉ nói? Ta chỉ hận các ngươi phía sau hạ độc, không phải các ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vương Viễn Tật cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, mặc dù thân thể đã không bị khống chế, bất lực tái chiến, nhưng lại trong lòng thì từ chưa tắt giết chết mắt ba người trước dục vọng. Dương Phụ trầm mặc nửa ngày, trầm trọng thở ra một hơi. Nếu như là tôn giả, ta đã sớm chạy trốn, căn bản không có khả năng lưu tại nơi này cùng ngươi giao thủ. Đối mặt chân chính tôn giả, ta căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Mà ngươi, hiển nhiên không phải. Vương Viễn Tật tùy ý cười to, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Thương huyền giới có mấy cái tôn giả? Ta bây giờ thành tiểu tôn giả, bị hạ độc hãm hại, ngươi bản không thắng được ta. Bây giờ ngươi chẳng qua là bản thân an ủi thôi. Dương Phụ cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên được chứng kiến tôn giả lực lượng. Loại kia phong thái là ngươi cả một đời đều khó có khả năng có. Ha 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 ha. Cho cười. Nói nhiều như vậy, chính là vì nhục nhã ta sao? Nói nhảm cái gì? Trực tiếp động thủ đi. Con ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ báo thù cho ta. Dương gia, Liêu gia, Lư gia, ta làm vị đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Liêu Phụ vung ra bốn kiếm, chặt đứt tứ chi của hắn, ánh mắt ôm hận. Vương Viễn Tật thống khổ kêu rên vang lên theo. Đây là ngươi thiếu chúng ta Liêu gia. Còn có nhi tử kia của ngươi, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua. Vương Viễn Tật kêu rên sau khi, đáy mắt lộ ra nồng đậm kinh thường, các ngươi Liễu gia người cũng xứng giết ta. Sau khi ta chết, ngày khác Vương gia lão tổ phi thăng hạ giới, các ngươi tất nhiên sẽ trả giá đắt. Lư Thương tiến lên một bước, vươn tay ra, nhưng không một nắm, hắc khí từ thân thể của hắn tràn ra, máu của hắn chậm rãi đều bị đông cứng, cuối cùng cho nên ngay cả lời nói đều nói không ra miệng. Đã như vậy, ta tới giết ngươi. Cũng không phải chỉ có Vương gia ngươi có phi thăng cảnh lão tổ. Hắc khí xâm nhập Vương Viễn Tật thân thể, triệt để dẫn bạo độc tính, mạch máu bạo liệt, huyết nhục cực tốc héo rút tiêu vong, cuối cùng hóa thành một bộ đóng băng thời khô. Liêu Phụ lần nữa một kiếm vung ra, Vương Viễn Tật thi thể bị Liêu Phi Như tiên kiếm chém thành khối vụn, hóa thành băng hoa khắp vùng chân trời. Vương gia chi chủ, Vương Viễn Tật chết. Ba người đều đứng lặng tại nguyên chỗ hồi lâu, lúc đến mặt trời chói chang, giờ phút này cũng đã là tà dương mặt trời lặn. Hoàng hôn kéo dài ba người bóng lưng, tỏa ra trên đất băng hoa, chậm rãi hòa tan, mang theo một chút thê lương cùng cô độc. Vương Viễn Tật chết, cũng đại biểu Vương gia hủy diệt, ngày xưa cùng là cổ tiên tứ đại gia tộc, bây giờ Vương gia lại tại lúc này theo tử vong của hắn mà tan biến. Điều này có thể không làm cho người thổn thức. Dương Phụ hít một tiếng, sau đó liền chậm rãi rời đi Vương gia. Hai vị, chuyện chỗ này, đợi thương thế khôi phục, đến lúc đó lại mời hai vị đến đây trao đổi bọn nhỏ hôn sự. Lư Thương khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra ý cười, như thế rất tốt. Liêu phụ sau khi nghe lại là nhìn xem Lư Thương, lông mày không dương, ta đến liền có thể, làm sao ngay cả ngươi cũng muốn đến? Mắc mớ gì tới ngươi? Lư Thương cười ha ha, cũng không chỉ có một mình ngươi có nữ nhi. Liêu phụ một mặt không thể tin nhìn về phía Dương phụ, đại ca, cái này là chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao một chút tin tức cũng không biết. Lư Thương ý cười không ngừng, một mặt đắc ý ngay tại đến vương gia trên đường. Liền chút điểm thời gian này, liền đem này thiên đại hôn sự đứng yên hạ. Cái này không khỏi quá trẻ con. Liêu phụ nhìn xem Lư Thương cái kia thiếu ăn đòn dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lư Thương thì là xem thường, cho đùa. Ngươi cùng ta so với đi vào ngọn nguồn ai càng cho đùa. Vài thập niên trước một câu nói đùa liền đem nữ nhi của mình gả ra ngoài, ngươi còn không biết xấu hổ nói con ta hí. Ta. Liêu phụ trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Lư Thương tiếp lấy nói ra, nữ nhi của ta cũng không so con gái của ngươi. Nàng cùng Nhược Phong cùng là Trích Tiên Thiên cung đệ tử, những năm gần đây đối Nhược Phong sớm có tình cảm. Người trong thiên hạ ai nhìn không ra? Ngươi cái lao hồ ly. Ngươi hắn a. Đủ. Nói cho cùng đây là con ta hôn sự, có nguyện ý không đáp ứng tại hắn, mà không tại chúng ta. Mọi người đều bị thương, tu dưỡng tốt về sau, ta thông báo tiếp các ngươi cùng nhau thương lượng, hiện tại tranh luận không làm nên chuyện gì. Liêu phụ cùng Lư Thương đều là lạnh hừ một tiếng phân biệt mà đi. Dương phụ nhìn trên mặt đất vụn băng cục máu, không khỏi ai thán, cuối cùng cũng là phất tay áo rời đi. Dương gia. Dương Nhược Phong gian phòng bên trong. Liêu Như Yên thân mang cưới phục, sắc mặt lạnh lẽo, cau mày. Ở tại đối diện Dương Nhược Phong thao thao bất tuyệt giải thích cướp cô dâu chân tướng. Cho nên, ngươi tìm như thế cái sức xẻo lý do. Dương Nhược Phong xấu hổ cười một tiếng, sự tình ra có nguyên nhân, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, may mắn ngươi không đốc. Cái gì gọi là may mắn? Còn có, ta khờ sao? Liêu Như Yên sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng là bầu không khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Không phải không phải, ta nói là ngươi cực kỳ thông minh. Dương Nhược Phong hơi sững sờ, lại mà lộ ra ý cười, các loại, ngươi đang trách ta? Làm sao? Dương thiếu chủ, ngươi lúc trước muốn gạt ta, hiện tại còn không cho ta trách ngươi. Dương Nhược Phong trong lòng ấm áp, vươn tay ra, muốn nắm chặt Liễu Như Yên ngọc thủ, vừa mới đụng vào, lại bị Liễu Như Yên phát giác, tức giận cấp tốc tránh thoát. Dương Nhược Phong cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm, không ngôn ngữ, ngược lại là làm nàng có mấy phần kinh ngạc. Còn có, lúc trước cứu ngươi nữ tử kia là người phương nào? Dương Nhược Phong tra xét hệ thống cung cấp số liệu, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Liễu Như Yên đối ký chủ trước mắt cảnh giác là 50, cấp cô dâu diệt tộc nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đại đạo nhân quả, thiên đạo khí vận thêm 400. Dương Nhược Phong tiếp nhận ban thưởng về sau, ở trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái kỳ dị trái cây, phía trên điêu long hỏa phượng, lưu chuyển lên một cỗ cường đại vô cùng linh lực, quang mang lóng lánh, trái cây trở nên như ẩn như hiện, hư hư thật thật. Liễu Như Yên đối với khí tức của đại đạo cực kỳ mất cảm, tại đại đạo nhân quả xuất hiện một khắc, một trái tim liền nâng lên cổ họng. Dương Nhược Phong trong lòng hỏi, hệ thống, cái quả này có làm được cái gì? Đại đạo nhân quả, che đậy thiên cơ, nghịch chuyển khí vận, đạt được đại đạo ưu ái. Liễu Như Yên dùng sẽ như thế nào? Liễu Như Yên sử dụng đại đạo nhân quả về sau, có thể giải trừ đại đạo chô phong ấn gân mạch, thu hoạch được tu luyện tư cách. Dương Nhược Phong nghe hệ thống nói như vậy, trong lòng đã quyết định kế hoạch, nếu như nàng sớm ngày khôi phục, mình liền cũng có thể an tâm nằm ngửa. Dương Nhược Phong luốt luốt Liễu Như Yên mái tóc, ôn nhu nói, "Như Yên, những ngày này ủy khuất ngươi cùng bá mẫu. Ta từng nói qua, lần sau gặp mặt sẽ đưa ngươi một kinh hỉ, ta sẽ không nuốt lời. Vật này là đưa cho ngươi." Liễu Như Yên kích động nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tin mở miệng nói, "Ta cảm nhận được bất phàm của nó, ngươi thật muốn đem nó cho ta?" "Không hối hận. Cho thê tử của mình, có cái gì hối hận không hối hận?" Dương Nhược Phong thốt ra, cơ hồ không có suy nghĩ. Liễu Như Yên có chút không biết làm sao, trong lòng rất là cảm động, nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng. "Đừng nghĩ lấy định nọ ta liền không truy cứu ngươi lừa gạt ta sự tình. Những chuyện này ngươi về sau nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng." "Tốt tốt tốt, trước nhận lấy thứ này a." "Đây là đại đạo nhân quả." Dương Nhược Phong mặt mày co lại, trong lòng thầm đủ, quả nhiên là thấy qua việc đời Như Yên đại đế, cái đồ chơi này cũng biết. "Ngươi ở đâu tìm đến?" Dương Nhược Phong cười thần bí, "Đại đạo nhân quả không trọng yếu, trọng yếu là ta người đưa là ngươi." Liễu Như Yên môi đỏ hé mở, lại bị Dương Nhược Phong giỗi ra ngón tay ngăn ở bên miệng. "Đừng hỏi, đừng nói, giấu ở trong lòng liền có thể." Hắn kéo qua Liễu Như Yên tay, lần này nàng không có cự tuyệt, ngón tay đụng chạm đến đại đạo nhân quả thời điểm, trong lòng vô cùng vững tin, thứ này liền là trong truyền thuyết bảo vật. Mình kiếp trước truy tìm ngàn năm, chẳng được gì, bây giờ Dương Nhược Phong lại là mơ mơ hồ hồ địa thu được nó, đồng thời đưa đến trước mặt mình, giờ khắc này phảng phất là tại giống như nằm mơ. Cảm động sau khi, trong lòng cũng không khỏi ảm đạm, đại đạo tán thành nhân tài sẽ ban thưởng nhân quả, dường như đang đoạt được, như vậy hắn mới là cái kia bị đại đạo chiếu cố người, mình dù cho muốn cũng vô pháp đạt được cơn muốn. Nhìn thấy Liễu Như Yên biến hóa không chừng thần sắc, Dương Nhược Phong không hiểu hỏi, "Như Yên, làm sao vậy? Không thích?" Liễu Như Yên khẽ thở dài, "Ưa thích, chỉ là thứ này ta vô phúc tiêu thụ a. Ưa thích, ta liền sẽ đưa ngươi, ai cũng đoạt không đi." "Vô dụng. Phải chăng tiêu hao tất cả thiên đạo khí vận, lệnh Liễu Như Yên dung hợp đại đạo nhân quả?" "Vâng." Liễu Như Yên lời còn chưa nói hết, Dương Nhược Phong trên thân xuất hiện đại lượng thiên đạo khí vận, hào quang lưu chuyển, tiên trạch chói nhiễm, mang theo khổng lồ sinh cơ cùng linh lực xuất hiện. Liền ngay cả Liễu Như Yên trên thân nhận thương thế tại lúc này cũng bị thiên đạo khí vận chỗ chữa trị. Trong lòng của nàng trở nên kích động. Đây là thiên đạo khí vận. Như thế bàng bạc thiên đạo khí vận, hắn là đồng thời bị thiên đạo cùng đại đạo chiếu cố kêu từ sao? Vẫn là thiên đạo người đại diện. Nàng bị vương vận thần bẻ gãy xương tay tại lúc này chữa trị như lúc ban đầu, chậm rãi, đại đạo nhân quả được sự giúp đỡ của Dương Nhược Phong, chậm rãi dung nhập Liễu Như Yên trong cơ thể, Nàng ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình gân mạch vậy mà bắt đầu chủ động thu nạp linh lực, bị đại đạo chỗ phong cấm gân mạch chậm rãi phá vỡ phong ấn. Liễu Như Yên kinh mạch giải phong trình độ 20 lần sau giải phong cần 1000 thiên đạo khí vận, mà Dương Nhược Phong đã mất đi thiên đạo khí vận, không có gì khó chịu, chỉ là trong lòng có một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Chó này hệ thống hố lao tự a, không phải đã nói giải phong sao? Cái đồ chơi này còn mang thanh tiến độ. Cuối cùng giải thích quyền về hệ thống tất cả, hệ thống, cờ nợ mở. Ta ngươi, Như Yên ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi đạt được. Liễu Như Yên nước mắt mắt, thanh âm nghẹn nào, Nhược Phong, ngươi. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác mười, ngươi gọi ta cái gì? Dương Nhược Phong mừng rỡ, cái này tiến độ không khỏi quá nhanh. Xem ra cái này đại đạo nhân quả đúng là vô cùng chân quý. Đồng thời cũng may mắn tự chọn cái thời cơ tốt. Cần biết dạy hoa trên gấm còn kém rất rất xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liễu Như Yên nguyên bản lạnh lực băng xương dáng vẻ biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại hoàn toàn là một cái bị ưa thích nam tử tặng quà về sau, một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Hừ, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Bất quá, xem ở ngươi đưa ta đồ vật phần bên trên, ta liền tha thứ ngươi. Dương Nhược Phong thăm dò tính địa kéo qua Liễu Như Yên tay, Liễu Như Yên ý cười đầy mặt, ngọc thủ cũng chủ động dắt Dương Nhược Phong. Như Yên, yên tâm đi, về sau ta sẽ trị tốt ngươi. Đối với Dương Nhược Phong lời nói, nàng hiện tại không còn xem như là nói đùa, nàng nói cho mình một kinh hỉ, phần này kinh hỉ không để hắn thất vọng, mà là mang đến cho mình báo thù hy vọng. Liễu Như Yên khẽ gật đầu, ngon ngọt cười, ta tin ngươi. Không hỏi xem ta vì cái gì tự tin như vậy sao? Không nghi ngờ ta nói là cười sao? Liễu Như Yên hít sâu một hơi, lắc đầu nói, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi cũng thế, ta cũng vậy, mọi người cũng đừng hỏi, được không? Dương Nhược Phong ra vẻ kinh ngạc, ngươi cũng có. Liễu Như Yên chưa có trở về tránh hắn vấn đề, đương nhiên, ta cũng có thuộc tại bí mật của mình, nhưng là ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Thật có lỗi. Dương Nhược Phong trầm tư, vỗ tay một cái, giật mình đại ngộ đạo, hẳn là ngươi ưa thích một người khác hoàn toàn. Liễu Như Yên lúc này sững sờ, lập tức tức giận lên đầu, không phải, ta không có có yêu mến những người khác. Không phải. Như vậy thì nói là, ngươi chỉ thích một mình ta doài. Dương Nhược Phong gặp đạt được mục đích, tiện hề hề địa cười ra tiếng. Liễu Như Yên sắc mặt càng đỏ lên, hoàn toàn giống như là một cái chín áp bộ. Ý thức được mình bị Dương Nhược Phong đuổi địch, lúc này sắc mặt cũng sụ xuống. Nàng hai tay xoa Dương Nhược Phong gương mặt, Dương Nhược Phong mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng cũng không có phản kháng. Liễu Như Yên cuối cùng tìm tòi đến lỗ thai của hắn bên cạnh, một thanh nắm chặt Dương Nhược Phong lỗ thai, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trên mặt nàng thâm trầm địa cười, nhìn qua rất là âm trầm, nhưng là trên tay nhưng vô dục tình, chỉ là nhẹ nhàng địa rát. Hừ, chúng ta vẫn là đến tâm sự, tại vương gia bang ngươi nữ tử kia a. Khó được nhìn thấy cái này băng xương nữ tử lộ ra quá nhiều cảm xúc, mình cùng nàng khoảng cách cũng càng phát ra tới gần, cái này lệnh Dương Nhược Phong không khỏi tâm tình thật tốt. Phối hợp với động tác của nàng, cầu xin tha thứ, phu nhân tha mạng. Liễu Như Yên dọa đến buông lòng tay ra, phương tâm đại loạn, nói ra vô tự, xấu hổ bưng kín khuôn mặt nhỏ, thanh âm nhỏ khó thể nghe, mang thai đều đỏ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ta còn chưa xuất giá đâu. Dương Nhược Phong tùy tiện, không thèm để ý chút nào. Chuyện sớm hay muộn mà. Chương 16. Ba người hôn sự Dương Mẫu cùng Liễu Mẫu tại trong hành lang lo lắng chờ đợi trượng phu của mình bình an trở về. Dương Mẫu sắc mặt như thường, nhưng là Liễu Mẫu lại là khẩn trương không thôi, lúc trước cũng không trước tiên minh bạch Dương gia dụng ý tỉ tỉ, tiểu muội ta. Dương Mẫu phất phất tay, lại cười nói, đây là Nhược Phong nghị chủ ý ngu ngốc. Không sao, chẳng lẽ lại tỉ muội chúng ta còn lại bởi vậy xa lạ. Liễu Mẫu nghe được lời nói lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng mặt, nhưng nghe đến Liễu phụ biết chuyện này lúc, mặt bên trên lập tức hiện lên tức giận. Cái này chết quỷ vậy mà không có trước tiên nói cho ta biết. Dương Mẫu giải thích nói, may mắn không có sớm nói cho ngươi, không phải sợ là diễn không ra như vậy chân tình bộc lộ, dễ dàng bị vương gia. Liễu Mẫu than nhẹ một mạch, trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm. Tại hai người nói chuyện thời khắc, Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên chậm rãi từ cổng tiến vào trong hành lang. Dương Nhược Phong mỉm cười, mang theo một tia ngạo nghễ nói, Nhược Phong gặp qua Liễu bá mẫu, may mắn mà có ngài chân tình bộc lộ, mới khiến cho vương gia tin là thật a. Liễu Như Yên thuận lời của nàng khẽ gật đầu, nhưng lập tức liền phát hiện có chút không đúng. Dương Nhược Phong sửa lời nói, ý của ta là, bá mẫu không thể bỏ qua công lao. Liễu Như Yên lúc này mới hài lòng gật đầu. Dương Mẫu cùng Liễu Mẫu nhìn xem hình dạng tuấn tú hai người, trước mắt không khỏi sáng lên. Dương Nhược Phong cứ như vậy đẩy Liễu Như Yên, thần sắc ôn nhu mỉm cười, mà Liễu Như Yên chỉ là ngồi lặng lặng, cũng đã kinh diễm thời gian, môi đỏ hé mở, nhu tình như nước. Thật sự là xứng. Dương Mẫu từ đấy lòng điệu tán thán nói. Liễu Mẫu cũng liên tục gật đầu, ánh mắt sáng ngời đánh giá Dương Nhược Phong người con rể tương lai này. Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên đi vào hai vị mẫu thân trước mặt, không mình hành lễ. Liễu Như Yên cũng nhẹ giọng nói ra, gặp qua bá mẫu. Dương Mẫu cười kéo Liễu Như Yên tay, càng xem càng ưa thích, Như Yên thật sự là xinh đẹp, Nhược Phong về sau có thể có ngươi dạng này nàng dâu, là phúc khí của hắn. Liễu Như Yên nghe vậy, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Dương Nhược Phong thì là cười hắc hắc, nương, ngài cũng đừng khen Như Yên, nàng đều không có ý tứ. Lúc này, Liễu phụ cùng Dương phụ cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn đến đại sảnh bên trong đám người, cười ha ha bắt đầu, tốt, các ngươi đều ở đây này. Lần này thật đúng là may mắn mà có Nhược Phong à, bằng không chúng ta Liễu gia coi như phải xui xẻo. Dương Nhược Phong đội vàng khiêm tốn nói, bá phụ nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Liễu phụ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Như Yên, trong mắt tràn đầy tự ái, Như Yên, thương thế của ngươi ra sao? Còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Liễu Như Yên lắc đầu, cha, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Liễu phụ lúc này mới yên tâm lại, Vậy là tốt rồi, về sau nhưng không cho lại xúc động như vậy. Nếu là ngươi có chuyện bất chắc, ta và ngươi nương nhưng làm sao bây giờ a?
Biết rồi, cha.
Liêu Như Yên khéo léo đáp. Liêu phụ qua nữ nhi cửa này, nhưng là thê tử cửa này lại là không có chỗ xuống tay. Hắn chậm rãi hướng phía Liêu Mẫu tới gần, đưa tay muốn kéo qua thê tử góc áo, lại bị Liêu Mẫu lạnh hừ một tiếng về sau cấp tốc tránh thoát. Còn biết trở về, làm sao không gặp ngươi bị Vương Viễn Tật lao giả kia đánh chết ta? Nhìn thấy Liêu Mẫu tức giận một màn này, Dương Nhược Phong thực sự rất cảm thấy quen thuộc, Liêu Như Yên sinh khí cũng cùng Liêu Mẫu không khác nhau chút nào, chỉ có thể nói không hổ là mẹ con hai người. Liêu phụ lộ ra xấu hổ thân sắc, gặp Dương Nhược Phong không ngừng cười trộm, vung nồi nói, phu nhân ngươi ngày đó bị tiểu tử này tức giận đến không nhẹ, thân thể không chịu được nổi, ta mới không có trước tiên nói cho ngươi à. Dương Nhược Phong khỏe miệng giật một cái, nói sang chuyện khác, cha cùng bá phụ đều vất vả, lần này diệt trừ Vương gia chi chủ, nhưng là cũng muốn để phòng bọn hắn cho tàn lại cháy, cần muốn lần nữa tìm kiếm Vương gia Dương Nhiệt cùng ma giáo tương quan manh mối. Dương phụ mỉm cười, trong tay xuất hiện một kiện viên cầu bảo vật, chính là Vương gia cái kia bát phẩm vệ linh châu. Như Yên, ngươi đến Dương gia hai lần, bá phụ bá mẫu không có gì tốt tặng cho ngươi, cái quả hạt châu này liền xem như là nhận lỗi, hy vọng ngươi chớ trách chúng ta để ngươi cha giấu giếm mẹ con các ngươi. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Liêu phụ cùng Liễu mẫu trong lòng giật mình. Hạt châu này thế nhưng là cùng Liêu gia chi chủ bát phẩm tiên kiếm Liêu Phi Nhứ cùng một cái cấp bậc, nói là chấn tộc chi bảo đều không đủ, nhưng là giờ phút này lại bị đưa cho mình nữ nhi. Liêu Như Yên trong lòng ấm áp, khỏe mắt ướt át, khẽ cười một tiếng, cùng Vương gia người diễn xuất so với đến, Dương gia hành vi mới là để nàng cảm nhận được nhân tình vị. Tạ tạ bá phụ bá mẫu, tâm ý của các ngươi, Như Yên đã hiểu. Chỉ là bây giờ ta tu vi còn thấp, không cách nào thúc đẩy loại bảo vật này. Dương Nhược Phong nói tiếp, nói cho mọi người một tin tức tốt. Hắn đưa tay đặt ở Liêu Như Yên trên bờ vai, hỏi đến nàng ý tứ. Chỉ gặp nàng cũng đưa tay ra đến có chút vỗ, Dương Nhược Phong lúc này mới cao hứng bừng bừng điệu nói ra, Như Yên có thể tu luyện. Cái gì? Dương phụ cùng Liễu phụ trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói, bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Liễu mẫu càng là kích động đến rơi nước mắt, Như Yên, đây là sự thực sao? Ngươi thật có thể tu luyện? Liễu Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, ân, vừa rồi Nhược Phong kiểm tra cho ta thân thể, phát hiện trong cơ thể ta có linh lực thu nạp vết tích. Quá tốt rồi. Liễu phụ nắm lên tay của nữ nhi cổ tay, do xét về sau hưng phấn mà nói ra, đây thật là thiên đại hỷ sự a. Từ nay về sau, chúng ta Liễu gia cũng có quật khởi hy vọng. Thật sự là trời xanh có mắt à, trước kia Như Yên thân thể không cách nào thu nạp linh lực, hiện tại quả thật có linh lực hoạt động vết tích. Nhắc tới cũng kỳ, làm sao vừa gặp phải ngươi tiểu tử này, Như Yên liền tốt rồi. Bá phụ, ta chính là Như Yên chân mệnh tiên tử, tự nhiên có thể mang đến hảo vận. Dương Nhược Phong mỉm cười nhìn Liễu Như Yên, trong mắt tràn đầy yêu thương, Như Yên, về sau liền để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Liễu Như Yên đỏ mặt cúi đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng ngọt ngào. Lúc này, trong hành lang vang lên một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều vì Liễu Như Yên cảm thấy cao hứng. Bất quá mừng rỡ về sau, Liễu phụ lại nghiêng đầu trầm tư nói, "Tiểu tử này giúp ngươi kiểm tra thân thể." "Làm sao cha?" Liễu phụ nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong ánh mắt bất thiện, Liễu Như Yên chỉ là thuận miệng lừa gạt, nhưng là không nghĩ tới lại làm cho Liễu phụ lên nghi, không chỉ là hắn, liền ngay cả Dương Nhược Phong cha của mình nương đều lộ ra nụ cười như có như không. "Cái này, bá phụ nghe ta giải thích." Dương Nhược Phong hoảng hồn, đội vàng muốn giải thích. "Cha, đừng hỏi nữa, mắc cỡ chết người ta rồi." Liễu Như Yên một câu giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để Dương Nhược Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, không thể động đậy. Mắt của hắn thần biến rảnh rỗi động vô thần, nguyên bản nụ cười sán lạn biến mất đến vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mảnh như cho tàn yên lặng. Giờ phút này, Dương Nhược Phong trong lòng giải thích dục vọng giống như là bị một chậu nước đá dội tắt, không có chút nào một lần nữa dấy lên dấu hiệu. Cùng lúc đó, Liễu phụ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm, còn như trước khi mưa bão tới bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Dương phụ cùng Dương mẫu thì là một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Không có chút nào để ý tới Dương Nhược Phong ánh mắt cầu trợ. "Tiểu tử, chưa thành cưới trước đó, các ngươi, cái này còn thể thống gì?" Liêu phụ nói chuyện khí tức gấp rút, ngay tiếp theo thương thế khiên động, nhịn không được kịch liệt hò khan bắt đầu. Hai tay xẹt qua khóe miệng, mang ra một điểm vết máu, dọa sợ một bên Liễu mẫu. "Người cái lao giả, kích động như vậy làm gì? Sớm một chút ôm tôn tử có cái gì không tốt?" Liêu phụ khoát khoát tay, Dương Nhược Phong nhìn mặt mà nói chuyện, đưa lên một chén nước trà. "Bá phụ đừng kích động, thật không việc này a." Liễu Như Yên nghe nói phụ thân thụ thương, trong lòng cũng là bội vàng, không còn đùa đám người. "Cha, chúng ta không có phát sinh cái gì." Liêu phụ vẫn như cũ hoài nghi, coi là thật. Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên trong miệng một lời địa kiên định đối đáp, coi là thật. Liêu phụ thay đổi lúc trước sắc mặt giận dữ, sắc mặt đạm đạm xuống tới, thận hắn không tranh nhìn Dương Nhược Phong một chút, nhẹ nhàng địa xách một tiếng. Một bên Dương phụ cùng Dương mẫu cũng là thất vọng lắc đầu. Dương mẫu không khách khí chút nào chào phúng tự mình nhi tử nói, không có tiền đồ. Dương Nhược Phong trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ, bị lời của bọn hắn làm không nghĩ ra. "A, ta làm sao lại không có tiền đồ?" Hắn tự lo trầm tư một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai song phương phụ mẫu đều hy vọng mình có thể nghiên cứu cùng Liễu Như Yên tu thành chính quả, tốt nhất là có thể phát sinh trên thân thể một chút tiếp xúc thân mật. So với Dương Nhược Phong hậu chi hậu giác, Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, tựa như chín á bồ đồng dạng, khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng ngượng ngùng tiêu dung. Một màn kia ửng đỏ thời gian dần qua bò lên trên gương mặt của nàng, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thôi động, để nàng nguyên bản da thịt trắng loãng trở nên càng thêm tiểu nộn động lòng người. Mà cái này bôi ửng đỏ cũng không có dừng lại tại trên mặt của nàng, mà là tiếp tục lan tràn ra, một mực kéo dài đến lỗ tai của nàng chỗ. Giờ phút này, Liễu Như Yên bên tai cũng chín, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, phảng phất là bị nhẹ nhàng cắn qua một ngụm giống như. Nàng rỗi ra thon dài ngọc thủ, chậm rãi sờ về phía sau xe lăn Dương Nhược Phong, trung điệp tại trên đùi của hắn bấm một cái, trong nháy mắt đau đớn để Dương Nhược Phong sắc mặt đổi biến, nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Trường bối hai bên đều đem bọn hắn tiểu động tác nhìn ở trong mắt, nhịn không được mỉm cười, nhìn xem đây đối với kim đồng ngọc nữ đùa giỡn, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Dương phụ lúc này đem vệ linh châu nhét vào Liễu Như Yên trong tay, nói ra, lão đệ ngươi bị thương không nhẹ, đi về nghỉ trước, chữa khỏi vết thương về sau, chúng ta lại đến thương lượng bọn nhỏ hôn sự. Liễu Như Yên còn muốn đem hạt châu trả lại, lại bị Dương Nhược Phong đánh gãy, tính cả hạt châu nắm nàng ngọc thủ, an ủi bố bố. Liễu phụ nhìn trước mắt như thế nồng tình mật ý hai người, cũng là không đành lòng để cập lư gia trí nữ. Cuối cùng hắn khẽ thở dài một tiếng, mang theo thê nữ chậm rãi rời đi. Lúc gần đi, Liễu phụ lên tiếng nói, Nhược Phong, ngươi không đưa ta một chút nóng. Dương mẫu nhìn xem Dương Nhược Phong ngây ngốc bộ dáng, ghét bỏ địa phất phất tay, ra hiệu Dương Nhược Phong đuổi theo sát. Dương Nhược Phong cười doanh doanh từ Liễu mẫu trên tay đỡ qua Liễu Như Yên xe lăn. Liễu mẫu là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, mà Liễu phụ lại là nhíu mày, một đường trầm mặc. Dương Nhược Phong méo méo Liễu Như Yên bay, đưa lô thai trên đó, nói nhỏ, bá phụ tại sao không nói chuyện? Liễu Như Yên phất phất tay, mở miệng nói, cha, ngày sau khi đi ra liền không nói, vì cái gì? Liễu phụ nhìn lại Dương Nhược Phong một chút, đối Liễu mẫu nói ra, ngươi cùng Yên Nhi đi trước, ta có lời đối tiểu tử này nói. Liễu mẫu gật gật đầu, dặn dò, hảo hảo cùng hài tử nói chuyện, đừng mang cảm xúc. Liễu phụ đội vàng khoát tay, để các nàng mau chóng rời đi. Dương Nhược Phong tràng diện muốn làm đủ, đối Liễu mẫu cùng Liễu Như Yên thua tay nói đừng. Như Yên, bá mẫu đi thong thả a. Đợi đến mẹ con hai người đi xa, Liễu phụ trừng mắt nói, tiểu tử, Lư gia khuê nữ là chuyện gì xảy ra? Dương Nhược Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức nói ra, bá phụ bất giận a, Lư sư muội cùng ta cùng là Trích Tiên Tiên cung đệ tử, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, ta. Liễu phụ ngắt lời hắn, cho nên người ta hiện tại muốn giống như Yên gả cho ngươi. Cha mẹ ngươi cùng ta nói, mấy ngày xong cùng Lư gia cùng một chỗ đến thương lượng hôn sự của các ngươi. Hảo tiểu tử, chân đứng hai thuyền. Dương Nhược Phong không ngừng tiêu khổ, bá phụ, ta oan uổng a. Đây hết thảy đều là sư tôn lão nhân gia ông ta an bài. Ta đối Lư sư muội tuyệt không ý nghĩ xấu. Ta thừa nhận xác thực lợi dụng nàng đối tình cảm của ta, nhưng là ta bản thân đối nàng cũng không tình yêu nam nữ a. Liễu phụ sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút, tốt nhất là dạng này, không phải ta cũng không tha cho ngươi. Dương Nhược Phong nhẹ nhàng thở ra, đa tạ bá phụ tín nhiệm, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Liêu phụ nhẹ gật đầu, ngươi biết liền tốt. Còn có, về sau đối Như Yên tốt đi một chút, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, thử thử. Dương Nhược Phong đội vàng bảo đảm nói, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Như Yên. Dương Nhược Phong đưa mắt nhìn Liễu thị ba người sau khi rời đi, quay người về tới Dương gia. Hắn quyết định tìm phụ mẫu nói chuyện liên quan tới chính mình cùng Liễu Như Yên hôn sự, cùng như thế nào giải quyết cùng Lư gia hiểu lầm. Dương Nhược Phong đi vào phòng, trông thấy phụ mẫu đang tại nói chuyện với nhau. Hắn đi ra phía trước, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Cha, nương, ta muốn thương lượng với các ngươi một cái ta cùng Như Yên hôn sự. Ta đối Như Yên là thật tâm, ta hy vọng có thể mau chóng định ra hôn kỳ. Dương Nhược Phong thành khẩn nói ra. Dương phụ Dương mẫu nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đối Liễu Như Yên cũng rất hài lòng, thế là vui vẻ đồng ý đề nghị của Dương Nhược Phong. Về phần Lư gia bên kia, ta sẽ tự mình đi tìm Lư sư muội nói rõ tình huống, giải trừ cái này đợt hiểu lầm. Dương Nhược Phong nói tiếp. Dương phụ lại vào lúc này biến sắc, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là hiểu lầm? Phát giác được phụ thân ngữ khí nghiêm túc bắt đầu, Dương Nhược Phong vẫn là kiên trì nói ý nghĩ trong lòng. Ta lợi dụng nàng đối tình cảm của ta, chỉ là vì để Lư gia đứng đội chúng ta Dương gia. Dương phụ tức giận làm vỡ nát lan can, nghiêm nghị nói, hồ nháo. Ngươi đem một nữ tử si tâm cho rằng cái gì? Như thế coi khinh. Dương Nhược Phong có khổ khó nói, nhìn về phía yêu thương mẹ của mình lúc, Dương mẫu cũng là như thế này nặng nề thở dài, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, lựa chọn làm như không thấy. Dương Nhược Phong than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Ta tự sẽ tìm thời gian nói rõ với Lư Ngâm Họa tâm ý. Ngươi tìm cái rắm. Ta cùng Lư gia đã nói xong, mấy ngày nữa liền gặp nhau cùng một chỗ thương lượng hôn sự của các ngươi. Bây giờ ngươi ý tưởng như vậy, là muốn cho chúng ta thất tín với Lư gia, để cho chúng ta Dương gia cùng Lư gia khai chiến sao? Dương Nhược Phong không phản bắt được. Chương 17. Liễu Cẩu sư đệ Dương Nhược Phong lời nói đều nói không lưu loát, không nghĩ tới cha mẹ mình cho mình âm thầm định ra mình cùng Lư nhà tiểu thư hôn sự. Hắn do dự nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc thở dài. Ai? Cưới một cái là cưới, cưới hai cái cũng là cưới. Ngươi liền nhận đi. Nghe lời của phụ thân, hắn tự nhiên cũng muốn hưởng thụ thể nhân chi phúc, nhưng là Liễu Như Yên có thể là tiên đế mệnh cách, thật vất vả mới đem nàng hống tới tay, bây giờ bị Lư Ngâm Họa hành thọ một chân vào, sợ là phí công nhọc sức a. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể xử lý tốt. Dương phụ ngắt lời nói, không cho được ngươi thời gian. Dương mẫu quên lơn, bây giờ ba nhà đều là thụ thường, Vương gia hủy diệt, không nên tái khởi chiến sự. Về phần Như Yên, nàng hẳn là cũng biết mình thân thể. Thêm một người bạn bên cạnh ngươi, chung quy là tốt. Ý là, ta nhất định phải cưới Lư Ngâm Họa, chuyện này không có thương lượng. Không có thương lượng. Dương phụ trầm giọng nói, "Hài nhi minh bạch." Dương Nhược Phong chậm rãi lui ra, giải khai hộ tông đại trận về sau liền lập tức phi thân rời đi. Dương phụ cùng Dương mẫu lo âu liếc nhau, đều là nghi hoặc. "Ngươi nói, hắn lần này đi là vì làm gì? Dù sao không thể nào là đạo hôn. Làm sao ngươi biết?" mẹ con đồng lòng, con của ta ta làm sao không biết. Cổ tiên Liễu gia. Liễu gia đại đường bên trong, Liễu Như Yên cùng Liễu Mẫu đã sớm sớm chờ ở đây, Liễu phụ cùng Dương Nhược Phong nói chuyện với nhau về sau, mẹ con hai người cũng là tâm tư linh lung. Nam nhân ở giữa nói chuyện, đẩy ra nữ tử, nhất là lấy một cái thân phận của trưởng bối đến nói chuyện với nhau. Có thể đàm luận sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là Trích Tiên Thiên cung sự tình, hoặc là liền là liên quan đến tự mình nhi nữ sự tình. Liễu Như Yên đã đoán được là cái sau. Liễu phụ chậm rãi đến, phát giác được động tĩnh, không có quanh co lòng vòng, mà là mở miệng trực tiếp hỏi, "Cha, ngươi cùng Nhược Phong nói cái gì?" Liễu phụ do dự không quyết, không biết nên không nên nói cho nữ nhi của mình. Liễu Mẫu thúc giục nói, "Còn có chuyện gì là không thể đối với mình thế nữ nói?" Liễu phụ nghe vậy, chịu mến địa mơn trấn Liễu Như Yên mái tóc, thanh âm trầm thấp, "Ngươi cùng cha giao cái ngọn nguồn, ngươi nguyện ý gả cho Dương Nhược Phong tiểu tử này sao? Dù là có một tơ một hào không muốn, cha không tiếc đắc tội Dương gia cũng sẽ đi từ hôn." Liễu Mẫu có chút giật mình, "Ngươi lão già này, nói nhăng gì đấy? Nhược Phong cùng Yên Nhi lẫn nhau có tình cảm, hiện tại đề cập từ hôn, thật nghĩ nữ nhi của mình cô độc sống quãng đời còn lại à?" Liễu phụ khoát khoát tay, biểu lộ nghiêm túc chờ đợi Liễu Như Yên trả lời. Liễu Như Yên tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cái kiếp như anh đào mê người môi đỏ có chút dương lên, phát họa ra một vòng rung động lòng người ý cười. Cái này bôi lúm đồng tiền tựa như ngày mùa hè nở rộ chói lọi đóa hoa, tản mát ra mê người mùi thơm ngát cùng sặc sỡ lóa mắt. Nụ cười của nàng bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận ôn nhu cùng phong tình bạt trùng, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Ngay sau đó, nàng kiên định mà mừng thầm thanh âm truyền đến. "Cha, nữ nhi đời này chỉ gả Dương Nhược Phong một người." Liễu phụ sợ nhất tràng diện vẫn là xuất hiện. Liễu Như Yên giờ phút này đối Dương Nhược Phong đã là khăng khăng một mực, chỉ bằng vào tính toán vương gia hủy diệt, ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ cướp cô dâu sự tình, nữ nhi của mình viên này tâm sợ là đã sớm luôn hãm. "Yên Nhi a, từ lúc nào ngươi liền?" Liễu Như Yên nét mặt tươi cười như hoa, răng trắng hé mở, thanh lệ bên trong mang theo một phần mừng rỡ. "Làm ta thu được hắn cái kia một phần đế hôn thư thời điểm, nữ nhi liền đã." Liễu phụ ai thán, "Đáng chết tiểu tử, nghiệp chướng a." Liễu Mẫu hoảng hỏi đội, "Ngươi đến cùng thế nào? Làm sao lại nghiệp chướng?" Liễu phụ đẩy Liễu Như Yên chậm rãi tiến vào Liễu gia. Gian phòng bên trong chỉ có một nhà ba người, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Liễu phụ nâng chén nói, "Qua mấy ngày, đại ca cùng đại tẩu muốn mời chúng ta quá khứ thương lượng hôn sự." Liễu Mẫu nói tiếp, "Ta biết, đây là chuyện tốt ta. Ngươi cần gì phải sầu mi khổ kiểm?" Liễu Như Yên trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường, một mực trầm mặc không nói. Liễu phụ tiếp lấy nói ra, "Ta đương nhiên biết đây là chuyện tốt, nhưng là Lư gia cũng sẽ đi. Lư gia đi làm thập." Liễu Mẫu nói được nửa câu liền ngây ngẩn cả người. "Ngươi nói là Lư gia cũng muốn gả nữ nhi?" Liễu phụ bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng vậy à, Lư gia đích nữ, Trích Tiên Thiên cung thiên chi tiểu nữ, tu vi cùng thiên phú dị bẩm, dung mạo thanh tú, không thua chúng ta Như Yên nhiều thiếu à. Càng là xuất thân cổ tiên Lư gia, đối Dương Nhược Phong tiểu tử này một lòng say mê." Dương gia đáp ứng. Liễu Mẫu không xác thực tin mà hỏi thăm. Dương gia không có lý do gì không đáp ứng. "Ta là sợ a. Về sau Như Yên gả đi, có Lư gia tiểu thư tại, Tiên Nhi sợ là sẽ phải bị vắng vẻ, thủ ủy của ta." Liễu Mẫu lúc này tức giận mọc lan tràn, "Không được, ta muốn đi tìm Dương gia nói rõ ràng. Rõ ràng chỉ có hai nhà chúng ta thông gia, bây giờ Lư gia cũng tới tham gia náo nhiệt, cái này tính là gì?" Liễu Như Yên sắc mặt không thay đổi, ngón tay dây dưa cùng nhau tiểu động tác lại bán rẻ tâm tư của nàng. "Như thế như vậy, Tiên Nhi, ngươi còn nguyện ý gả sao?" Liễu Như Yên nhưng như cũ kiên định nói, "Gả." Liễu Mẫu than thở, "Hồ đồ a, Tiên Nhi. Lư gia thế lớn, Lư gia tiểu thư làm sao chịu làm nhỏ? Ngươi nếu là đáp ứng, về sau có thể không có một ngày tốt lành qua a." Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, "Vậy cũng chỉ có thể quái nữ nhi số mệnh không tốt giỏi ngươi a ngươi. Dương Nhược Phong đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi như vậy khăng khăng một mực, tình nguyện làm đoàn chính mình cũng muốn gả cho hắn." Liễu Như Yên mỉm cười, cảm giác linh lực tại toàn thân xuyên qua chạy xuôi cảm giác, làm nàng đã lâu địa mệt mỏi. Trong lòng của nàng lại biết rõ rành rành. Trên thế giới này nam tử, đối nàng nhất là chân thành tha thiết, xuất thủ xa hoa nhất người liền chỉ có Dương Nhược Phong một người. Đại đạo nhân quả nói đưa liền đưa, thậm chí không tiếc hao phí mình tiên đạo khí vận cũng muốn trợ mình dung hợp đại đạo nhân quả. Càng là trình diễn cướp cô dâu một màn, lệnh trong lòng của nàng in lên cái kia đạo vùng đi không được tư thế bách hùng. Đến tận đây, một trái tim liền đều thuộc về đến trên người hắn. "Cha mẹ, các ngươi yên tâm, hắn đối ta thật rất tốt, rất tốt." Gặp nữ nhi một trái tim toàn bộ nhào vào Dương Nhược Phong trên thân, Liễu phụ cùng Liễu Mẫu đều biết mình lại nói cái gì đều khó mà cải biến hắn tâm ý, dứt khoát liền không còn quên đủ. Liễu phụ cắn răng nói, "Thiếu niên anh tài, tam thê tứ thiếp không gì đáng trách, nhưng là nữ nhi của ta tuyệt đối không có thể làm thiếp. Đây là một cái phụ thân có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nếu như Dương gia không đồng ý, vậy cái này cưới không kết cũng được." Liễu Như Yên trí tuệ bước vàng, trên tay cầm lấy Phệ Linh Châu, phía trên khí tức bao giờ cũng đều tại gột rửa lấy thân thể của nàng, vì nàng chuyển vận linh lực. Đây cũng chính là đang nghe Liễu Như Yên có thể tu luyện về sau, Dương phụ liền không nói hai lời đem hạt châu cho nàng nguyên do. Nàng giơ tay lên bên trên Vệ Linh Châu, tiêu nói, "Nữ nhi sẽ không chịu bị quất. Cái này không phải liền là chứng minh tốt nhất sao?" Liễu phụ cùng Liễu Mẫu nhìn thấy bát phẩm tiên khí Vệ Linh Châu thời điểm, dù có ngàn vạn trách cứ lời nói, cũng bị hạt châu này ngăn cản xuống dưới. Cổ tiên Lư gia. Lư Ngâm Họa ngoài cửa phòng. Lư Thương điều tức về sau, liền đem tính toán của mình cùng nữ nhi bảo bối nói lên bắt đầu. "Khuê nữ, cha qua mấy ngày liền đi Dương gia trao đổi hôn sự của ngươi." "Ai?" Lương Ngâm Họa ở trong phòng tu luyện có chút không xác thực tin. "Ngươi?" "Không phải, ta là hỏi đây là ta cùng ai hôn sự? Lương Âm Họa khẩn trương ngồi lên, một trái tim cuồng loạn không ngừng. Lư Thương Cưng chiều cười một tiếng, đương nhiên là cùng ngươi ngày nhớ đêm mong được phong sư minh a.
Thật.
Lương Âm Họa cao hứng từ trong cửa phòng xông ra, một quyền liền đem cửa phòng đánh rơi xuống đất. Nàng một bả nhấc lên Lư Thương cổ áo, chất vấn, cha, ngươi không có gạt ta? Lư Thương nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình thất thố như vậy, cũng không có trách tội, mà là cười hì hì đáp nói, tự nhiên. Dương gia đã đáp ứng. Đợi vi phụ đừng chữa khỏi vết thương thế về sau liền tiến về Dương gia thương lượng hôn sự, tranh thủ tại các ngươi chạy về Trích Tiên Thiên cung thời điểm thành hôn. Lương Âm Họa cười híp mắt nói một mình lấy, ta phải lập gia đình. Vẫn là gả cho Nhược Phong sư minh. Thật sự là quá tốt. Nàng nội vã mà hỏi thăm, cha, ngươi chừng nào thì thương thế mới tốt ta? Minh Tiên hành không được. Ta ngày mai liền muốn đi tìm Nhược Phong sư minh. Lư Thương khỏe miệng giật một cái, khuê nữ à, ngươi phải lập gia đình, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lương Âm Họa bĩu môi, suy nghĩ nói, ta đã hiểu. Mang ý nghĩa đau ta người trở nên càng nhiều. Yên tâm, ta nhất định hảo hảo phụ tá phu quân của mình, làm tốt một cái hiền nội trợ. Lư Thương bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng, khỏe mắt hiện lên nước mắt. Đều nói gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài, đùi trỏ ra bên ngoài mặt. Con gái lớn không dùng được câu nói này nói không giả. Ngươi đi, ngươi để ta và ngươi nương làm sao bỏ được. Lương Âm Họa mỉm cười cầm ra khăn lau đi phụ thân khỏe mắt nước mắt, nhỏ giọng tự lẩm bẩm, ta là lấy chồng, lại không phải đi thế, về sau nghĩ tới ta, có thể tới nhìn ta à, thực sự không được, ta có thể mang theo phu quân về nhà ngoại a. Lại nói, cha, thương thế của ngươi đến cùng lúc nào có thể tốt? Ta đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần Nhược Phong sư minh. Lư Thương suýt nữa không có bị Lương Âm Họa không tim không phổi tức giận đến thổ huyết, nhìn xem mình hoạt bát linh động nữ nhi, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia lo nghĩ. Khuê nữ, thương lượng hôn sự, không chỉ là ta Lư gia tiền đến, còn có Liêu gia. Lương Âm Họa đáy mắt hiện lên một vòng khó tả thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất trong đó, ngược lại hoạt bát địa trừng mắt nhìn. Cha lo lắng ta không tranh nổi Liêu gia vị tiểu thư kia. Lư Thương chưa có trở về tránh, mà là ngầm thừa nhận gật gật đầu. Vương gia hủy diệt là Dương gia cùng Liễu gia gặp dịp thì chơi, lúc trước quyết liệt liền cũng không thể nào nói lên. Bây giờ Vương gia đã diệt, Dương gia cũng không cùng Liễu gia hủy bỏ hôn ước, cái này đã nói lên, Liễu gia tiểu thư tại Dương gia trong lòng người vẫn là có mấy phần địa vị. Cha lo lắng a, ngươi về sau gả đi, sẽ thụ ủy khuất. Lương Âm Họa cầm lên bên hông ngọc bội, phối hợp nói ra, thế nhưng là Dương ba phụ cùng bá mẫu rất thích ta a. Lư Thương hỏi ngược lại, cái kia Dương Nhược Phong đối ngươi đây? Lương Âm Họa có chút ngây người, nghĩ kỹ lại, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau gia nhập Trích Tiên Thiên cùng, cùng một chỗ hiển lộ tài năng, mình cũng bị Dương Nhược Phong cái kia thực lực cường đại cùng ôn tồn lễ độ phong cách hành sự hấp dẫn. Đến nay đã gần đến 20 năm. Cái này mảnh tâm ý chưa hề cải biến mảy may, liền ngay cả Trích Tiên Thiên cùng chúng đệ tử cũng nhìn ra được. Nếu là Nhược Phong sư huynh thật đối với mình cố ý, làm gì chờ tới bây giờ? Cái kia hôn sự càng không cần phải nói, nghĩ đến hẳn là lẫn nhau trưởng bối ở giữa quyết định ước định thôi. Căn bản sẽ không hỏi đến hôn sự ý kiến của người trong cuộc. Lương Âm Họa trong ánh mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, không còn lúc trước mà bát. Lư Thương đội vàng an ủi, đừng sợ, khuê nữ. Cha sẽ cho ngươi chỗ dựa. Ngươi Dương ba phụ cùng bá mẫu đều đồng ý, hắn liền là không nguyện ý, lại há có thể chống lại phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Nếu như ngươi cũng không muốn gả, vậy ta liền tìm Dương gia từ hôn, cùng lắm thì về sau hai nhà đường ai người ấy đi, ai cũng không quấy rầy ai. Lương Âm Họa ủy khuất địa nhanh muốn khóc lên, nước mắt tại đáy mắt đảo quanh, cha, ta không muốn gả. Cái kia cha liền đi từ hôn. Lương Âm Họa nức nở nói, không phải, ta muốn gả, ta chỉ gả hắn một người. Cha thật sợ ngươi về sau thụ ủy khuất ta. Ta không sợ. Lư Thương bất đắc dĩ, nhìn xem Lương Âm Họa khóc đến lê hoa đái vũ, lao phụ thân tâm đều vỡ nhanh. Khuê nữ, đừng khóc đừng khóc. Chỉ cần ngươi ưa thích, cha đều theo ngươi đi, nhưng là Dương Nhược Phong nếu là vắng vẻ ngươi, khi nhục ngươi, cha nâng toàn tộc chi lực cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lương Âm Họa xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, lắc lắc lao phụ thân cánh tay, làm nũng nói, cha, nữ nhi không hối hận. Nữ nhi nằm mộng cũng nhớ gả cho Nhược Phong sư minh, hắn là đại anh hùng, là chính đạo lãnh tụ, nữ nhi gả hắn, vô hạn quang vinh. Lư Thương thương tiếc không thôi, thở dài, ngươi đây là muốn làm đoán chính mình a? Ta ngốc khuê nữ. Bây giờ nghĩ bắt đầu, Dương gia mời chúng ta cùng nhau đi tới Vương gia xem lễ, cái này hoàn toàn liền là đang tính kế ngươi. Lương Âm Họa quyết tuyệt nói, cha, nữ nhi nói, không hối hận, không muốn nói thêm lần thứ ba. Với lại, nữ nhi cũng biết mình bị Nhược Phong sư minh tính kế, nữ nhi không đốc, thế nhưng là nữ nhi vui vẻ chịu đựng. Biết mình nữ nhi nhận lý lẽ cứng nhắc, nàng chuyện quyết định, những người khác vô luận như thế nào đều khuyên không trở lại. Lư Thương cái này lão phụ thân cũng là trừ thở dài vẫn là thở dài. Ngay tại lúc đó, Lư nhà tiểu thư cùng Liêu gia tiểu thư hai người thông gia đối tượng, Dương Nhược Phong rời khỏi Dương gia về sau, liền cấp tốc chạy tới Tần gia. Tần Vân nghe nói tin tức cũng là kinh ngạc vô cùng, vội vàng nên đón. Sư minh, ngươi làm sao tới chỗ của ta? Không nên vội vàng thành hôn sự tình sao? Dương Nhược Phong nghe được liên quan tới thành hôn sự tình bỗng cảm giác nhức đầu. Phối hợp cầm rượu lên nước một bát điệu rót lấy mình, rất có vài phần mua say ý vị. Sư đệ, ngoại trừ Liêu gia, Lư gia mấy ngày nữa cũng muốn đến thương lượng hôn sự. Tần Vân sắc mặt khẽ giật mình, đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương, Lư gia cũng tới. Không phải là sư minh muốn hưởng tề nhân chi phúc, thì tính sao? Sư minh thiếu niên thiên tiêu, chính đạo lãnh tụ, linh trận thiên tài, kiếm đạo khôi thủ, càng là Dương gia thiếu chủ. Chớ nói cưới hai nữ tử, cho dù là ba vị cũng là đủ tư cách. Dương Nhược Phong cười chua xót cười, nữ tử si tâm không thể phụ, nên chịu trách nhiệm, ta sẽ không trốn. ta chỗ khổ não là lúc sau thành hôn các loại nan đề a. Thì như đâu? Lô Liếu hai nhà, đón dâu nên đi trước nhà ai? Liêu Như Yên hai chân không tiện, đến lúc đó làm như thế nào bãi đường? Bốn vị nhạc phụ nhạc mẫu, nên trước đối với người nào đổi giọng? Tần Vân đông nhiên có chút đồng tình, bất động thanh sắc ai thán một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sư Minh làm gì ở đây phiền não, không nếu muốn chờ một lúc đi nơi nào uống rượu. Không phải đâu anh em, thật nhớ lúc trước đã nói xong hòa tiểu a. Nhìn không ra nhà, ngươi cũng là phong nhã người. Dương Nhược Phong lắc đầu, cười trêu nói, bất quá, ta cũng không có ngươi như thế tâm đại. Việc này như xử lý không tốt, tất sẽ khiến hai đại gia tộc bất mãn. Cùng là cổ tiên gia tộc, thiên vị bất kỳ một phương đều không được. Ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là các nàng hai người, ngươi nguyện ý làm nhỏ sao? Thần Bân là Dương Nhược Phong thêm vào rượu mới, trầm ngâm nói, sẽ không. Dương Nhược Phong tự rêu nói, đúng vậy a, Lư gia giúp ta, phần ân tình này là phải trả. Không có Lư gia hỗ trợ, hiện tại Dương gia nhất định nguyên khí lại thương. Ta lợi dụng Lư sư muội đối tình cảm của ta, ngươi nói, ta có phải hay không rất xuất sinh? Tần Vân suy nghĩ một phen về sau, trịnh trọng nói, đùa bỡn nữ tử si tâm, xuất sinh không bằng. Dương Nhược Phong mỉm cười, chủ động cho Tần Vân châm hạ một chén rượu. Chửi giỏi lắm, chén rượu này mời ngươi thẳng thắn. Tần Vân biết rõ sư minh của mình xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi vào trước mặt mình uống rượu, đã tới, liền nhất định mang theo mục đích. Sư minh không là ưa thích ta Huyền Tiên Tần gia rượu, đơn thuần đến uống một lần a? Dương Nhược Phong than nhẹ một mạch, tự nhiên không phải, ta lúc này ở vào tình cảnh lưỡng nan, đợi trong nhà không làm nên chuyện gì, ta nghĩ đến có thể hay không sớm hạ giới, trấn áp náo động. Tần Vân gáy mắt hiện lên khinh thường đùa cợt chi ý sư minh, ngươi chính là đương thời thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, lương tựa Dương gia, lòng mang thiên hạ thương sinh, lại dung không được một cái tràn đầy si tâm nữ tử. Ngươi sợ khốn nhiều những vấn đề kia, để tay lên ngực tự vấn lòng, thật không có đáp án sao? Chẳng lẽ nàng cũng không phải là chúng sinh bên trong một người sao? Ngươi đang nói ai? Liễu Như Yên vẫn là Lư sư muội. Sư minh tự nhiên minh bạch ta chỉ là ai. Đừng để ta xem thường sư minh, đừng cô phụ nàng. Không phải. Không phải thế nào? Dương Nhược Phong mặt mày gảy nhẹ, nhìn trước mắt Tần Vân lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Tần Vân ý thức được mình quá trước cuồng, từ đối với lương ngâm họa không cam lòng, vậy mà uy hiếp Dương Nhược Phong. Hắn lúc này sửa lời nói, không phải sư minh nhất định sẽ hối hận. Dương Nhược Phong mỉm cười, đã đem Tần Vân nhìn đấu. Nguyên lai, là lương ngâm họa liếm cầu a. Chương 19. Nô gia thiếu chủ Dương Nhược Phong để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đi ra Tần gia, không nói một lời. Sư minh cái này là muốn đi đâu mà? Thật muốn làm cái hèn nhát sao? Dương Nhược Phong nhếch môi, không phải ngươi để cho ta không cần cô phụ nàng sao? Sư minh thật nghĩ thông suốt, thật không suy nghĩ thêm một chút. Tần Vân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Nhược Phong cái kia bất cần đợi bộ dáng. Dương Nhược Phong mỉm cười lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, trừ phi lưỡng tình tương duyệt, không phải cưỡng cầu không có kết quả, thống khổ lẫn nhau. Hắn nói xong trực tiếp thẳng rời đi, lưu lại cứ thế tại nguyên chỗ trầm tư Tần Vân. Hai tay của hắn không cam lòng nắm chặt, cuối cùng vô lực rủ xuống. Dương Nhược Phong trong lòng bật cười, mình là thật không có phát hiện Tần Vân có liếm cầu thuộc tính, nếu không phải lần này lưu ra đứng đội, hắn còn muốn vẫn giấu kín xuống dưới. Bây giờ đã ván đã đóng thuyền, Lô Liếu hai nhà đều cùng mình ước hẹn mang theo, như vậy liền nên thuận ứng thiên ý, mình không biết nguyên chủ đến cùng là cái hạng người gì, ngoại trừ là người tu luyện cuồng ma bên ngoài, ngược lại là nhìn không ra chính tả. Nhưng là có thể vững tin, mình có bắt cá hai tay ý nghĩ, đây nhất định tính không được người tốt. Hắn đông nhiên phía sau mắt lạnh, trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Ta chẳng lẽ cầm không là nhân vật chính kịch bản, mà là chung phản diện. Suy nghĩ cẩn thận hành vi của mình xác thực không coi là người tốt. Lừa gạt vô tri thiếu nữ tình cảm, làm cục đồ diệt vương ra, hạ độc hố chết vương vận thần phụ tử, bắt cá hai tay, còn cùng sư đệ của mình đoạt nữ nhân, tranh thủ như yên đại đế hảo cảm. Ta thao, càng xem mình thật càng giống phản phái. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đã có phản phái, cái kia hẳn là có nhân vật chính mới đúng. Nếu quả như thật có nhân vật chính, như vậy nhất định là bắt đầu tra chết đường, hoặc là nghèo túng chạy trốn, hoặc là bị quét xương, hoặc là bị tử hôn, hoặc là liền là bị ám toán. Dù sao khẳng định không phải mình loại này bối cảnh mạnh đến lịch thiên thiên tiêu. Nhân vật chính a, cơ khổ bắt đầu, kết thúc mỹ mãn, so từ bản thân bắt cá hai tay, chỉ cần là nữ, hắn đều muốn thu nhập hậu cung, so sánh cùng nhau, mình kỳ thật còn khá tốt. Nhiệm vụ chính tuyến, nô gia con thứ thiếu chủ giáng lâm Liêu gia. Mời ký chủ tự mình quyết đoán xử lý. Ban thưởng căn cứ ký chủ lựa chọn mà định ra. Dương Nhược Phong lắc đầu cười khổ, anh em chỉ là tùy tiện một đoán, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ, đây thật là không đánh đã khai a. Hắn đứng chắc tay, ngự kiếm tiến về Liêu gia, tìm đòi hư thực, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Chỉ là cái này tự mình quyết đoán, tựa hồ có chút lựa chọn ý vị a. Ngô gia con thứ thiếu chủ, tựa hồ là mình mẹ vợ người nhà mẹ đẻ, bất quá một cái con thứ nhi tử lại có thể ngồi vào Ngô gia thiếu chủ vị trí, như thế có chút mới lạ. Đã như vậy, giết hay là không giết, chỉ có thể sau khi xem lại định luận. Mới vừa tới đến Liêu gia hộ tông đại trận bên ngoài, hắn liền gặp được bận rộn đám người, tựa hồ là đang chuẩn bị các loại tiên hoa quà tặng, chiến trận khá lớn. Mà tại mình đi vào trước đó, đã có một nam tử trẻ tuổi hướng phía Liêu gia bay đi. Nhìn thấy Liêu gia đám người như thế long trọng, còn tưởng rằng là sớm nhận được tin tức, cố ý bố trí, hoan nên mình đến. Thân thức dò xét về sau, một cố ý ngạo nghễ tại trong lồng ngực quyết tán. Thật sự là hiếm lạ, không nghĩ tới biểu mội vị trí Liêu gia vậy mà như thế nghèo túng, lưu lạc đến tận đây. Bất quá, nàng biết ta muốn tới, còn như thế hoan nên ta, thành ý cũng là coi như nặng nề. Nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, quanh thân uy áp không biến mất mảy may, mà là tại trước mặt mọi người đều hiện ra. Phá tông cảnh hậu kỳ. Liêu gia đám người xông tới, trong tay cầm không tới kịp để đặt tiên hoa. Hắn một tay cầm một cái, tới gần chót mũi người, lộ ra say mê tiểu dung. Đang muốn hướng đi vào Liêu gia, lại bị đám người gọi lại. Dừng lại, ngươi không thể đi vào. Còn có, đem hoa cầm về, đây chính là vì tiểu thư cùng cô gia đại hôn chuẩn bị. Nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc, cô gia. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra tiểu dung, không nghĩ tới ba phụ bá mẫu đã công nhận ta, biểu muội cũng là. Hắn còn đắm chìm trong mình mỹ hảo trong huyễn tưởng, lại chỉ gặp hạ nhân từ trong tay hắn cướp đi đóa hoa kia, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Đầu năm nay bệnh tâm thần thật nhiều, ngay cả đóa hoa đều đoạn. Nam tử trẻ tuổi lộ ra xấu hổ cười một tiếng, dựa theo nguyên bản mình tính tình, nếu như hạ nhân dám như thế tự đủ lời nói, hắn tất nhiên muốn xuất thủ trừng trị, nhưng là hiện tại tâm tình tốt đẹp, liền cũng không có quá nhiều so đo. Hắn nhìn về phía Liêu gia đám người, cười hỏi, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào? Liêu gia mọi người thấy hắn đầy mắt mong đợi ý cười, nhướng mày, người này sợ không phải có cái gì bệnh nặng, đi mau đi mau. Các ngươi thật không muốn biết ta là ai? Ngươi là ai mắc mớ gì đến chúng ta? Đi mau, đi mau, chúng ta còn muốn chuẩn bị tiểu thư cùng cô gia đại hôn sự bắt đầu. Nam tử trẻ tuổi bị bọn hắn khí cười, giận nói, lão tử chính là các ngươi tương lai cô gia. Liêu gia đám người tất cả đều ngây người, đáy mắt lộ ra nghi hoặc cùng thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn buông xuống đồ trên tay, xích lại gần nam tử trẻ tuổi, đổi một bộ mặt khác, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, công tử tên cứ gọi là gì? Ngô Dật Trần. Nam tử trẻ tuổi thở dài một hơi, cho là bọn họ rốt cục nhận ra mình. Lại không nghĩ Liêu gia đám người đối hắn phất phất tay, hắn nghi ngờ đem đầu tới gần, Liêu gia đám người buông tay, sờ lên trán của hắn, lại sờ lên trán của mình. Kỳ quái, nói rõ được tên của mình, nhìn lên đến không giống như là đồ đần. Với lại cũng không có phát sốt. Ngô Dật Thần suýt nữa không có bị tức giận đến phun ra một ngụm máu huyết, mình trong mắt mọi người lại là cái kẻ ngu. Hắn tức giận đẩy ra tay, tu vi triển lộ, uy áp giáng lâm, trấn áp đám người. Lại dám trêu chọc bản tiểu chủ, các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Dương Nhược Phong nhìn xem Liêu gia cổng phát sinh một màn, trong lòng bật cười, nhưng cũng hơi kinh ngạc. Nguyên lai không phải phế vật lưu, mà là thiên tài lưu. Nhìn thấy Liêu gia đám người bị hắn trấn áp, hắn ý thức được mình trang bức thời điểm đến. Hắn phi thân mà hướng, ngón tay dẫn ra, tiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo cường đại kiếm ý đem Ngô Dật Thần uy áp đều bài trừ. Liêu gia đám người nhìn thấy người tới như chút được gánh nặng, lộ ra hoang nên mỉm cười. Dám ở Liêu gia làm càn, ngươi là gan đủ lớn. Ngô Dật Thần nhìn xem cắm ở trước mặt mình tiên kiếm, cảm nhận được nó mạnh mẽ kiếm ý, trong lúc nhất thời cao mày, phẫn nộ quát, thật là lớn gan chó, ngươi có biết ta là ai không? Dám quản bản tiểu chủ sự tình. Dương Nhược Phong đi vào trước mặt mọi người, đem hộ tại sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem như là tôm tép nhại nhép đồng dạng Ngô Dật Thần. Đối mặt Ngô Dật Thần phẫn nộ chó sủa, Dương Nhược Phong lộ ra cười tà, cái kia ngươi có biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngô Dật Thần phẫn nộ xuất thủ, lại không nghĩ bị Dương Nhược Phong một tay hóa giải, chuyển tay liền tiện hắn một cái tấp vương linh trận, đem trói buộc trong đó. Theo Dương Nhược Phong tay cầm chuyển động, tấp vương linh trận cũng đi theo xoay tròn. Bị nhốt trong đó Ngô Dật Thần ngã trồng vó, cái mông hướng lên trên, đầu lún xuống, không ngừng mà ở bên trong giấy rủa, không được mà ra, bộ dáng chật vật đến cực điểm, căn bản không có lúc trước cái kia cố ý ngạo nghễ. Ngô Dật Thần ý thức được, người trước mắt khả năng thân phận cũng không đơn giản, với lại tu vi như vậy cực kỳ cường hãn, lúc này hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thanh âm cùng ngữ khí nhu hòa không thiếu. Vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào a? Có chuyện hảo hảo nói nha, quân tử động khẩu không động thủ, vạn sự dễ thương lượng. Dương Nhược Phong không để ý đến hắn, quay đầu đỡ dậy trên đất đám người, thế nào, không có sao chứ? Nghe thấy mọi người đối Dương Nhược Phong xưng hô, Ngô Dật Thần ý cười cường tại nguyên chỗ, một mặt không thể tin cùng chấn kinh. Gặp qua cô gia. Chương 20. Biểu muội phải lập gia đình, tân lang không phải ta. Dương Nhược Phong khẽ bước cằm, nhẹ giọng hỏi, Như Yến đâu? Tiểu thư chính đang tắm, cô gia trước tiên có thể đi tiểu thư khuê phòng chờ đợi. Gia chủ cùng chủ mẫu tiến về Dương gia trao đổi hôn sự đi, còn chưa trở về. Ngô Dật Thần chấn kinh, người hắn a là cô gia, cái kia ta là ai? Dương Nhược Phong hỏng cười một tiếng, ngay cả mình là ai cũng không biết, ngươi đoán mình là cái gì? Ngô Dật Thần trong lòng một đoàn đầy rối, tin tức này lượng quá lớn, hắn được thật tốt vuốt một vuốt. Dương Nhược Phong nhìn xem Ngô Dật Thần biến ảo khó lường biểu lộ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Lúc này, một tên tỷ nữ đi tới, túi người hành lễ nói, cô gia, tiểu thư cho mời. Còn có tiểu thư nói, xin đem Dật Thần thiếu chủ cũng buông ra a. Hắn là ai? Tiểu thư biểu ca. Như Yến đại đế biểu ca. Dương Nhược Phong hồ nghi, sợ không phải cái đại lão, lúc ấy hai mắt thiếu đốt, sử dụng biết thiên mệnh năng lực. A ngựa đặc lập tư. Cái gì tơ? Đám người nghi hoặc. Dương Nhược Phong xấu hổ cười một tiếng, thuận miệng nói một chút mà thôi. Tính danh, Ngô Dật Thần thân phận, Ngô gia con thứ thiếu chủ tu vi, phá tông cảnh hậu kỳ khí vận, may mắn chi tử tương lai sự kiện một góc, Dương Nhược Phong tu vi bị phong, bị Ngô Dật Thần trấn áp. Dương Nhược Phong lúc này miệng nhỏ lau mật, tao mày. Tu vi bị phong, còn bị trước mắt cái này hai bức trấn áp. Làm sao có thể? Chỉ là phá tông cảnh cũng dám trấn áp ta vạn hóa cảnh. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Anh em tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới a. Càng nghĩ càng là cảm thấy không có khả năng. Dương Nhược Phong khinh thường nhìn Ngô Dật Thần một chút, buông lỏng ra trận pháp, Ngô Dật Thần ngã rơi xuống đất, lắc lắc ung dung đi theo tỷ nữ, cũng hướng phía khuê phòng đi đến. Tức sẽ tiến vào đình viện thời điểm, thị nữ ngăn cản Ngô Dật Thần, còn xin thiếu chủ tại đại đường chờ, nam nữ hữu biệt, xin tự trọng. Ngô Dật Thần chỉ tại phía trước thành thơi tự tại Dương Nhược Phong, cái kia ra hỏa này. Thị nữ lắc đầu, cô gia không giống nhau, cái kia là tiểu thư vị hôn phu quân, tự nhiên có thể tiến. Nô Dật Thần lồng ngực chập trùng, giận không kèm được, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ muốn mạnh mẽ xuống tới. Dương Nhược Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần hắn dám qua giới, mình nhất định xuất thủ đem đánh lại. Nhưng là ra ngoài ý định bên ngoài chính là, Nô Dật Thần không có xông lại, trên thân khí tức lạnh lẽo, tu vi phun trào, nhưng là cũng không xuất thủ, cuối cùng dưới cơn nóng giận ở dưới, lạnh hừ một tiếng liền phất tay áo rời đi. Nô Dật Thần tại trong hành lang nôn nóng địa giã bước, hắn càng Nhược Phong thì đi vào khuê phòng, thấy được mấy tên thị nữ đang tại trước bàn trang điểm, là Liễu Như Yên tóc bệnh cách đắn mặc. Liễu Như Yên tắm rửa về sau, thân thể hương thơm, thân mang một bộ màu hồng váy dài, mỹ lệ làm rung động lòng người. Người tới rồi. Liễu Như Yên khẽ cười nói. Dương Nhược Phong đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Liễu Như Yên tay. Như Yên, ngươi thật đẹp. Như Yên trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, chán ghét. Hai người mới hàn huyên vài câu, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Liễu Như Yên cau mày nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đừng để ý tới hắn, một kẻ ngu ngốc mà thôi. Ngươi nô tài kia, dám đối bản thiếu vô lễ, cho là mình là cái thứ gì, địa phương nào cũng dám tiến, ngươi cũng xứng. Nô Dật Thần nổi giận nói, thanh âm cực lớn, tựa hồ chính là vì nói cho bên trong căn phòng người nghe. Thiếu chủ, tiểu nhân chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Gia đình giải thích. Dương Nhược Phong không thể nhịn được nữa, cái này chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng nhìn ra được. Hắn cười lạnh nhìn xem Nô Dật Thần, là ngươi ở chỗ này náo sự. Làm sao, còn muốn nháo đến Như Yên trước mặt không thành. Còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao. Nô Dật Thần trừng Dương Nhược Phong một chút, ngươi Dương gia từ hôn biểu muội ta, bây giờ lại vô liêm sỉ địa đến thông đồng nàng, ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt biểu muội, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không phải nguyện, hôn sự này, ta không đồng ý. Liễu Như Yên trong phòng nhẹ giọng kêu gọi nói, Nhược Phong, đẩy ta ra đi. Dương Nhược Phong hài hước nhìn xem Nô Dật Thần, quay người tiến vào khuê phòng, đem Liễu Như Yên chậm rãi đẩy đi ra. Nô Dật Thần nhìn thấy Liễu Như Yên đi ra, sắc thực xinh đẹp thiên tiên, trong lúc nhất thời cũng thấy ngốc ngây mẩn cả người, hắn lập tức đổi một bộ sắc mặt, biểu muội, ngươi sao lại ra làm gì, bên ngoài gió lớn. Tiến nhanh đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn về hắn, biểu ca, ngươi không cần làm bộ làm tịch. Ta cùng Nhược Phong hôn sự, là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, không phải do ngươi phản đối. Với lại, ta gả nàng là lựa chọn của mình. Nô Dật Thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, biểu muội, hắn cũng không phải người tốt ta. Mới vừa rồi còn đem ta đánh. Dương Nhược Phong cười lạnh nói, tùy ý khi nhục đánh giết hạ nhân, không đánh ngươi đánh ai. Ta nhìn ngươi là ghen ghét ta cùng Như Yên quan hệ, nghị trăm phương ngàn kế phá hư tình cảm của chúng ta. Hôm nay ngươi cố ý ở chỗ này náo sự, liền là muốn cho Như Yên đối ta sinh ra phản cảm. Nô Dật Thần chột dạ cúi đầu, bất quá là đánh hai cái hạ nhân mà thôi, cần thiết hay không? Liễu Như Yên ngắt lời hắn, biểu ca, đủ. Ta không muốn lại nghe ngươi nói. Nếu như ngươi còn coi ta là biểu muội, liền tôn trọng lựa chọn của ta. Nếu không, về sau cũng đừng lại bước vào Liễu gia đại môn. Nói xong, Liễu Như Yên để Dương Nhược Phong đẩy nàng trở về phòng. Nô Dật Thần đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Gian phòng bên trong, Dương Nhược Phong lặng lặng mà nhìn xem Liễu Như Yên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Liễu Như Yên giống như sớm có sở liệu, ngươi đến không phải là vì đơn thuần đến xem ta đi. Ta đoán một chút, là vì lương ngâm họa. Ngươi không nguyện ý cô phụ nàng, đúng không? Dương Nhược Phong cắn môi một cái, Như Yên, ta. Liễu Như Yên giơ tay lên, đã ngừng lại hắn, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi cùng Lư cô nương sự tình. Dương Nhược Phong kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao ngươi biết? Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, Nhược Phong, ngươi ta mặc dù không phải thở nhỏ quen biết, nhưng cũng coi như hiểu rõ, tâm tư của ngươi ta lại có thể nào không biết. Huống hồ, ban đầu ở Vương gia cướp cô dâu thời điểm, nàng xả thân cứu ngươi, ta biết tất cả, một mực ghi ở trong lòng. Dương Nhược Phong cúi đầu không nói, trong lòng âm thầm ảo não. Liễu Như Yên nói tiếp đi, Nhược Phong, ta cũng không ngại trong lòng ngươi có nàng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực tình đợi ta, không cần cô phụ ta. Nàng yêu ngươi, là chuyện tốt, bởi vậy ta sẽ thử nghiệm tiếp nhận nàng. Về phần có thể hay không tiếp nhận các nói. Phía sau nửa câu Liễu Như Yên không có nói ra. Để tay lên ngực tự vấn lòng, mình rốt cuộc không hy vọng phu quân của mình thay đổi thất thường, trong lòng còn ở những nữ nhân khác. Dương Nhược Phong đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, "Như Yên, ngươi thật nghĩ như vậy?" Liễu Như Yên gật gật đầu, giống như đang khuyên an ủi mình, "Ta Liễu Như Yên có thể chứa thiên hạ thương sinh, còn không có hẹp hòi keo kiệt đến dung không được một cái si tâm nữ tử, huống chi trong lòng ngươi cũng có bóng dáng của nàng." Dương Nhược Phong cảm động không thôi, hắn chăm chú địa ôm lấy Liễu Như Yên, "Cảm ơn ngươi, Như Yên, ta sẽ không cô phụ hai người các ngươi, sau đó cũng không tiếp tục cưới vợ." Liễu Như Yên kinh ngạc, "Làm gì? Trước đây ngươi còn muốn tài giá?" Dương Nhược Phong đội vàng giải thích nói, "Không không không, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, có hai người các ngươi là đủ." Liễu Như Yên khẽ đẩy hắn một cái, gắt giọng, "Tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia." Dương Nhược Phong nhẹ vuốt tóc của nàng, "Cam kết, yên tâm đi, đời này ta định không phụ các ngươi." Chính làm hai người thâm tình nhìn nhau, tình thâm nghĩa nặng, muốn hôn lên thời điểm, ngoài cửa truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm. Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên như mộng bừng tỉnh, đều trên mặt hiện lên phi hạ. "Nhược Phong, lưu đến đại hôn thời điểm, có được hay không?" "Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi." Hắn mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến sán lạn vô cùng, thế nhưng là nhưng trong lòng cực hận Ngô Dật Thần, không cần nghĩ, khẳng định là hắn cố ý làm như vậy. Mũ nội nó, hỏng lao tử chuyện tốt. Dương Nhược Phong nhìn một chút bên người Liễu Như Yên, chậm rãi đưa nàng đẩy lên trong đình viện. Lúc này Liễu phụ cùng Liễu mẫu cũng là đạp môn mà vào, bọn hắn thấy được Dương Nhược Phong thân ảnh. Dương Nhược Phong cùng đợi trong phòng bị Ngô Giật Thần quấy rầy, chẳng giải quyết dứt khoát, cố ý đem mình cùng Liễu Như Yên triển lộ trong tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy Kim Đồng Ngọc Nữ hai người, nhao nhao tán dương, đáy mắt toát ra chúc phúc cùng thần sắc hâm mộ. Mà Ngô Giật Thần thì là một mặt hồ nghi, lúc trước một mực tránh trong phòng, làm sao nhao nhao đều không ra, hiện tại đi ra, ngươi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn ngươi còn có thể làm gì lông gà. Hắn vừa dứt lời, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, chậm rãi giơ lên Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp, sau đó tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Quay đầu đối đám người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Ngô Giật Thần nhìn xem một màn này, hóa đá tại chỗ, sinh không thể luyến địa chảy ra nước mắt. Biểu muội của ta phải lập gia đình, thân lang không phải ta. Không phải đã nói, sau khi lớn lên muốn gả cho biểu ca mà chương 21. Biểu cứu ca Liễu phụ cùng Liễu mẫu vừa vào cửa liền nhìn thấy như thế thân mật một màn, hai sắc mặt khác nhau. Liễu mẫu cười đến gãy lưng rồi, mà Liễu phụ thì là nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhìn, hai người bọn họ nhiều xứng. Về sau liền đợi đến ôm tôn tử doài. Đúng vậy a, xứng là xứng, nhưng là hôn kỳ trước sau nam nữ không thể thấy mặt, tiểu tử này không phải là mẫu mà. Liễu phụ lúc này liền muốn xông ra đi hành hung Dương Nhược Phong một trận, lại bị Liễu mẫu tay mắt lanh lẹ địa kéo lại. Người cái lao hôn đản, đừng quấy rầy bọn hắn, để cho ta con rể chạy, ngươi liền chết chắc. Dương Nhược Phong tự nhiên chú ý tới Liễu phụ cùng Liễu mẫu đến, lúc này đẩy Liễu Như Yên hướng phía hai người đi đến. Đi ngang qua Ngô Giật Thần thời điểm, hắn sinh không thể luyến địa nằm xuống đất, đi đứng chặn lại đường đi. Mà Dương Nhược Phong không có lựa chọn đường vòng, mà là trực tiếp từ trên chân của hắn đi tới. Ngô Giật Thần lúc này đau đến phát ra kêu rên, không ngừng xoa nắn mu bàn chân. Dương Nhược Phong đi vào Liễu phụ Liễu mẫu trước mặt, không mình hành lễ nói, gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu. Liễu phụ mặt đen lên, ngữ khí bất thiện, ai là người nhạc phụ nhạc mẫu? Liễu Như Yên lần theo thanh âm, vội vàng kéo lại Liễu phụ cánh tay làm nũng nói, cha, ngươi con rể tương lai ngươi đều không nhận rồi. Liễu phụ bất đắc dĩ nói, ai, con gái lớn không dùng được a. Một bên Liễu mẫu thì là cười đến không ngậm miệng được, lôi kéo Dương Nhược Phong nói, Nhược Phong à, về sau Như Yên liền giao cho ngươi, ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt. Dương Nhược Phong liền vội vàng gật đầu xác nhận. Lúc này Ngô Giật Thần cũng khập khiễng địa đi tới, chen miệng nói, biểu muội, ngươi thật muốn gả cho gia hỏa này? Liễu Như Yên nhìn xem hắn, kiên định nói ra, đúng vậy, ta không phải hắn không gả. Ngô Giật Thần nghe xong, biểu muội, ngươi không phải đã nói về sau trưởng thành muốn gả người là? Hắn cái cuối cùng ta chữ cũng không nói ra miệng, nhưng là Liễu Như Yên đã biết tâm ý của hắn. Biểu ca, niên thiếu vô tri, đều là nói bừa, coi là thật không được. Nghe vậy, hắn đấy mắt có thể thấy được mà trở nên thất vọng, hào quang dần dần tiêu tán, thất hồn lạc phách rời đi. Dương Nhược Phong nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không biết thế nào, trong lòng rất thoải mái. Lúc gần đi Dương Nhược Phong vẫn không quên bổ đao. Biểu cứu ca, đi tốt. Ngô Giật Thần lúc ấy liền xuống bàn bất ổn, đi đường trượt một phát, ngã chó gặp bùn. Cái này mẹ nó liền là làm phản phái cảm giác sao? Hoàn toàn không cần phải để ý đến người nào thiết, gặp chuyện không quyết, mãng liền xong rồi. Liễu Như Yên nhìn không thấy, nhưng lại nghe thấy, lại thêm Dương Nhược Phong giết người chú tâm, nàng cơ hồ có thể suy đoán ra đám người là loại nào cảm xúc cùng thân xác. Nàng cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, bộ vô Dương Nhược Phong, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Hắn nhưng là biểu ca ta a. Dương Nhược Phong xoa nàng ngọc thủ, hắn cũng là ta biểu cứu ca a. Liễu phụ đi vào hai người ở giữa, đem hai người tách ra, đem nữ nhi đẩy xa, tiểu tử, hôn sự thương lượng xong, sau 3 tháng thành hôn, trong lúc đó không cho ngươi lại đến. Tổ tông lưu lại quy củ, ngươi dám vi phạm, lão tử không hảo hảo giáo huấn ngươi, hiện tại làm gì cũng coi như ngươi nửa cái cha. Về sau còn dám làm chuyện khác người gì, lão tử quất không chết ngươi. Liễu Như Yên thanh âm nhỏ như rồi muối, cha, Nhược Phong hắn không có làm chuyện khác người gì. Liễu phụ nghiêm sắc mặt, vừa mới ta và ngươi nương đều thấy được, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Thấy được. Liễu Như Yên sắc mặt đỏ lên, không nói nữa, mà là cúi đầu, thẹn thùng xoa xoa mình mép váy. Chúng ta thật không làm cái gì. Liễu Như Yên nhỏ giọng bác bỏ, giờ phút này lại là càng thêm lệnh Liễu phụ sinh nghi. Vừa muốn lên tiếng trách cứ liền bị Liễu mẫu giữ chặt, trên mặt ngăn không được lộ ra từ mẫu cười. Không làm cái gì, chúng ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Càng như vậy chế nhạo ngữ khí, Liễu Như Yên càng phát ra quát bách. Nương Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên cực kỳ cao hứng, mình đoạn hôn nhân này đạt được phụ mẫu chúc phúc cùng chờ mong. Liễu phụ muốn nói lại thôi, không đành lòng đánh vỡ thời khắc này vui thích, nhưng là nữ nhi của mình vẫn là mở miệng hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Ngươi nói thật với ta, ngươi là ý kiến gì lưu ra khuê nữ? Dương Nhược Phong dần dần thu liễm lại tiểu dung, bất chi bất giác nhớ tới cùng Tần Vân đối thoại. Hắn thành khẩn nói ra, một cô nương si tâm không nên bị cố phụ. Liễu phụ nghe vậy không nói thêm lời, ai thán một tiếng, không thể lại có lần tiếp theo. Nói xong hắn liền đem nữ nhi của mình chậm rãi đẩy lên Dương Nhược Phong trước người, kéo qua hắn tay, bỏ vào xe lăn trên lan can, sau đó chăm chú địa nắm chặt lại. Dương Nhược Phong biết hắn đây là quyết tâm đem nữ nhi của mình giao cho mình. Có đôi khi nam nhân hứa hẹn phó thác không cần quá nhiều lễ nghi, vẹn vẹn bởi vì một câu hứa hẹn mà tiêu tan hoặc là buông tay. Hắn tiếp nhận, không ngôn ngữ, mà là đẩy Liễu Như Yên chậm rãi về tới trong phòng. Do xét trong cơ thể nàng tu vi, mặc dù còn không có bước vào chính thức tu hành bên trong, nhưng là linh lực trong cơ thể lại là so với trước đó nồng đậm không ít, tin tưởng không lâu liền có thể gột rửa gân cốt, từ đó đạt tới thuế phàm. Ta thật cao hứng, hôn sự của chúng ta là bị chúc phúc, còn nhớ rõ ta nói tới đế hôn thư bên trên những lời kia sao? Nhớ kỹ. An ngay nói thật, nhưng thật ra là ta chép. Liễu Như Yên che miệng mà cười, toàn bộ đều là, ngoại trừ cuối cùng 8 chữ. Nàng nói tiếp, không lo không sợ, không rời không bỏ. Hai người không tiếp tục mở miệng một câu, lặng lặng nhìn nhau ngông nôn. Dương Nhược Phong xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy tại cách đó không xa, cầm lấy cái ghế lót, đứng ở phía trên nhìn trộm mình Ngô Dật Thần, không khỏi hiếu kỳ hỏi, biểu ca ngươi tới đây đến cùng là vì cái gì sự tình? Nghe nói ta bị ngươi từ hôn, chạy tới cho ta chỗ dựa. Dương Nhược Phong quay đầu chỗ khác, nhìn xem cái kia buồn cười bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng. Sợ là không chỉ như vậy a. Hắn tựa hồ đối với ngươi, ta biết, nhưng là ta cự tuyệt. Liễu Như Yên đột nhiên ôn nhu nói, lòng ta đã bị một kẻ lưu manh dê sồn cướp đi, không còn dư thừa tâm phân cho hắn. Ngươi đây là đang tỏ tình sao? Liễu Như Yên không hiểu, cái gì gọi là tỏ tình? Liên là đối ưa thích người kể ra yêu thương. Nàng triển lộ tú lệ nét mặt tươi cười, so sánh cùng nhau, chung quanh sự vật tạm đạm phai mờ, đúng, liền là tỏ tình. Dương Nhược Phong muốn định đùa giỡn một chút nàng, lại không nghĩ bị nàng như thế trực tiếp làm lời nói đánh trở tay không kịp. Hắn bỗng nhiên chân tay luôn cuống bắt đầu, muốn chạy trốn, lại tránh cũng không thể tránh. Ngươi phản ứng này không thích hợp a? Ngươi không nên ngượng ngùng sao? Bởi vì ta yêu ngươi, lựa chọn tin tưởng ngươi liền quyết định cả đời. Sau đó không sợ e ngại, không rời không bỏ. Hắn một trái tim điên cuồng nhảy lên, theo con sông loạn bắt đầu. Như Yên đại đế quả nhiên kinh khủng như vậy. May mắn cái thế giới này Liễu Như Yên không phải cặn bã nữ, nếu không mình khả năng thật chơi không lại nàng. Ngươi không có gì muốn nói sao? Dương Nhược Phong ngây ngẩn cả người, ta đúng, yêu ở ngực khó mở. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta cưới ngươi về nhà. Nói xong hắn liền đào mệnh rời xa Liễu Như Yên, vội vã địa trốn đến ngoài cửa, vô lực dựa vào môn, không ngừng thở dốc. Chương 22. Lương Ngâm họa sớm hạ giới giữa nam nữ yêu là cái gì? Yêu là chiếm hữu, yêu là ghen ghét, yêu là ngươi trông thấy nàng, hắn cùng khác phái nói một câu nói đều sẽ cảm giác đến thế giới không ánh sáng. Dù là giờ phút này ánh nắng tươi sáng, nhưng là bởi vì hắn một cái nhăn mày một nụ cười, cảnh đẹp cũng lại bởi vì nàng tồn tại mà trở nên ảm đạm, trong mắt của ngươi chỉ có tồn tại thân ảnh của nàng. Đối với từ Lam Tinh mà đến linh hồn, Dương Nhược Phong đi vào cái thế giới xa lạ này, thủy chung có cái này không hợp nhau ý nghĩ, giống như cùng thế tục lẫn nhau mâu thuẫn. Nhìn như bất cần đời, kỳ thực là đang sợ. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ biết thiên mệnh để hắn nhìn thấy khí vận, Liễu Như Yên phát động, cầm tù cả đời. Đi vào cái thế giới này, hắn mới đầu chỉ là đem Liễu Như Yên coi như là công lược mục tiêu, cũng mẹn mẹn vì hoàn thành nhiệm vụ mà tiếp xúc nàng. Nhưng là bây giờ, lại phát hiện mình giống như rơi vào đi. Liễu Như Yên, Liễu Như Yên, Như Yên đại đế. Không chỉ là nàng, còn có mẹ của mình cùng phụ thân, người một nhà cuối cùng lại muốn lẫn nhau tàn sát. Đây là hắn không dám tưởng tượng, nhiều thời gian như vậy quan sát cùng dung hợp, hắn rõ ràng địa cảm nhận được đến từ Dương phụ cùng Dương mẫu yêu mến, phần này tình cảm không giả được. Nếu như có một ngày, bọn hắn biết con trai của mình sớm đã chết đi, trước mắt mình là tu hú chiếm tổ chim khách tên giảm bạo, bọn hắn nên lựa chọn như thế nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng suy đoán, cái này có phải hay không là gây nên vụ mâu lẫn nhau tàn sát điểm mấu chốt? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không cách nào hỏi ra lời, một khi hỏi, hậu quả sẽ như thế nào, mình không được biết. Có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn, có lẽ. Được rồi, hắn không dám nghĩ. Dương Nhược Phong thu thập tâm tình, bãi biệt Liêu gia nhạc phụ nhạc mẫu về sau, liền đi đến Lư gia. Trước khi đi thời khắc, Nô Giật Thần còn đang không ngừng tiêu gạo. Nhưng là vô luận hắn như thế nào chửi rủa, Dương Nhược Phong đều thân thiết xưng hô hắn là biểu cứu ca. Cái này lệnh Ngô Dật Thần phá phòng, nhưng lại không thể làm gì. Dương Nhược Phong sau cùng một câu là một tiếng biểu cứu ca, cả đời biểu cứu ca. Xác nhận Liễu Như Yên thực tình về sau, hắn liền xoay người lại đến Lư gia. Mới vừa vào cửa, hắn liền bị Lư gia hạ nhân ngăn cản. Dương Nhược Phong quát lớn, ngươi không biết ta là ai không? Hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, biết. Vậy các ngươi còn chưa tránh ra? Dương Nhược Phong ánh mắt nhắm lại, trên thân linh lực cuộn cuộn. Thấy thế, bọn hạ nhân vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhỏ giọng cầu xin tha thứ, cô gia, đây là thiếu chủ ý tứ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Dương Nhược Phong giật mình, nguyên lai là Lư Quan mặc cái này quỷ hẹp hỏi chủ ý, cũng khó trách bọn hắn dám cản mình. Dương Nhược Phong gật đầu, chính là lý giải, sau đó vung tay lên, từ trong tay áo móc ra trường kiếm. Lư gia mọi người sắc mặt khó coi, không biết nên ứng đối ra sao. Nếu như ngươi khó xử Dương Nhược Phong, tiểu thư sẽ vì khó ngươi. Nếu như ngươi không làm khó dễ Dương Nhược Phong, thiếu chủ liền muốn làm có mình. Cái này hai bên mình đều đắc tội không nổi. Bọn hắn cũng sợ hãi Dương Nhược Phong thu được về tính sổ sách, nhưng là Dương Nhược Phong xuất ra trường kiếm về sau, cũng không có động thủ, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy thứ gì. Đám người yên tâm, như chút được gánh nặng. Rất nhanh Dương Nhược Phong trong tay xuất hiện rất nhiều vật thế tục, ngân phiếu, dòng dã một sấp, phía trên tất cả đều là trăm lượng mức. Hắn chào hỏi chặn đường mình tất cả Lư gia hạ nhân, biểu lộ bi ai. Các minh đệ, các ngươi cũng biết, ta và các ngươi tiểu thư sự tình. Các ngươi cả ta hiểu, cũng sẽ không trách tội, nhìn các ngươi trung thành như vậy, Lư gia hữu phúc à. Những này chỉ là một điểm tâm ý. Xem như ta cái này cô ra đến thăm đáp lễ, các minh đệ đều thu cất đi. Lư gia mọi người thấy cái kia bạch hoa hoa ngân phiếu về sau, cũng là nhịn không được tâm động. Mặc dù bọn họ đều là tu tiên giả, nhưng là nói cho cùng bọn hắn vẫn là người, cũng cần vật thế tục để duy trì sinh kế. Gặp bọn họ không chịu thu, Dương Nhược Phong đi đến mỗi người bọn họ trước người, kéo ra trước ngực của bọn hắn quần áo, sau đó mấy tấm ngân phiếu liền nhét đi vào. Cô ra, cái này không thích hợp, chúng ta không thể nhận. Dương Nhược Phong mỉm cười, đúng a, các ngươi xác thực không muốn, chỉ là ta muốn cho mà thôi. Cô ra, chúng ta không thể nhận. Dương Nhược Phong gật đầu, nghiêm túc nói, các ngươi thu thứ gì? Ta làm sao không biết? Lư gia đám người hiểu ra, nhao nhao vô bộ ngực của mình, nơi đó cất giấu mấy trường trăm lượng ngân phiếu, giờ phút này che ở ngực, đúng là cảm giác cấm áp. Dương Nhược Phong đột nhiên thở dài, ta chỉ là đến xem tương lai người nhà một chút, các ngươi cũng thế, không nghĩ tới gia môn đều không cho tiền à. Bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt sau khi trao đổi xích lại gần Dương Nhược Phong nói, cô ra chúng ta không thể thả ngươi đi qua, nhưng là ngươi có thể đánh vào đi. Dương Nhược Phong thưởng thức địa nhìn hắn một cái, mấy người đều là đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó Dương Nhược Phong không cần tốn nhiều sức chi lực đánh ngã Lư ra đám người, không mất một sợi lông địa đi tới Lư trong nhà. Ở tại sau khi đi, đám người từ dưới đất ngồi dậy, lấy ra ngân phiếu đếm kỹ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Ta dựa vào, phát tài. Cô ra là thật hào phóng. Không coi chúng ta là ngoại nhân, về sau có thể được thật tốt hồi báo. Tự nhiên tự nhiên. Đi vào trong phòng, Lư Quan Mặc sớm đã đợi chờ lâu ngày. Quỷ hẹp hỏi, ngươi hâu người cản ta tính có ý tứ gì? Lư Quan Mặc bình thản ung dung, thành hôn trước đó, nam nữ không thể gặp nhau. Ngươi dạng này xuống tới, có phải hay không làm trái lễ pháp? Dương Nhược Phong xem thường, gặp một lần liền đi, sẽ không có người phát hiện. Ngươi không gặp được. Vì cái gì? Nàng sớm hạ giới. Hạ giới? Thiên Lan cổ quốc. Quốc chủ Vân Lam giờ phút này chính nghe đại thần đến báo, sắc mặt u ám, âm tình bất định. Bệ hạ, chúng ta chỗ điều động binh sĩ đều bị ôn ma chém giết. Tử tướng thê thảm. Vân Lam thân là quốc chủ, nghe gặp con dân của mình bị ôn ma chém giết, lúc này một trưởng tức giận làm vỡ nát thớt. Đáng giận ôn ma. Nó còn sống một ngày, chúng ta Thiên Lan quốc liền không một ngày an bình. Chẳng lẽ, quả nhiên là trời muốn diệt ta Thiên Lan quốc sao? Đám đại thần sắc mặt bi ai, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Vân Lam một mặt trắng bệnh, hai mắt ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi chỗ có sinh mệnh lực đồng dạng, bước chân hắn lảo đảo, chậm rãi đi đến hoàng vị trước, sau đó giống như là bị rút đi lực khí toàn thân, nặng nề mà có quắc ngồi ở kia trường tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng linh quang trên long ỷ. Giờ này khắc này, thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ liền ngồi ổn đều biến đến mức dị thường gian nan. Tóc của hắn đã kinh biến đến mức tuyết trắng, như là từng sợi tơ bạc rủ xuống tại đầu vai của hắn. Nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt cũng bởi vì tuế nguyệt tan mòn mà biến đến vô cùng già nua. Nếp nhăn như là khe rãnh đồng dạng thật sâu thiện thiện địa khắc trên mặt của hắn, để hắn nhìn lên đến tựa như là một cái gần đất xa trời tiểu tụy lão nhân. Cảm xúc dưới sự kích động, hắn bắt đầu ho kịch liệt, tiết hầu ngọt ngọt phía dưới, ho ra mảng lớn máu tươi. Thấy thế đám đại thần khẩn trương và phần, ngược lại lại lệ nóng doanh trọng, nhao nhao khuyên nói ra, vậy hạ lo lắng quốc sự, mong rằng bảo trọng thân thể a. Vân Lam cười nhạt một tiếng, răng trắng nhuốm máu, đúng là có mấy phần bi thương cùng cô đơn. Hắn phân phát đại thần, một mình hướng phía tẩm cung của mình đi lại tập tên đi đến, mà ở tại trong tẩm cung, sớm có một đạo mơ hồ bóng người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trên tay vướt vướt một viên tản ra yêu dị màu đỏ đang dược. Nghe thấy Vân Lam tiếng bước chân, hắn trên mặt lộ ra đạm mạc cùng khinh thường ý cười, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Chương 23. Huyết tông nô bộc trên bàn cái kia đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, nhẹ nhàng địa vung tay lên, lòng bàn tay màu đỏ đan dược tựa như cùng như lưu tinh trượt xuống xuống. Viên đan dược kia tản ra mùi thơm mê người, phản phất là thế gian nhất là bảo vật chân quý. Mà lúc này, thân là quốc chủ Vân Lam, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng khát vọng. Khi hắn nhìn thấy viên kia màu đỏ đan dược lúc, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, duỗi ra tay run rẩy đi đón ở nó. Động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ viên đan dược kia sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm đan dược rơi vào trong tay của hắn lúc, Vân Lam trên mặt lộ ra như nhặt được trí bảo biểu lộ. Hắn nắm thật chặt đan dược, cảm thụ được nó chỗ tản ra ấm áp lực lượng. Viên đan dược kia với hắn mà nói, không chỉ là một viên chân quý dược vật, càng là một loại cầu sinh kỳ vọng cùng ký thác. Hoàng đế quỳ xuống đất khẩn cầu, thần tử ngạo xem ngồi ngay ngắn. Bóng người nhìn thấy cái này buồn cười một màn nhịn không được cười ra tiếng. Thân thiếp quỳ gặp bệ hạ. Ha ha. Nhưng mà, bóng người kia chỉ là nói như vậy lấy lời nói, lại không chút nào thân là thần tử vốn có đoan trang dáng vẻ, càng không có chút nào muốn quỳ xuống dấu hiệu, vẫn như cũ cao cao tại thượng, ngựa khí trêu tức. Cùng này tương phản chính là, Vân Lam đang run rẩy nuốt vào đan dược về sau, dù cổ chắc chắc thanh âm đáp lại nói, tiên tử, không cần đa lễ. Tạ bệ hạ. Vân Lam chưa hề dám đứng dậy, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, im lặng chờ đợi lên trước mắt chỉ thị của người này. Dấu ở phía sau màn bóng người làm cho người khó mà thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng nàng cái kia có lồi có lõm dáng người lại phá lệ làm cho người mơ màng. Có thể chỉ có Vân Lam trong lòng rõ ràng, nàng là cái như thế nào điên cuồng nữ nhân, mình tuyệt đối không dám đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Bóng người đem giày đá văng ra, vừa lúc rơi vào Vân Lam trước mặt, sau đó nhấc lên màn che một góc, đem tiểu xảo linh lung chân ngọc đưa ra ngoài. Nàng còn cố ý giả bộ như kinh ngạc bộ dáng nói ra, "Ai nha, thần thiếp thật sự là không cẩn thận, đem giày lầm rơi." Vân Lam khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn xoay người nhặt lên trên đất giày, sau đó bỏ tới nữ tử bên chân. Hắn buông tay, động tác khinh nu mà chậm chạp, phản phất sợ kinh hãi đến người trước mắt đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí là nữ tử mặc vào giày. Thời khắc này Vân Lam hoàn toàn không có thân là hoàng đế vốn có uy nghiêm cùng khí độ, hành vi của hắn cử chỉ càng giống là một cái hèn mọn nô bộc hoặc hạ nhân. Nữ tử xuyên thấu qua màn che, quăng tới một vòng khinh miệt tiêu dung, tiếng cười kia bên trong đã tràn đầy dụ hoặc lại lộ ra từng tia uy nghiêm. Đợi nữ tử chậm rãi thu hồi chân ngọc cũng lui về phía sau một bước lúc, Vân Lam mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, coi là rốt cục thoát khỏi cái này cục diện lúng túng. Nhưng mà ngay tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, nữ tử đột nhiên lại là một cước đá ra, trực tiếp đem Vân Lam đạp té xuống đất. Vân Lam lập tức người ngã ngửa đổ, bộ dáng rất là chật vật. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một cước, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, vậy mà đem phá tông cảnh sơ kỳ Vân Lam bị đá xương cốt vỡ vụn. Nương theo lấy nước xương chi tiếng vang lên, cái kia thanh âm dị thường chói tai, để cho người ta không khỏi rùng mình. Nữ tử trầm giọng hỏi, "Bệ hạ, ta huyết tông vệ huyết chiến pháp còn hưởng thụ?" Vân Lam khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, thân thể truyền đến một trận lại một trận tiếng vang lanh lảnh. hắn vỡ vụn xương cốt đang tại bằng tốc độ kinh người gây dựng lại cũng khép lại, nhưng cái này nương theo lấy đau nhức khó có thể chịu được. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông tinh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cái kia nồng đậm gây mùi hương vị để cho người ta buồn nôn. Cặp mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi vô cùng, để lộ ra điên cuồng cùng sắc ý, nguyên bản bình thường răng giờ phút này cũng biến thành dị thường sắc bén, lóe ra hàn quang. Hai tay của hắn càng là mọc ra như quái vật đồng dạng cứng rắn lông tóc, móng tay cấp tốc thành dài biến nhọn, sắc bén đến như là manh thú lợi trảo. Một đạo huyết sắc đường vân từ ngực của hắn chỗ hiện hiện, sau đó như ngọn lửa lan tràn đến toàn thân. Những đường vân này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, phía trên tựa hồ còn có máu tươi đang chảy, khiến cho Vân Lam cả người nhìn lên đến tựa như một cái sắp nổ tung huyết cầu, kinh khủng tới cực điểm. Kinh mạch của hắn phồng lên một nước, phảng phất sau một khắc liền sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng này mà vỡ ra. Vân Lam phát ra thống khổ kêu rên, ôm đầu khóc giống, miệng bên trong hô to, "Cứu ta, cứu ta, cầu ngài cứu ta." Nữ tử lạnh lùng nhìn xem một màn này, Vân Lam càng là thống khổ, nàng liền càng là vui sướng. Đến cuối cùng Vân Lam nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng cũng bưng kín môi đỏ, thân thể chấn động, sát mặt phun lên một mặt chiều hồng. Nàng hít sâu một mạch, trung điệp phun ra, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Ngón tay trên không trung linh hoạt vung đẩy, phản phất giống như hồ điệp phi bay, một đạo quái dị phù chú chống rông xuất hiện, tay cầm đẩy, đánh vào Vân Lam trong thân thể. Phù chú tiến vào trong thân thể, huyết sát đường vân tựa hồ nhận trấn an, chậm rãi lắng lại, uy về hắn thể ra phía dưới. Vân Lam ngụm lớn địa thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh thấu xương. Tạ tiên tử ân cứu mạng. Nữ tử một lần nữa ngồi về bên cạnh bàn, âm thanh lạnh lùng nói, phế vật vô dụng, chỉ là vệ huyết chiến pháp đều không thể khống chế, là thuộc hạ không dùng. Vân Lam run rẩy nói ra, thượng giới người gần nhất động tĩnh đâu? Thuộc hạ đã lừa dối phương hướng của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn bây giờ đều chỉ đặt ở cái kia ôn ma trên thân, cũng sẽ không phá hư tiên tử kế hoạch. Nữ tử nghiền ngẫm địa dùng cổ tay trắng chống đỡ gương mặt xinh đẹp, ôn nhu rêu rêu nói, vậy hạ của ta, thần thiếp ngược lại là muốn hỏi một chút, nhiều năm như vậy, con dân của mình huyết dịch hương vị như thế nào? Vân Lam ánh mắt thoáng hiện qua một vòng bi thương, lập tức lại biến mất trong đó. Tiên tử nói đùa, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng ta chính là người tu tiên, có thể trở thành ta chất dinh dưỡng, có thể trở thành tiên tử quân cờ, là vinh hạnh của bọn hắn. Nữ tử ai thán nói, Thiên Lan quốc đem gần một nửa người a, ngươi cũng thật sự là hạ thủ được, đổi lại là ta à, thế nhưng là một cái đều không nỡ đâu. Vân Lam khỏe mắt hiện lên nước mắt, nhưng lại ngạnh sinh sinh điểm nén trở về. Bọn hắn có thể là tiên tử mà chết, chết có ý nghĩa. Nữ tử xảo cười yên nhiên, chậm rãi đứng lên, màn che về sau nàng thân thể dần dần trở nên hư ảo, hóa thành đàn màu đỏ hồ điệp, hướng về ngoài cửa sổ huyện chuyển nhảy múa mà đi. Về nhìn thời điểm, gian phòng lại không hắn thân ảnh khí tức, chỉ còn lại trong không khí có lưu nàng dư âm. Bệ hạ, thần thiếp còn cần càng nhiều tinh lực, để ta xem một chút ngài thành ý a. Gần nhất sẽ có thượng giới thiên kiêu giáng lâm, các nàng có được nhất là thơm ngon tinh lực. Đừng khiến ta thất vọng. Vân Lam thân thể lần nữa run rẩy bắt đầu, trên thân nổi da gà lật lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đỉnh đầu trực kích trái tim. Giết thượng giới thiên kiêu. Vân Lam cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Từ khi ăn đan dược này thời điểm, mình liền cả đời trở thành huyết tông nô bộc, vĩnh viễn khống chế không tự do của mình cùng vận mệnh. Những năm gần đây, mình thân là một nước chi chủ, trên tay lại dính đầy con dân của mình máu tươi. Vận mệnh sao mà buồn cười, mình rõ ràng lúc tuổi còn trẻ đã từng hứa hẹn, lập chí muốn trở thành một cái thành tiểu thiên cổ vương triều hoàng đế, nhưng lại vĩnh viễn chạy không thoát người nàng lòng bàn tay. Đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu cải biến mình dự tính ban đầu, lúc nào trở nên như thế xa đoạn. Hắn vô lực nằm xuống đất, nước mắt ẩm ướt đáy mắt, cảnh tượng trước mắt mơ hồ. Chấm nhớ không rõ. Chương 24. Tiếc nuối bảo tàng hạ giới. Thiên Lang quốc cảnh nội. Bọn quan binh bận rộn phân phát lấy thức ăn nóng hổi, mỗi người đều nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, còn có người chuyên ở một bên cẩn thận ghi chép một chút tin tức trọng yếu. Lương Ngâm Họa tò mò đến gần nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Tính danh? Một cái thanh âm hỏi. Thảo dân họ một khắc một cái thanh âm hồi đáp. Tính danh? Vấn đề giống như trước lần nữa bị hỏi. Thảo dân họ Trần. Nàng dáng lâm không lâu, rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết, mà lại là sớm hạ giới, ngoại trừ bản gia người cũng chỉ có Tần Vân đi theo, Trích Tiên Thiên Cung cũng không một người đi cùng viện trợ. Nàng đi tới một bên, mở miệng dò hỏi, xin hỏi, các ngươi tại phân phát đồ ăn thời điểm, vì cái gì còn muốn ghi chép những người này danh tự đâu? Đang tại ghi chép quan binh nghe được tiếng hỏi, ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được một đám khuôn mặt xa lạ. Cô đương, các ngươi là kẻ ngoại lai a? Quan binh nói xong cũng ghi chép lên tên của bọn hắn, Lương Ngâm Họa một đoàn người tùy ý biên một cái tên, liền tiếp tục nói ra, đúng vậy, nơi này xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được hắn trên thân cường đại linh lực ba động, hắn chậm rãi thả ra trong tay giấy bút, nói, đây là bệ hạ ý chỉ. Chúng ta ghi chép những người này danh tự, chủ yếu là ôn ma làm loạn ở dưới, thống kê sống sót nhân số, sau đó căn cứ tình huống thực tế tiến hành hợp lý phân phát cùng chiếu cố. Dạng này có thể bảo đảm mỗi người đều có thể đạt được đầy đủ đồ ăn. Có ít người nhà chỉ còn lại lão nhân, có người ta chỉ còn lại hài tử, những người này năm lão thể ngược lại không người phụng dưỡng, tuổi nhỏ nhỏ yếu lại không chỗ nương tựa, thật sự là hẳn là nhiều quan tâm mới là a. Nói đến chỗ này, bọn quan binh thần sắc cũng biến thành mừng rỡ bắt đầu, bọn hắn không khỏi từ đáy lòng điệu tán thán nói, vẫn là chúng ta Thiên Lan quốc bệ hạ a. Thật sự là lòng mang thiên hạ, sầu lo quốc gia, không chỉ có là chúng ta những này làm thần tử phúc khí, càng là dân chúng đại hạnh sự tình a. Lương Ngâm Họa trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tán đồng gật gật đầu, lập tức liền không lại quấy rầy bận rộn bên trong bọn quan binh. Giờ này khắc này, dân chúng chính ngay ngắn trật tự sắp xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi bọn quan binh phân phát đồ ăn. Tại đội ngũ thật dài này bên trong, xác thực có thật nhiều cao tuổi lão nhân cùng ấu tiểu hải tử. Lương Ngâm Họa tán thán nói, vị này quốc chủ đúng là vị minh quân a. Tần Vân khẽ gật đầu, trong đôi mắt tất cả đều là Lương Ngâm Họa thân ảnh. Làm vừa nghe thấy Lương Ngâm Họa muốn sớm hạ giới thời điểm, hắn xin đi giết giặc đi cùng, bây giờ hai người có thể một chỗ, ngược lại là có chút mừng thầm. Nhưng là làm giải được nàng hạ giới là vì sớm trấn áp hòa loạn, sau đó có thể có bó lớn thời gian đến chuẩn bị cùng Dương Nhược Phong hôn lễ, nhưng trong lòng của chính mình như một trận đau dạo. Hắn có chút thở dài, thời khắc làm bạn, hy vọng lấy nàng có thể quay đầu nhìn một chút mình. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ quay đầu. Trên đường đi các nàng bốn phía tìm hiểu tin tức, cuối cùng hiểu được hạ giới toàn cảnh. Kinh khủng ôn ma bắt đầu gây sóng gió, nó mang đến ôn dịch như dã hỏa lan tràn ra. Phàm là bị ôn ma cắn bị thương người, thân thể sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa. Bọn hắn không lại có được ý thức của mình, mà là biến thành thụ ôn ma thao túng cái xác không hồn. Những này hành thi hoàn toàn nghe lệnh của ôn ma ý chỉ, không có chút nào tự chủ năng lực. Đáng sợ hơn chính là, loại này ôn dịch có cực mạnh truyền nhiễm tính. Một khi có người bị cắn bị thương, không chỉ có hắn tự thân sẽ biến thành hành thi, tới tiếp xúc những người khác cũng vô cùng có khả năng nhận cảm nhiễm. Chắc không được thượng giới khí vận bị hao tổn, nguyên lai chết nhiều người như vậy. Nhất định phải diệt trừ cái này ôn ma, đến lúc đó Nhược Phong sư huynh liền có thể nhẹ lòng một ít. Tần Vân cười không nói, Lương Ngâm Họa trong vòng một ngày đề cập nhiều nhất không phải ôn ma, mà là Dương Nhược Phong. Nói đến trâm trọng, mình yêu một cái căn bản người không thương mình, còn cam tâm tình nguyện đi theo tại ta bên người, mình biết không kết quả, nhưng vẫn như cũ chấp nhất. Dạng này người, hẳn là rất ngốc, mà mình chính là người như vậy. Nàng cũng là. Lúc ban đêm, đám người bọn họ ẩn nấp thân hình, không có đi đến hoàng cung, mà là vì che giấu thân phận lựa chọn ở lại bỏ hoang trong thôn xóm. Đám người không nói, ngồi vây quanh tại đống lửa trước đó, tinh tế nghe Lương Ngâm Họa miêu tả mỹ hảo tương lai. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đối Tần Vân tại chỗ tử hình. Giải quyết ôn ma về sau, ta cùng Nhược Phong sư huynh liền nên thành thân. Nếu như hắn biết ta có thể một thân một mình giải quyết hạ giới hòa loạn, có thể hay không vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Thật nghĩ nhanh lên giải quyết ta, dạng này liền có thể sớm ngày nhìn thấy hắn. Lương Ngâm Họa ở trong màn đêm nhuận miệng cười, nụ cười kia như là bạch liên nở rộ đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, thể hiện ra linh động cùng hóa bát, cực kỳ sức cuốn hút, để một đoàn người cũng rất cảm thấy vui vẻ. Tần Vân không sợ người khác làm phiền địa đáp lại, mà Lương Ngâm Họa nhưng không có chú ý tới sắc mặt của hắn càng ảm đạm. Sẽ, hắn nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Hữu tình người nhất định sẽ cuối cùng thành thân thuộc. Lương Ngâm Họa cười nói, ta ơn Tần sư minh, về sau chúng ta đại hôn, ngươi có thể nhất định phải tới a. Tần Vân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười nhạt một tiếng. Tốt. Nàng nhẹ nhàng địa nói ra, kỳ thật ta hạ giới cũng không hoàn toàn là vì hắn, mà là vì chính ta. Ta không biết Liêu gia tiểu thư là cái hạng người gì, nhưng là ta gặp qua nàng, nàng rất đẹp, vạn nhất sư minh lựa chọn nàng, nàng lại dung không được ta. Ta về sau thật không biết nên làm cái gì. Nàng thanh âm dần dần thấp chìm xuống, tựa hồ có vô tận tâm sự. Tần Vân nhìn xem Lương Ngâm Họa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Không biết dũng khí từ đâu tới, đối nàng nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Nếu như hắn không cần ngươi, không bằng chân quý người trước mắt. Nhất định sẽ có người thích ngươi. Yêu người thắng qua yêu mình. Nữ tử trước mắt dung mạo thanh tú, thiên phú dị bẩm, tính cách càng là làm người thương yêu yêu, mình cũng tim đập thình thịch. Nhưng mà hắn lại bất lực, cùng Dương Nhược Phong so sánh, mình vô luận điểm nào nhất đều không thể siêu việt hắn. Tu vi, thiên phú, bối cảnh, địa vị, quyền thế. Nhiều năm trước tới nay, hắn một mực đem tình cảm của mình giấu ở đáy lòng, thẳng đến vừa rồi bối rối phía dưới, ma xui quỷ khiến, không lựa lời nói ra. Trong bầu trời đêm phồn tinh tiệm nhấp nháy, phản phất vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên đầy cõi lòng tâm sự hai người. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm bên trong, suy nghĩ của bọn hắn phiêu tán, nhớ lại đã từng ly từng tí. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể giải khai mấy trong lòng người xoắn xuýt. Lương Ngâm Họa bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kiên định nhìn xem trong miếu đổ nát dưới ánh nến, giống như là làm ra cái nào đó quyết định, mặc kệ như thế nào, ta tin tưởng hắn sẽ có một ngày minh bạch tâm ý của ta. Ta sẽ một mực chờ hắn, cũng chỉ chờ hắn. Nói xong, Lương Ngâm Họa dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, chỉ để lại Tần Vân một thân một mình đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng mà mê mang địa ngắm nhìn nàng đi xa bóng lưng. Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng bị kéo đến rất dài, không có vào miếu hoang cổng, chiếu ở bên cạnh hắn, Tần Vân muốn vươn tay ra vớt ve trên đất thân ảnh, lại chỉ gặp thân ảnh chậm rãi hướng phía trước rời đi. Cuối cùng huyền không tay cũng không có đem thả xuống, cứng ngắc vẫn duy trì vốn có động tác. Theo Lương Ngâm Họa dần dần từng bước đi đến, Tần Vân trên mặt dần dần hiện ra một vòng đắng chát vô cùng tiêu dung, nụ cười kia bên trong tràn đầy vô tận đau thương cùng bất đắc dĩ. Hắn yên lặng nhai nuốt lấy Lương Ngâm Họa mới vừa nói qua lời nói, trong miệng không ngừng lặp lại lấy, một mực chờ hắn, chỉ chờ hắn. Mấy chữ này phảng phất một thanh kiếm sắc bén, vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn, để hắn cảm thấy một trận nhói nhói. Hắn biết, Lương Ngâm Họa trong lòng chỉ có người kia, mà mình vô luận cố gắng thế nào đều không thể thay thế vị trí của hắn. Tần Vân tâm tình càng nặng nề. Hắn không khỏi nghĩ tới đã từng cùng Lương Ngâm Họa tại Trích Tiên Tiên Cung cùng một chỗ tu luyện từng ly từng tí. Những cái kia mỹ hảo hồi ức bây giờ như là bọt nước đồng dạng, tại hiện thực trùng kích vào trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hắn ý thức được, mình đối Lương Ngâm Họa tình cảm có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương, mà nàng từ đầu đến cuối không có đem mình để ở trong lòng. Nhưng mà, cứ việc nội tâm thống khổ và phần, Tần Vân lại không cách nào đem thả xuống đối Lương Ngâm Họa tưởng niệm. Tình yêu có đôi khi liền là tàn khốc như vậy, dù cho biết rõ không có kết quả, cũng y nguyên sẽ chấp nhất địa chờ đợi. Nhưng là có đôi khi, đối với tình yêu mà nói, đó là không giảng đạo lý. Dài răng giặc chờ đợi không nhất định sẽ có hài lòng đáp lại. Thời khắc này Tần Vân tại ánh đến bên cạnh ngồi vây quanh hồi lâu, đêm tối lau lau rồi khỏe mắt của hắn, ánh lửa tỏa ra cái kia đắng chát khuôn mặt, y mắng nước mắt đã rơi vào trái tim, không cam lòng về sau chính là tiêu tan cùng nhận mệnh. Tiếc nuối là cho truy cầu tình yêu người bảo tàng lớn nhất, nhưng bảo tàng này chỉ tồn tại ở trong hồi ức, ngày càng chân quý. Chương 25. Mã ta xong rồi Thiên Lan quốc trong hoàng cung. Vân Lam nhận lấy đám quan chức ghi chép bách tính danh sách. Hắn lúc này phân phát tất cả quan viên, lại mệnh lệnh ba tên thị nữ đến đây ngự thư phòng cùng một chỗ xem xét danh sách, tìm kiếm lấy không giống bình thường danh tự, thình lình có mười mấy người từ nơi khác mà đến. Tốn thời gian mấy canh giờ, cuối cùng quả nhiên tra được Lương Ngâm Họa một đoàn người sử dụng tên giả. Vân Lam mỉm cười, xem ra những người này liền là cái kia yêu nữ nói tới thượng giới thiên tiêu. Thu hồi danh sách, Vân Lam đưa tay nâng lên ba tên thị nữ cái cằm, mỉm cười. Ba người các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ba tên thị nữ mừng rỡ và phần, trên khuôn mặt đẹp đẽ cười má lúm đồng tiền như hoa, làm lòng người say. Là bệ hạ phân ưu, là thần tiết vinh hạnh, không dám xin thưởng. Vân Lam khẽ lắc đầu, các ngươi giúp đại ân, há có thể không thưởng? Các ngươi không có ý tứ mở miệng, vậy ta liền thay các ngươi làm quyết định đi. Ba tên thị nữ còn tại mong đợi lấy hoàng đế ban thưởng, lại chỉ nghe thấy Vân Lam câu nói tiếp theo về sau, một cô ác hẳn từ đáy lòng toát ra. Chấm ban thưởng các ngươi dâng lên máu tươi cùng sinh cơ, vì ta tu luyện vệ huyết chiến pháp dệt hoa trên gấm a. Vân Lam hai mắt xích hồng, toàn thân nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng, phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể tuôn ra, mà da của hắn cũng biến thành dị thường tái nhợt, không có một tia huyết sắc, cả người nhìn lên đến như cùng một cái từ địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng kinh khủng đến cực điểm. Chỉ gặp hắn tay trái gắt gao bóp lấy một tên thị nữ cái cổ, tay phải thì như là móng vuốt sắc bén đồng dạng, thật sâu khảm vào một tên khác thị nữ trong lồng ngực, máu tươi thuận ngón tay của hắn chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn cùng tay cầm. Mà tên kia bị hắn đâm xuyên lồng ngực thị nữ, thì sớm đã mất đi sinh cơ, thân thể của nàng mềm nhũn địa ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, trên mặt còn mang theo kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi. Cùng lúc đó, Vân Lam trong miệng đưa ra một đôi thật dài, bén nhọn răng nanh, hắn hé miệng, hung hăng cắn trong tay thị nữ trên cổ. Lập tức, một cô nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, tung tóe vậy ở trung quanh mặt đất cùng trên vách tường, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Hai tên thị nữ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn phi phách tán, các nàng ý đồ dễ rủa đào thoát, nhưng Vân Lam hai tay như là kiểm sắt đồng dạng vững vàng bắt lấy các nàng, để các nàng căn bản là không có cách động đậy. Các nàng muốn lên tiếng thét lên cầu cứu, nhưng Vân Lam tay cầm lại che miệng của các nàng để các nàng chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Theo thời gian trôi qua, hai tên thị nữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Tính mạng của các nàng chi lực chính liên tục không ngừng địa bị Vân Lam thôn vệ hấp thu, mà các nàng mình thì tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Cuối cùng, ba tên nguyên bản như hoa như ngọc thị nữ biến thành ba bộ thi thể lạnh băng, lặng lặng địa nằm trên mặt đất, không còn có hô hấp. Làm xong đây hết thảy, Vân Lam lao đi khỏe miệng vết máu, giống như dư vị vô tận. Hắn đá văng trên mặt đất khô cạn thi thể, dạo chơi nhàn nhã địa cầm lấy danh sách, ánh mắt nhìn về phía trên cái kia 10 cái từ bên ngoài đến danh tự. Bóng đêm ôn u, gió đêm khẽ bước sầu tơ, để cho người ta một chút say mê thời khắc này cảnh đẹp cùng an bình. Vân Lam đẩy cửa ra hộ, phủi tay, số lớn người áo đen liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đem thi thể xử lý sạch, đi ngoài thành miếu hoang, dẫn tới ôn ma. Thoáng chốc, người áo đen hai mắt đỏ bừng, phảng phất giống như dã thú khát máu, quanh thân tán phát ra trận trận tà khí. Ra lệnh một tiếng về sau, liền biến mất tại đêm tối, vô thanh vô tức, chỉ còn lại hơi lay động cửa sổ phát ra thanh thúy kết âm thanh. Ngoài hoàn thành, miếu hoang, mẫu thân, ta tới. Ta hôm nay đi bán tuổi, đụng tới có người bố thí, hôm nay bán tuổi tiền tỉnh xuống, cho ngài mua một chuỗi đường hồ lô. Ngài mau ra đây a. Một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nam hài đẩy ra miếu hoang cổ xưa cửa gỗ, khoa tay múa chân địa hét to, trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chuỗi bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm mật mật mức quả. Tên của hắn gọi Ôn Mặc. Tiểu nam hài hưng phấn mà chạy vào trong miếu, nhưng mà trong miếu không có một ai. Hắn cảm thấy một trận thất lạc, bốn phía tìm lấy mẫu thân thân ảnh. Đột nhiên, một đám hắc ảnh từ bốn phương tám hướng hiện lên, đem tiểu nam hài vây quanh bắt đầu. Tiểu nam hài hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn, trong tay mức quả rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi là ai? Thả ta ra. Mẫu thân, cứu ta. Tiểu nam hài ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng là không công mà lui. Người áo đen dùng khăn mặt bưng kín mũi miệng của hắn, Ôn Mặc ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc, ý thức dần dần hãm tan rã, cuối cùng đã hôn mê. Người áo đen nâng lên hắn, cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Toàn bộ quá trình không đến 10 hơi. Đãi bọn hắn sau khi đi, màn đêm buông xuống, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao tại bên trên bầu trời, tung xuống thanh lanh ánh sáng huy. Theo thời gian trôi qua, trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh, tựa như một cái che khuất bầu trời cự thú, triển khai rộng lớn hai cánh, hướng về miếu hoang chạy nhanh đến. Tốc độ của nó cực nhanh, tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền đã tới miếu hoang cổng. Cái này đạo hắc ảnh mang đến một loại làm cho người hít thở không thông uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn bao phủ. Cái kia cỗ kinh khủng mà cường đại khí tức như là một tòa chịu nặng sơn nhạc hoành ép tứ phương. Tại cỗ uy áp này phía dưới, không khí chung quanh tựa hồ đều đọng lại, thời gian cũng biến thành chậm chạp cùng lạnh lẽo bắt đầu. Người đến chính là Ôn Mặc mẫu thân, Ôn Ma. Ôn Ma thu hồi cánh xương, thu liễm lại răng nhọn màu sắc, nhẹ nhàng địa gõ gõ cổ xưa cửa phòng, thấy không có người đáp lại, liền chậm rãi đẩy cửa vào. Vào cửa trong nháy mắt, nó liền ngửi thấy một đại cổ mùi thuốc, nhìn thấy lăn rơi xuống đất, dính đầy cho bụi một chuỗi đường hồ lô. Nó ý thức được Ôn Mặc khả năng xảy ra chuyện, trong nháy mắt hoảng hồn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nó tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất mức quả, siết thật chặt trong tay, phản phất đó là một tia hy vọng cuối cùng. Ôn Ma triển khai che khuất bầu trời to lớn cánh xương, lại lần nữa đằng không mà lên, cao cao bay lượn tại trên đường chân trời, quan sát phía dưới mặt đất bao la. Lão đại, đứa trẻ này ta thấy thế nào nghĩ như thế nào đếm thử máu của hắn. Ta phệ huyết chiến pháp sắp không kiểm soát. Tối sầm người nhìn xem hôn mê bất tỉnh Ôn Mặc lộ ra tham lam khao khát thần sắc, đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp lấy khóe miệng cùng răng nanh, màu đỏ tươi hai mắt lộ ra bệnh hoạn cùng điên cuồng quỷ dị hừng quang. Dẫn đầu người áo đen nghe vậy cũng là không khỏi nuốt nước miếng, nhìn về phía trên vai Ôn Mặc, nhất là cái kia trần trụi bên ngoài cái cổ, kém một chút quỷ thần xui khiến liền muốn cắn, cuối cùng vẫn là nương tựa theo còn sót lại một điểm ý chí tỉnh táo lại, chế trụ khát máu dục vọng. Hắn trầm giọng nói, bệ hạ ý chỉ, không thể gây thương hắn. Trừ cái đó ra, những người khác trên mặt cũng nhao nhao toát ra thất vọng đến cực điểm biểu lộ đến. Thân thể của bọn hắn càng là tại thời khắc này trở nên cực kỳ quái dị, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế đồng dạng, bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị vặn vẹo biến hình bắt đầu. Cùng lúc đó, từng đạo đỏ tươi như máu đường vân cũng từ da của bọn hắn phía dưới hiện lên đi ra, những đường vân này như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn đến toàn thân các nơi, làm đến bọn hắn nguyên bản bình thường màu da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả bọn hắn kinh mạch trong cơ thể cũng tại cái này cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới bắt đầu không ngừng quyết trường, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Dẫn đầu người áo đen thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa thôn xóm, hô hấp dồn dập, nổi gân xanh, bộ dáng cùng những người khác không khác nhau chút nào. Ánh mắt của hắn lộ ra rào hoạt thần sắc, trầm giọng nói: "Các minh đệ, phía trước thôn xóm bị Ôn Ma tập kích, chúng ta lúc chạy đến thì đã trễ, không một người may mắn thoát khỏi." Còn lại người áo đen hắc hắc địa cười quái dị bắt đầu, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước thôn xóm tiến lên. Tiến vào thôn xóm về sau liền bắt đầu bọn hắn thao thiết thị yến, toàn bộ trong thôn bách tính đều trở thành đồ ăn của bọn họ, tươi máu nhuộm đỏ cả mảnh thổ địa. Bọn hắn tắm rửa máu tươi, biểu lộ hưởng thụ. Sâm bạch mang máu răng nanh tại ánh lửa chiếu dọi xuống phá lệ kinh khủng, làm cho người dùng mình. Nam nữ lao ít, một tên cũng không để lại, toàn bộ bị hút hết huyết dịch, hóa thành từng cố khô cạn thi thể. Tận đứng bề sau, đông đảo người áo đen khôi phục bình thường bộ dáng, sau đó liền đem trọn tòa thôn cho một mùi lửa, tiêu sái rời đi. Ôn Ma lòng nóng như lửa đốt địa tìm kiếm lấy Ôn Mặc tung tích, nó mở to hai mắt nhìn, cẩn thận người nghe trong không khí Ôn Mặc lưu lại yếu ớt khí tức. Theo nó không ngừng tới gần hoàn thành, Ôn Mặc khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, nhưng cùng lúc đó, còn có một cố gây mùi huyết tinh vị đạo lẫn vào trong đó. Cường liệt cơ hồ che giấu Ôn Mặc khí tức. Ôn Ma thuận cái kia cỗ tinh lực một đường truy tìm quá khứ, cuối cùng đáp xuống một cái trong thôn trang nhỏ. Cảnh tượng trước mắt lại là khiến cho càng khiếp sợ hơn cùng lo lắng. Trong thôn trang phòng ốc sụp đổ, đốt cháy hầu như không còn, các thôn dân toàn đều thảm tao sát hại, cổ của bọn hắn chỗ lưu có đáng sợ dấu răng, toàn thân huyết dịch cũng đều đã khô cạn, tử trạng dị thường thê thảm, toàn bộ thôn trang tựa như một mảnh nhân gian địa ngục. Ôn Ma bị trước mắt thảm trạng chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, nó ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Những người này sinh mệnh cứ như vậy bị tàn nhẫn địa cắt đoạn, mà Ôn Mặc lại có hay không tao ngộ đồng dạng vận mệnh đâu. Nghĩ tới đây, Ôn Ma mắt thần biến đến càng bi thương, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống tới, đương theo lấy từng tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Nó liều lĩnh xông vào thiêu đốt đại hỏa bên trong, liều mạng tìm kiếm lấy Ôn Mặc tung tích. Cái kia hừng hực liệt hỏa tựa hồ muốn nó thôn vệ, nhưng nó lại không sợ hãi chút nào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm tới Ôn Mặc, tìm tới con của mình. Nó ở trong biển lửa gian nan tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm cùng không xác định. Nhưng mà nó nương tựa theo đối Ôn Mặc lưu lại khí tức cảm giác bén nhạy, kiên định hướng phía cái hướng kia tiến lên. Bộ dạng này thật sự là cực kỳ giống một vị mất đi hài tử mẫu thân, nàng liều lĩnh truy tìm lấy con của mình, vô luận phía trước bao nhiêu ít khó khăn cùng nguy hiểm, đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Ôn Ma nội tâm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, nó biết rõ Ôn Mặc khả năng đã gặp bất hạnh, nhưng nó vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Chỉ cần còn có một tia khí tức tồn tại, liền có khả năng tìm tới Ôn Mặc. Ôn Ma lấy loại này tín niệm chống đỡ lấy Ôn Ma tiếp tục tiến lên, dù là thân thể bị ngọn lửa đốt bị thương, cũng không để ý chút nào. Thôn đại hỏa thiêu một đêm, đốt sạch phòng ốc thi thể, cũng bỏng Ôn Ma hơn phân nửa thân thể. Ôn Ma ngồi quỳ chân tại phế tích bên trong, hai tay vết thương chồng chất địa bưng lấy một chuỗi bẩn thỉu mức quả, nước mắt từ mệt mỏi trong hốc mắt đầy tràn mà ra, thanh âm khàn giọng, ánh mắt bất lực địa tại bốn phía bồi hồi. Làm Lương Ngâm Hỏa một nhóm người đều thu vào tin tức, tính cả quốc chủ Vân Lam đều trước tiên chạy tới thôn xóm phụ cận. Vừa đến, đám người liền thấy được đứng thẳng ở phế tích bên trong Ôn Ma. "Ôn Ma, ngươi giết ta con dân, ta thế tất đưa ngươi nghiền xương thành tro." Vân Lam quốc chủ gặp tình hình này, khóe mắt phi thân mà lên, xuất thủ chính là sát chiêu, đem tu vi thôi động đến cực hạn, phá tông cảnh trung kỳ. Ôn Ma nhìn thấy đám người vô ý giao chiến, nhưng lại bị Vân Lam gắt gao dây dưa, rơi vào đường cùng xuất thủ ngăn cản, chỉ một kích liền đem Vân Lam trọng thương. Tần Vân tiếp được trọng thương ngã xuống đất, Vân Lam quốc chủ phân phó nói, phá tông cảnh hậu kỳ phía dưới lui, hộ tống quốc chủ đám người rời đi. Chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn tuôn ra hiện ra, cấp tốc xen lẫn thành một tòa thần bí mà cường đại linh trận, đem Ôn Ma một mực giam ở trong đó. Cùng lúc đó, Lương Ngâm Họa mấy người cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, cùng nhau hướng phía bị vây ở linh trong trận Ôn Ma phát động công kích mãnh liệt. Huyễn chi màn che. Tần Vân giận quát một tiếng, cường đại huyễn thuật trực kích Ôn Ma con ngươi, khiến cho khó lòng phòng bị. Dương chi cực, Viêm mây cửu tiêu, Lương Ngâm Họa theo sát phía sau, hai tay múa, một cỗ âm dương chi lực phun ra ngoài, hóa thành vô số đạo quang mang, như mưa tên bắn về phía Ôn Ma. Trong lúc nhất thời, các loại cường đại chiêu thức cùng đùn kéo đến, như mưa to gió lớn quét sạch mà đi. Nhưng mà, đối mặt đám người vây công, Ôn Ma lại không sợ hãi chút nào chi sắc. Trong tay của nó nắm thật chặt cái kia chuỗi đường hồ lô, tựa hồ đối với hắn có đặc thù tình cảm, thủy chung không chịu buông tay. Cứ việc gặp lấy đám người công kích mãnh liệt, Ôn Ma y nguyên ương ngạnh chống cự, không hề đứt đoạn khởi xướng phản kích. trong ánh mắt của nó để lộ ra vô tận phẫn nộ cùng đau thương, phảng phất như nói nội tâm thống khổ. Đối với ôn ma tới nói, nó lúc này chỉ muốn tìm về mình thất lạc hải tử, nhưng mọi người ngăn cản để nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ôn ma lửa giận trong lòng cháy hừng hực, toàn thân tản mát ra mãnh liệt tử khí, cướp đoạt sinh cơ hắc khí liên tục không ngừng mà tuôn ra, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo hắc khí tràn ngập, ôn ma thân hình dần dần trở nên mơ hồ không rõ, răng nanh cùng lợi chảo cũng dần dần nổi lên. Nó thanh thế dị thường kinh người, uy nghiêm chi thế làm người sợ hãi không thôi, nhưng lại không có lại lần nữa ra tay công kích Lương Âm Hỏa đám người, mà là dùng lợi chảo quán xuyên mình trái tim. Ôn ma tự sát. Sau đó như là trong lòng mọi người suy nghĩ như vậy, ôn ma thân thể chậm rãi khép lại, tu vi cũng cực tốc tăng trưởng, cuối cùng đột phá vạn hóa cảnh sơ kỳ. Thần Vân Đông cảm giác đại sự không ổn, đội văn quát, đi, toàn bộ các ngươi đều đi, các ngươi ứng phó không được nó. Lương Âm Hỏa ngoảnh mặt làm ngơ, dùng tiến công làm trả lời. Ôn ma nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen khí tức như long quyển phong của tới, Thần Vân đám người công kích trong nháy mắt bị tan rã. Thần Vân thấy thế, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh chuyển xê dịch ở giữa đi vào ôn ma sau lưng, sử xuất toàn lực đánh ra một trường. Ôn ma quay người vung lên, cùng cứng đối cứng địa đối một chiêu. Song phương đều thối lui mấy bước, Thần Vân miệng phun máu tươi, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mà ôn ma chỉ là lung lay mấy lần, liền lần nữa hắc khí quanh quẩn, cơ lợi chảo nhào tới. Thần Vân sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng quyến luyến không bỏ nhìn thoáng qua cực tốc chạy đến viện trợ Lương Ngâm Họa, lộ ra tiêu tàn tiểu dung. Mạng ta xong rồi, nhưng chết có ý nghĩa. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, chói mắt hào quang chói mắt từ trong hư không bắn ra. Nhìn kỹ, lại là một thanh tản ra vô tận uy áp tiên kiếm. Nó như là thiên hàng thần binh đồng dạng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân cấp tốc rơi xuống phía dưới. Chỉ gặp cái kia tiên kiếm vô cùng sắc bén mũi kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất, phản phất muốn đem cả vùng vỡ ra đến. Mà tại kiếm thân chu vi, thì còn cuốn một tầng thần bí mà khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Theo tiên kiếm giáng lâm, ôn ma vị trí chi địa trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ôn ma phía trước mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, vô số đá vụn cùng bụi đất tung bay mà lên, tạo thành một cỗ che khuất bầu trời bao cát. Một đạo quen thuộc thanh âm tại Lương Âm Họa cùng Tần Vân vang lên bên hai. Ai đều không cần đến chết, bởi vì ta tới. Chương 26. Xoáy bất quá 3 giây. Dương Nhược Phong cầm kiếm mà đứng, ngăn tại Lương Âm Họa trước người, lúc này Lương Âm Họa dắt góc áo của hắn, đáy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ cho không. Hắn quay đầu cười một tiếng, ngược lại quay đầu giơ kiếm chỉ hướng lâm vào điên cuồng ôn ma, nói, nhớ ta không? Nghe ngươi cái kia quỷ hẹp hỏi ca ca nói ngươi sớm hạ giới, ta lo lắng ngươi, gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi kịp. Lương Âm Họa lộ ra nụ cười sán lạ, trong lòng ngọt ngào, muốn. Đương nhiên muốn. Mỗi ngày đều nhớ. Trước mắt ôn ma khí tức không yếu, tu hành một đạo, cầu chữ cầm đầu. Hệ thống, tăng lên tu vi của ta. Ký chủ thiên đạo khí vận không đủ, không cách nào tăng cường. Nhanh. Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn tại nữ nhân của mình trước mặt hào hào chứa một lần bước. Hệ thống lâm vào một trận trầm mặc, lập tức cấp ra chuyển hướng phương pháp. Ký chủ có thể tiêu hao mấy cái 10 năm thọ mệnh, sớm đi vào vạn hóa cảnh hậu kỳ, tu vi hữu hiệu tiếp tục thời gian một nén nhang. Dương Nhược Phong đã sớm làm ra quyết định, hệ thống cho ra lựa chọn là phương pháp tốt nhất. Cùng loại làm tinh bay, thế nhưng là lần này bay lại là mình 10 năm thọ mệnh. Không đúng. Mấy cái 10 năm. Hệ thống trả lại lao tử chơi văn chữ trò chơi đúng không? Bất quá nghĩ kỹ lại, hạ giới người bên trong, ngoại trừ mình, những người còn lại có thể không người cản tay ôn ma, lúc này mình không chứa, chờ đến khi nào. Cùng trang bước so với đến, mấy cái 10 năm thọ mệnh lại đáng là gì? Xoáy là cả đời sự tình. Còn nữa, bây giờ mình vạn hóa cảnh, tuổi thọ nói ít cũng gần ngàn năm, làm sao có thể chụp xong? Dương Nhược Phong trong lòng gầm thét, thành giao. Dương Nhược Phong trong nháy mắt tiến giai vạn hóa cảnh hậu kỳ. Ký chủ tuổi thọ khấu trừ 300 năm. Ta thao mẹ nó hệ thống. Đã nói xong 10 năm thọ mệnh đâu. Cái này mẹ nó mấy cái 10 năm. Đám người trợn mắt hốt mồm, không minh bạch Dương Nhược Phong làm sao đột nhiên liền lâm trận đột phá. Cái này mới là Dương sư huynh chân chính át chủ bài sao? Tuổi như vậy liền đạt tới vạn hóa cảnh hậu kỳ. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Bực này tu vi đã đầy đủ nhậm chức một chút trung đẳng tông môn trưởng lao chi vị. Anh vi bất phàm. Bất phàm a. Ôn ma cũng chú ý tới Dương Nhược Phong tu vi sau khi đột phá cường đại uy ép, đáy mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Gặp ôn ma sinh ra thoải ý, mình đã trên khí thế thắng nổi nó, thế là liền một cước bước ra, thừa thắng xông lên, chớp mắt đi tới ôn ma sau lưng. Ôn ma chấn kinh, mỗi một lần công kích đều thất bại, Dương Nhược Phong sau khi đột phá tốc độ nhanh đến kinh khủng, tại ôn ma chúng quanh di động, vậy mà tạo thành tàn ảnh. Ôn ma mở ra cánh xương, hướng về bốn phương tám hướng phát ra mang theo khí tức hủy diệt cánh chim, những này cánh chim như là mũi tên phô thiên cái địa mà đến. Dương Nhược Phong không dám kinh thường, thối lui ra khỏi ôn ma xung quanh, mà là đi tới đám người trước người vì bọn họ đem cánh chim toàn bộ ngăn lại, sau đó đem hai cánh của nó toàn bộ chặt đứt. Dương Nhược Phong hô to, các ngươi đi trước, lưu tại nơi này ta ngược lại không tốt trang bức. Lương Âm Họa giật mình, khoe miệng nhuốm máu, nhưng là trên mặt lại thoáng hiện mừng rỡ vạn phần ý cười. Nàng run rẩy vươn tay, hướng về cái hông của mình tìm tòi mà đi, cuối cùng ngọc thủ dừng lại tại một khối lạnh buốt trên ngọc bội, gắt gao nắm chặt. Tần Vân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tình huống nguy cấp phía dưới, hắn tại Dương Nhược Phong hiểm hộ hạ chạy tới Lương Âm Họa bên người. Dương Nhược Phong chặn lại ôn ma phần lớn công kích, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bị chém đứt hai cánh lại lần nữa sinh trưởng, tu vi cùng thực lực cũng tại tăng vọt. Cho dù ở tấp vương linh trận ra chỉ dưới, còn là có vài miếng cánh chim lỗ hổng, hướng phía sau hắn bay đi. Tần Vân đau khổ ngăn cản, nhưng vẫn là bị cánh chim gây thương tích, một hai phiến cánh chim thật sâu đâm vào cánh tay của hắn, nhuộm đỏ bạch đi. Tần Vân không quan tâm, một lòng cứu viện, kéo lưng Ngâm Họa liền cũng át chủ bài ra hết, phi tốc thoát đi. Chỉ còn lại có Dương Nhược Phong cùng Ôn Ma độc thân giằng co. Tần Vân thở hổn hển, phi tốc trốn hướng hoàng cung, trên đường đi sóc này lệnh lưng Ngâm Họa thống khổ không thôi. Lư sư muội chịu đựng. Lư Ngâm Họa khó khăn thì thầm nỉ non, ta trong không gian giới chỉ có cha ta để lại cho ta cứu mạng chi vật, cho ta an bảo, nhanh, ta muốn đi giúp Nhược Phong sư huynh. Tần Vân không khỏi vì đó tức giận lên đầu, không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nghiêm nghị quát lớn, Nhược Phong sư huynh, Nhược Phong sư huynh, ngươi ngày qua ngày liền biết Nhược Phong sư huynh, vì hắn, ngươi ngay cả mạng của mình cũng không cần sao? Lư Ngâm Họa đột nhiên điên cuồng rẽ rủa bắt đầu, dùng sức điệu bóp lấy Tần Vân, nhưng mà Tần Vân lại chỉ là khẽ nhíu mày, nhẫn thụ lấy đau đớn, kiên trì không buông tay, cực tốc thoát đi. Thả ta ra, ta không cần ngươi quan tâm. Sống chết của ta chuyện không liên quan tới ngươi. Lư Ngâm Họa lời nói rơi xuống Tần Vân trong tai, làm hắn có chút thất thần, lôi kéo tay của nàng càng thêm dùng sức, đem cổ tay trắng đều bóp ra dấu đỏ. Tần Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, lòng như cho nguội, ngươi đi cũng không giúp được hắn, chỉ có thể kéo chân hắn. Ngươi đi làm gì? Chịu chết sao? Lư Ngâm Họa ánh mắt lộ ra vẻ ngất lệ, cắn một cái tại Tần Vân cánh tay, lộ ra nhìn thấy mà giật mình mảng lớn huyết dịch. Tần Vân ngột ngạt hừ một cái, cũng không buông tay, nhưng mà Lư Ngâm Họa lại cũng không có như vậy dễ dàng buông tha. Nàng phối hợp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo âm dương giao thế phụ chú, phía trên tản mát ra linh lực kinh người cùng sinh mệnh lực, hắn mức độ đậm đặc viễn siêu hạ giới, để cho người ta chỉ là xa xa tới gần, cái kia yếu ớt khí tức cũng đã chữa khỏi rất nhiều thương thế. Tần Vân kinh hãi, nhìn ra vật này bất phàm, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lư Ngâm Họa cũng không đáp lại, mà là đem phụ chú dung nhập tự thân, nàng chỗ có thương thế đều vào lúc này bị chữa trị, khí tức cường hành, cảnh giới cũng liên tiếp đột phá, cuối cùng thẳng tới vạn hóa cảnh hậu kỳ. Nàng xoay người tránh thoát Tần Vân tay, mượn lực đem Tần Vân một cước đá ra đi thật xa, mà chính nàng thì là đường cũ trở về. Tần sư minh, Nhược Phong sư minh còn tại ác chiến, Ôn Ma bị giết về sau sẽ trở nên càng mạnh. Ta phải đi giúp hắn. Ngươi nói ta tu vi không đủ, phá tông cảnh không được, vậy liền vạn hóa cảnh. Các ngươi đi trước a. Mọi người đều có thương tích trong người, không thể tái chiến. Tần Vân quá sợ hãi, lại cũng không thể tránh được, nàng đã tấn thăng vạn hóa cảnh, mình chỉ là phá tông cảnh, mình tại không có lý do gì lưu nàng. Ngươi nhất định phải sống trở về a. Lư Ngâm Họa khẽ gật đầu, thoáng chốc biến mất ở trước mặt của hắn, một hơi ở giữa đã trăm bước có hơn. Tần Vân bất đắc dĩ, mình dẫn theo còn lại một đoàn người trở về. Ôn Ma cùng Dương Nhược Phong chiến đấu còn đang kéo dài, Lư Ngâm Họa chạy đến thời điểm, cả hai trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít đeo lấy kinh khủng vết thương. Mà Ôn Ma tu vi bị Dương Nhược Phong nhiều lần chém giết về sau, tu vi đã tiếp cận Dương Nhược Phong. Hắn ý thức được, trước mắt cái quái vật này càng giết càng mạnh, chỉ có thể phong ấn, không thể giết. Lư Ngâm Họa gia nhập chiến trường, Dương Nhược Phong áp lực ít đi một chút, nhìn thấy là nàng lại là kinh nghi bất định. Ngươi tới làm gì? Đi mau. Các loại tu vi của ngươi. Lư Ngâm Họa ngoan cường đi tới bên cạnh hắn, sóng vai mà chiến. Ta lo lắng ngươi. Ôn Ma không thể giết, chỉ có ta huyết mạch năng lực có thể phong ấn. Ngươi cần ta. Dương Nhược Phong nghiêm nghị nói, hồ nháo, ngươi ở chỗ này ta mới có thể phân tâm. Đi mau. Lư Ngâm Họa cười híp mắt nhìn hắn một cái, kiên định nói, ta không đi, trừ phi ta chết. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Còn không thành hôn ngươi liền gấp chết. Ngươi về sau chỉ có thể làm vì thế tử, theo giúp ta chết giả. Dương Nhược Phong mặc dù không biết Lư Ngâm Họa tu vi vì cái gì đột nhiên bạo tăng, nhưng là nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ, cái này đại giới thế nhưng là mình không chịu nổi. Thế tử. Lư Ngâm Họa chợt khẽ giật mình, trong lòng ngọt ngào và phần. Dương Nhược Phong đã không còn chỗ lo lắng, lấy tu vi ưu thế ngăn chặn Ôn Ma, sau đó Lư Ngâm Họa ở một bên thi pháp phong ấn. Phối hợp với Dương Nhược Phong tấp vương linh trận, Ôn Ma hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, Lư gia đặc hữu phong ấn thuật pháp cũng một tia không kém mà rơi vào Ôn Ma trong cơ thể. Ôn Ma điên cuồng giãy giụa, tấp vương linh trận cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, trận pháp sắp phá nát. Thiên địa vô cực, âm dương đồng tông. Này máu, phong sinh ấn chết. Tình trạng lo lắng phía dưới, Lư Ngâm Họa cắn nát đầu lưỡi máu, hỗn hợp có sát chiêu đồng loạt công tới. Đầu lưỡi máu chui vào Ôn Ma trong cơ thể, nóng nảy nó chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng lâm vào trong hôn mê. Theo Lư Ngâm Họa vung tay lên, lấy Ôn Ma làm trung tâm không gian không ngừng áp xúc, bốn phương tám hướng gọn tới vô tận xích sắt đem Ôn Ma vây nốt chấn áp, phảng phất giống như một tòa không màu lồng giam đem nốt, cuối cùng treo cao tại thượng cùng, phàm nhân khó gần. Làm xong đây hết thảy, Lư Ngâm Họa tựa hồ dáng chống đỡ đến cực hạn, từ trong trời cao đột ngột rơi xuống. Cũng may Dương Nhược Phong kịp thời tiếp nhận nàng. Dương Nhược Phong lo lắng hô hào tên của nàng, mà không phải Lư sư muội. Ngâm Họa, Ngâm Họa. Lư Ngâm Họa thân thể dần dần băng lãnh, huyết sắc chậm rãi biến mất, phát giác được xương hô biến hóa, nàng ngâng lên khuôn mặt tái nhợt, duỗi tay phủ sờ một cái Dương Nhược Phong gương mặt, mỉm cười. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trận tu vi của nàng đang nhanh chóng tiêu tán. Vạn hóa cảnh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Phá tông cảnh hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Thẳng đến nhập linh cảnh sơ kỳ mới đình chỉ. Ngạnh sinh sinh thấp xuống hai cái đại cảnh giới. Vài chục năm khổ tu cùng tài nguyên toàn bộ cho một mùi lửa, mà nguyên bản bị Ôn Ma trọng thương vết thương lại lần nữa xuất hiện, với lại trở nên càng nghiêm trọng hơn. Da thịt tuyết trắng giờ phút này tràn đầy màu đen hoa văn, từ miệng vết thương bắt đầu lan tràn, dần dần kéo dài đến cái cổ, từ từ đi tới nàng tái nhợt tiểu tụy trên gương mặt xinh đẹp. Độc. Hắn ở trong lòng chất vấn hệ thống, giận không kềm được, phản phất một cái vô năng cùng nộ hải tử, điên cuồng địa phát tiết mình tức giận trong lòng. Đúng. Hắn hồi tưởng lại mình lấy được cái thứ nhất thiên phú chính là độc. Một cái to gan ý nghĩ trong lòng của hắn điên cuồng nảy mầm trưởng thành. Ta muốn hấp thu nàng độc trong người. Ý nghĩ của hắn bị hệ thống cự tuyệt, hoặc là nói cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Ký chủ hấp thu đế bạt chi độc, có thể sẽ không chịu nổi, dẫn đến tu vi mất hết. Dương Nhược Phong đã có quyết định, chỉ là tu vi mất hết mà thôi, cũng không phải mất mạng. Còn nữa nói cũng chỉ là khả năng mà thôi. Hắn ôn nhu nhìn về phía Lư Ngâm Họa, cười hỏi, Ngâm Họa, nếu như ta tu vi mất hết, ngươi còn nguyện ý gả cho ta không? Lư Ngâm Họa cố gắng gạt ra một vòng mỉm cười, nói khẽ, ta chỗ yêu là Dương Nhược Phong, không phải cao cường tu vi, không phải kinh khủng thâm hậu bối cảnh. Ta yêu chính là ngươi người này. Quân như nguyện cưới, không phải quân không gả. Dương Nhược Phong khỏe miệng giơ lên một vòng tùy ý thiếu dung, nhưng loáng thoáng ở giữa, lại có nước mắt tại hắn đấy mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lư Ngâm Họa nghi hoặc ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng không có chút nào phòng bị địa bị Dương Nhược Phong đột nhiên túi người đến, đôi môi chăm chú địa dán tại trên môi của mình. Bất thình lình cử động để Lư Ngâm Họa trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tình cảm của nàng giống như nước thủy triều xông lên đầu, không ngừng mà biến ảo. Mới đầu là chấn kinh cùng khó có thể tin, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Tiếp theo là hoài nghi cùng nghi kỵ, nàng không minh bạch Dương Nhược Phong vì sao lại làm như vậy. Sau đó là một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm, có lẽ ở sâu trong nội tâm sớm đã đang mong đợi thời khắc như vậy. Ngay sau đó là bản năng nên hợp, thân thể dần dần thả mạn sợ xì tạ đến, bắt đầu hưởng thụ cái này mỹ diệu trong mấy mắt. Cuối cùng là toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó, nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ được Dương Nhược Phong nhiệt liệt khí tức cùng ôn nhu xúc cảm. Thế nhưng là dần dần, nàng liền đã nhận ra không đúng, nàng quanh thân độc tố chậm rãi từ phần môi tản mạn khắp nơi, mà cuối cùng đi hướng phương hướng lại là Dương Nhược Phong trong cơ thể. Lương Ngâm Họa dãy rủa bắt đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, hai tay vướt Dương Nhược Phong lồng ngực, nhưng lại là vô dụng công. Dương Nhược Phong một mực khống chế lại Lương Ngâm Họa hai tay, ôn nhu mà tham lam mút vào Lương Ngâm Họa cái kia hai nửa ấm áp môi đỏ. Giờ này khắc này, Dương Nhược Phong hôn đến vong ngã, mà Lương Ngâm Họa lại hết sức hối hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình độc tố chậm rãi sói mòn, mà Dương Nhược Phong sắc mặt lại trở nên phá lệ tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu băng lãnh bắt đầu. Sau một hồi lâu, Dương Nhược Phong buông ra Lương Ngâm Họa, vô lực nằm xuống đất, mà Lương Ngâm Họa thì là lo lắng đi vào Dương Nhược Phong bên người, đem đầu của hắn nâng lên đặt ở trên đùi của nàng, hai tay ôn nhu địa vuốt ve trước mắt cái này kiêu ngạo nam nhân. Lương Ngâm Họa trầm mặc không nói, hô hấp có chút gấp rút, nhưng là khóe mắt nước mắt giống như là như diều đứt dây, ngăn không được địa nhỏ xuống, nặng nề mà đánh tại Dương Nhược Phong gương mặt. Dương Nhược Phong vô lực cười trêu nói, thật ngọn, là nụ hôn đầu tiên a. Lương Ngâm Họa nhìn xem hắn bộ này tiện hề hề biểu lộ, nhịn không được nín khóc mỉm cười, thế nhưng là hiệu quả không lớn. Sư Minh, ngươi không nên chết. Không nên chết. Ui ui ui, đừng nói như vậy, ta còn không có cưới vợ đâu, làm sao bỏ được chết. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình bóp méo đồng dạng. Nguyên bản khỏe mạnh màu da dần dần trở nên u ám, màu đen độc tố giống như thủy triều phun lên kinh mạch của hắn, cấp tốc lan tràn ra. Những độc tố này phảng phất có sinh mạng đồng dạng, bọn chúng tại kinh mạch ở giữa xuyên qua, quấn quanh, những nơi đi qua, kinh mạch nhao nhao bạo liệt, phát ra thanh thúy ken két âm thanh. Giờ phút này, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt bắt đầu. Mỗi một lần run rẩy đều nương theo lấy đau đớn một hồi đánh tới, để hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Hắn ý đồ dùng nội lực ngăn chặn cỗ này độc tố, nhưng lại phát hiện cố gắng của mình chỉ là phí công. Tương phản, độc tố càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn thân thể của hắn triệt để thôn phệ. Càng hỏng bét chính là, hắn kinh mạch trên người tựa hồ cũng nhận độc tố ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng địa nhảy lên. Bọn chúng tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc, nhảy ra ngoài thân thể, tìm kiếm tự do. Loại cảm giác này thống khổ dị thường, phản phất có vô số con kiến trong cơ thể hắn gặm nuốt, để hắn đau đến không muốn sống. Cùng lúc đó, hắn gân xanh cũng từng cây bạo khởi, như là con giun tại dưới làn da nhúc đích. Những này gân xanh khi thì bành trướng, khi thì co bạo, nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Dương Nhược Phong dần dần đã mất đi đối thân thể trưởng không quyền. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị độc tố ăn mòn, lại bất lực. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Tại hắc ám sắc bao phủ hắn trong nháy mắt, hắn trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng cùng ai oán, không phải đã nói anh em là nhân vật chính sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn cắt? Chó lao thiên, ngươi chơi ta. Kiếp trước là cứu người mà chết, kiếp này cũng là như thế, sớm biết dạng này, kiếp sau, lão tử không cứu người. Không phải là bị giết chết, mà là bị độc chết. Xoáy bất quá 3 giây, hệ thống ngươi hố chết cha. Dương Nhược Phong mí mắt thâm trầm, lại khó mà chống đỡ được, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy Lương Ngâm Họa tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy lo nghĩ, chậm rãi mơ hồ, đến cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy, mà nàng tê tâm liệt phế tiếng hò hét cũng dần dần tan biến tại bên hai. Lương Ngâm Họa ôm chặt Dương Nhược Phong, nước mắt như mưa vẩy xuống. Nàng dùng hết toàn lực, đem mình còn thừa không có mấy linh lực rót vào trong cơ thể của hắn, hy vọng có thể chỉ hoãn độc tố quyết tán. Tại một phiến trong hỗn độn, Dương Nhược Phong linh hồn phiêu đãng. Hắn thấy được mình qua lại một đời, cũng nhìn thấy Lương Ngâm Họa vì hắn làm hết thảy. Hắn ý thức được, có lẽ mình đối Lương Ngâm Họa tình cảm sớm đã siêu việt phổ thông sư tình huynh muội, chỉ là hậu chi hậu giác. Như Yên Đại Đế kinh khủng như vậy, thật làm cho nàng nói đúng, trong lòng của mình cũng có được Lương Ngâm Họa cái bóng. Chương 27. Phản cốt cổ tiên Dương gia. Lư Thương ứng ước đến đây Dương gia trao đổi hôn sự. Hắn nâng chung trà lên, êm ái thổi lất phất một cái nhiệt khí, đang muốn uống vào, đột nhiên cảm ứng được cái gì, chén trà trong tay hóa thành một miệng. Lư Thương thần sắc khẩn trương từ trên chỗ ngồi đứng lên, trầm giọng nói, Ngâm Họa trước đó vài ngày sớm hạ giới, Trích Tiên Tiên cũng không có biện trợ, ta không yên lòng, cho nàng một trường phụ chú, ta ở phía trên thêm vào khí tức, phụ chú bên trong khắc lấy một đạo tiên cấp bí pháp, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, ngắn ngủi chữa trị chỗ có thương thế, phù này chú bị nặng dùng. Đám người không phải người ngu, Lư Thương nói bóng gió chính là, hạ giới bên trong có người hoặc là có cái gì uy hiếp đến lương ngâm họa sinh mệnh an toàn. Dương Mẫu Quy Lơn, có mạnh như vậy phụ chú, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, huống chi có Nhược Phong bảo đảm lấy nàng đâu. Dương phụ trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng cũng lên tiếng an ủi, chính là, chỉ là hạ giới, tu vi thấp, có Nhược Phong tại, nàng sẽ an nhiên vô sự. Lư Thương nghe vậy cũng không có chút nào an lòng, ngược lại là càng thêm lo lắng. Các ngươi không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngâm họa dùng phù này chú, đã nói lên nàng đã đến sống chết trước mắt. Đồng thời phù này chú tuy mạnh, nhưng lại có một cái cực lớn tai hại. Sử dụng về sau tu vi gia tăng, cảnh giới đột phá, thương thế chữa trị. Nhưng là về sau liền sẽ lâm vào cực độ suy yếu bên trong, cảnh giới ngã xuống, thương thế tăng thêm. Nếu như ngâm họa đã gặp được nguy hiểm tính mạng, sử dụng về sau chính là phổ thông yêu thú đều có thể đưa nàng chết. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, đối Dương phụ nghiêm túc nói, Dương huynh, việc quan hệ nữ nhi của ta thả rằng tin là có, không thể tin là không. Còn xin mượn dùng ngươi Dương gia truyền tống đại trận. Ta muốn hạ giới. Dương phụ không khuyên nữa ngăn, đối Dương Mẫu gật đầu ra hiệu. Dương Mẫu lúc này tiện tay vung lên, Lư Thương dưới chân liền xuất hiện một đạo phức tạp cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Lư Thương có chút không người gửi tới lời cảm ơn, một giây sau liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Dương Mẫu thấy thế cũng không nhịn được lo lắng bắt đầu, ngươi nói, Phong Nhi có thể hay không cũng gặp nguy hiểm. Ta cái này trong lòng mấy ngày nay hoảng đến cực liệt, tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Dương phụ nắm ở Dương Mẫu bả vai, ôn nhu nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tin tưởng Phong Nhi đi, hắn nhưng là con của chúng ta. Lại nói Lư Thương tự mình hạ giới, mọi chuyện cần thiết đều sẽ giải quyết dễ dàng, không cần lo lắng. Nghe được Dương phụ nói như vậy, Dương Mẫu mới khẽ gật đầu, lòng khẩn trương mới chậm rãi bình phục lại. Thiên Lan cổ quốc, hoàng cung. Tân Vân cùng người nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dương Nhược Phong cùng Lư Ngâm Họa, trong lòng bối rối không thôi, nhưng là lại bất lực, chỉ có thể trông mong địa bồi hồi thủ hộ tại bên người. Đám người hợp lực đem hai người bọn họ mang theo trở về, ngồi chờ 3 ngày 3 đêm, vẫn là không thấy tỉnh lại dấu hiệu. Tại trong lúc này, Vân Lam biết được đám người thượng giới tiên kiêu khí tức, nhiều lần trước tới thăm, trông thấy Dương Nhược Phong thời điểm, hắn không thể tin chừng lớn hai mắt, một mực kiên trì để đám người ở đến trong hoàng cung, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. May mắn mà có Dương công tử cùng Lư tiểu thư xuất thủ, cái này mới thành công phong ấn ôn ma, bọn hắn là Thiên Lan quốc ân nhân a. Nếu như có bất kỳ cần, mời cứ mở miệng, chỉ cần có thể để hai vị thượng tiên tỉnh lại, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực. Tân Vân ai thán một tiếng, đối với Vân Lam có ơn tất báo lời nói cảm thấy vui mừng, nhưng ý thức được đây là hạ giới, tài nguyên cằn cỗi, liền cũng không có nói ra yêu cầu gì, ứng phó hai câu về sau liền đưa mắt nhìn Vân Lam rời đi. Tại Vân Lam sau khi đi, thay đổi lúc trước bi thống thần sắc, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tôi à, lại có thể tại ôn ma trên tay sống sót. Hắn đi vào tẩm cung của mình, lui tất cả mọi người, mở cửa màn cùng cửa sổ, sau đó rất nhiều huyết sắc hồ điệp viện chuyển nhảy múa, hướng phía trong phòng bay tới, dần dần hợp thành một cái tư thái nở nàng nữ tử thân hình. Sau đó kiều mị dụ hoặc thanh âm lặng yên vang lên, Lệ Vân Lam không khỏi nơm nớp lo sợ địa vì lệ trên mặt đất. Gặp qua bệ hạ, Vân Lam bất đắc dĩ thở dài, theo sau nói ra, tiên tử miễn lễ. Hắn nhìn không thấu nữ tử thần bí này, mỗi lần gặp gỡ đều ưa thích ngồi ngay ngắn trên đài cao, lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống mình. Mà mình chỉ có thể nên hợp nàng kỳ quái ác thú vị, lấy hoàng đế thân phận hèn mọn như con kiến hôi địa quỳ xuống, trong miệng nói xong cùng hành vi hoàn toàn không hợp lời nói. Sự tình làm được thế nào? Nữ tử môi son khẽ mở, thanh âm bên trong nghe không ra một tia cảm xúc. Hồi bẩm tiên tử, ôn ma cũng không có thể diệt trừ thượng giới Dương công tử. Vân Lam cúi đầu cung kính hồi đáp. Ta biết. Nữ tử lơ đến nhẹ gật đầu, ta lần này đến là vì thông chi ngươi, đình chỉ đối thượng giới người hành động. Vân Lam do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, xin hỏi tiên tử, bây giờ ôn ma bị phong ấn, thượng giới những tiên kiêu đó trọng thương hôn mê, bọn hắn đều đã là ta vật trong bàn tay mặc cho ta bài bố. Bây giờ lại buông tha bọn hắn, vậy vì sao phải nhọc lòng địa thiết kế đây hết thảy? Ý nghĩa ở đâu? Nữ tử giòi cười khanh khách bắt đầu, tiếng cười quanh quẩn trong phòng, làm cho người dùng mình. Nữ tử phất phất tay, một cái huyết sắc hồ điệp bay đến trên ngón tay của nàng, nàng nhẹ nhàng địa hướng Vân Lam vị trí đưa tới, huyết sắc hồ điệp liền quỷ dị xuyên qua màn che, bay đến Vân Lam trên gương mặt. Vân Lam cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, một cử động cũng không dám, cặp mắt của hắn thời thời khắc khắc cảnh giác cái này nhỏ mà mỹ lệ huyết sắc hồ điệp. Ha ha. Nữ tử kiều mị cười tiếng vang lên. Huyết sắc hồ điệp chấn động cánh, sắc bén giác hút đâm vào Vân Lam làn da. Vân Lam trên mặt huyết sắc cực tốc biến mất, mà hồ điệp cái kia thật dài giác hút bên trong ẩn ẩn có cổ động, huyết dịch tùy theo tiến nhập trong cơ thể. Trên người huyết sắc cũng biến thành càng thêm màu đỏ tươi cùng quỷ dị tiên diễm. Vân Lam nằm sấp nằm trên mặt đất, hai tay đúng là bắt đầu thoát lực, chống đỡ không nổi thân thể của mình trọng lượng, bắt đầu đốn lượn xuống dưới, cuối cùng triệt để ngã xuống. Gặp này tình huống, nữ tử mới thu hồi huyết sắc hồ điệp, đối với trên mặt đất suy yếu vô cùng Vân Lam không có chút nào thương hại. Ngươi tiểu tâm tư ta đều nhìn ở trong mắt, ta để ngươi làm việc, ngươi chỉ cần làm liền có thể, một nô bộc cũng dám chất vấn chủ nhân nói. Đây chỉ là một nho nhỏ trừng trị, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi một lần, thế nhưng là ngươi không nghe, cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi tập được phệ huyết chiến pháp, muốn thông qua hấp thụ con dân của ngươi sinh cơ cùng tinh lực đến tăng cao tu vi, dùng cái này đến tránh thoát khống chế của ta. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Vân Lam hoảng sợ không thôi, tâm tư của mình đã bị hoàn toàn nhìn thấu, giờ phút này sợ mất mật, khẩn trương vặn vẹo đầu lâu, mặt mũi kề sát đất, như cùng một cái sắp chết lão nhân, đáy mắt lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt. Tiên tử tha mạng, tha mạng, ta hấp thụ bọn hắn sinh cơ cùng tinh lực là muốn tăng cao tu vi không sai, thế nhưng đây là vì tốt hơn vì tiên tử đem chuyện làm tốt. Nữ tử phiền chán địa phất phất tay, lên tiếng trêu chọc, đi, đừng diễn. Ta biết ngươi tiểu tâm tư, nhưng là ta không sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng. Về sau thả thông minh một chút, tâm tư quá rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn đi ra. Ta phản cốt bệ hạ Vân Lam giờ phút này thẩm nghị chính là một ngày kia thoát khỏi huyết tông công chế, đem nữ tử trước mắt này chém thành muôn mảnh, thế nhưng là dưới mắt thời cuộc lại là không khỏi tự mình làm chủ, chỉ có thể tiếp tục cẩn nhận ẩn nút. Nghe được nàng không giết mình, Vân Lam trong nháy mắt như được đại xá, khôi phục một chút thể lực, đứng dậy một lần nữa cung cung kính kính quỳ rạp trên đất, thành kính nói, thuộc hạ ghi nhớ, nguyện vì tiên tử máu chảy đầu rơi. Nữ tử cười duyên một tiếng, tu tập phệ huyết chiến pháp, liền coi như là ta huyết tông nửa cái môn nhân, cuộc đời của ngươi đều đem thụ ta bài bố, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Nàng dừng một chút, khoe miệng lộ ra âm hiểm ý cười, đây cũng là ta vì cái gì ngầm đồng ý ngươi đem phệ huyết chiến pháp chuyển cho ngươi ám vệ nguyên nhân. Ngươi cũng chưa đem toàn bộ phệ huyết chiến pháp giao cho bọn hắn, chính là vì khống chế bọn hắn. Đối ngươi, ta cũng giống vậy a, bệ hạ của ta ha ha. Thân hình của nàng hóa thành bảy huyết sắc hồ điệp, hướng phía Vân Lam trực diện đánh tới. Vân Lam vô ý thức ngăn cản, có thể lại để tay xuống cánh tay, cuối cùng nhắm mắt chờ chết. Tâm tình của hắn hỏng bét, trong lòng vô hạn phẫn hận, ma giáo người liền lại như vậy nói không giữ lời. Hắn hoảng sợ mở hai mắt ra, lại phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại, chằm chằm trên mặt đất cho bụi thật lâu khó mà hoàn hồn. Cái này yêu nữ buông tha mình. Sau một khắc, chợt có một giọt ấm áp chất lỏng lưu trôi xuống đất. Máu. Hắn duỗi ra giản mùa tay lạnh như băng trưởng xoa xoa gương mặt, trên mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn mồ hôi lạnh chưa hề đình chỉ, làm ướt trước ngực cùng phía sau lưng, lắc lắc ung dung địa đứng sau khi đứng lên, dùng ống tay áo xoa xoa khuôn mặt cho bụi, liền cao giọng mở miệng nói, truyền ba tên thị nữ thị thẩm. Rất nhanh, ba tên thị nữ đi tới Vân Lam tầm cùng, các nàng rửa mặt trang điểm xinh đẹp, thân thể tản ra hương thơm. Vân Lam nhìn xem các nàng thời điểm, đáy mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, nhìn chằm chằm các nàng tuyết trắng trên cổ kinh mạch, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nhưng mà vẻ mặt này tại thị nữ xem ra lại là hoàng đế đối với mình mị lực khẳng định, không khỏi lộ ra kiểu mị thái độ, trên gương mặt hiện lên một vòng đường đỏ. Vân Lam cười ha ha, đem ba người ôm vào ôm ấp, sâu thở ra một hơi, dù sao cũng là chấm con dần, chấm cũng là rất bất đắc gì à. Nói xong cặp mắt của hắn biến đến đỏ bừng, phệ huyết chiến pháp phát động, răng nanh đâm vào thị nữ tuyết trắng cái cổ, cắn đứt mạch máu, ấm áp huyết dịch phun tung tóe bốn người một mặt. Còn lại hai tên thị nữ dọa đến không biết làm sao, toàn thân ngăn không được địa run rẩy, đúng là quên đi chạy trốn. Vân Lam liếm láp lấy khóe miệng, như là khát máu ác mà, mỉm cười nhìn lên trước mặt hai tên thị nữ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Các ngươi là chấm con dần, chấm bảo vệ các ngươi lâu như vậy, các ngươi cũng nên là chấm làm một chút gì à. Hắn cực tốc đi vào còn thừa hai tên thị nữ trước mặt, một tay bóp lấy một vị cổ, đem phần cổ xương cốt ngạnh sinh sinh bật gãy. Một tên khác thị nữ thì là dọa đến hoa dung thất sắc, nhìn không được rít gào lên, nhưng là một giây sau liền bị Vân Lam bóp cổ lại khó mà phát ra tiếng. Sau đó bộ ngực của nàng bị Vân Lam một tay xuyên qua, ở tại trong tay nắm một viên như cũ nhảy lên không ngớt trái tim. Hoàng cung địa lao chỗ sâu, trong đại lao giam giữ lấy một đứa bé trai, tại lao bên ngoài cửa thì là một đám hai mắt hiện ra màu đỏ tươi chi sắc người áo đen. Lão đại, ta thật muốn ăn hắn a. Tiểu hài máu có thể tươi. Để cho hắn chạy thoát há không đáng tiếc. Dẫn đầu người áo đen sắc mặt lạnh nhạt, quát lớn, bệ hạ khẩu dụ, thả hắn đi, không cho phép thương hắn. Người muốn kháng chỉ sao? Nghe nói như thế, những người còn lại cũng nhịn không được lắc một cái, thu nạp hắn khát máu ánh mắt. Nhìn xem cái kia nho nhỏ, thỉnh thoảng phát ra khóc ròng, quần mình trong góc toàn thân phát run thân ảnh, trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Bọn hắn đều tu tập phệ huyết chiến pháp tàn thiên, chỉ có thể dựa vào máu người mà sống, cả đời chỉ có thể bị hoàng đế điều khiển, sinh tử chỉ ở Vân Lam một ý niệm. Đối với Vân Lam ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, cho dù là để đi chết. Dẫn đầu người áo đen mở ra cửa nhà lao, đối Ôn Mặc hô to, tiểu tử, ngươi có thể đi. Ôn Mặc không thể tin mở to hai mắt, dùng sức xoa xoa nước mắt của mình, chậm rãi đứng lên đến. Vì cái gì? Người áo đen tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn, tiến lên đem đánh ngất đi, sau đó kháng trên bay, chậm rãi đi ra cửa nhà lao. Đợi đến Ôn Mặc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã đưa thân vào ngoài thành trong miếu đổ nát. Hắn ngắm nhìn một phía, lặng lẽ thò đầu ra dò xét xung quanh, phát hiện không có người áo đen thân ảnh về sau yên lòng. Ôn Mặc nhất không yên tâm chính là mình yêu ma mẫu thân, mình biến mất nhiều ngày, mẫu thân tìm không thấy hắn, tâm tâm bên trong nhất định lo lắng. Hắn lớn tiếng la lên, tìm kiếm khắp nơi lấy mẫu thân bóng dáng, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Mẫu thân, ta trở về. Mẫu thân, ngươi ở đâu? Rất nhanh hắn phát hiện trên mặt đất đánh nhau vết tích, lần theo tung tích tìm đi, cuối cùng tại một chỗ bị đốt thành phế tích thôn xóm tìm được nàng. Ôn Ma bị vô số căn tráng kiện dây xích trói buộc, treo cao tại trên trời cao, trung quanh còn trải rộng một đạo cường đại cấm chế đem Ôn Mặc ngăn cách ra. Rõ ràng mình mẫu thân đang ở trước mắt, thế nhưng là Ôn Mặc lại nửa bước khó tiến, phản phất phía trước cách một tòa nhìn không thấy ẩn hình tượng. Ôn Mặc nhìn xem tứ chi vây quanh, lâm vào hôn mê mẫu thân, không khỏi lo lắng lớn tiếng la lên, xiết quả đấm hướng phía trước mặt cấm chế điên cuồng đánh, dù là năm đấm nhuốm máu cũng không làm nên chuyện gì, mình mẫu thân cũng không có chút nào đáp lại. Hắn thể lực dần dần hao hết, từ điên cuồng đánh biến thành vô lực đập, cuối cùng bất lực địa vớt ve trước mắt ẩn hình tượng, đem đầu dựa vào ở bên trên, y mắng khóc giống. Hắn không biết là sau lưng hắn cái kia rậm rạp trong rừng, một song song tản ra màu đỏ tươi quang mang con mắt chính nhìn chằm chằm hắn, đem nhất cử nhất động của hắn thu hết vào mắt, nhưng hắn đối với cái này lại không hề hay biết. Lão đại, máu của hắn nghe bắt đầu thơm quá a. ta liền biết lúc trước để cho hắn chạy thoát thật là đáng tiếc. Y miệng. Bệ hạ có lệnh, chúng ta nhất định phải toàn lực hiệp trợ hắn giải cứu Ôn Ma.
Cái gì?
Bệ hạ chẳng lẽ điên rồi phải không?
Vừa mới lên tiếng người áo đen giật mình nói.
Đúng vậy a, chúng ta cái này bệ hạ làm việc càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu.
Bất quá, chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi, quân cờ chỉ cần nghe lệnh làm việc, bằng không thì chết chính là mình.
Dẫn đầu người áo đen chậm rãi tháo xuống mặt nạ, đổi lại hoàn toàn mới quần áo, cũng cải biến mình thành tuyến.
Làm việc đi, hiện tại thân phận của chúng ta không còn là bệ hạ ám vệ, mà là thượng giới thiên tiêu, về phần lúc trước những thượng giới đó người, bọn hắn mới là ma giáo người.
Lão đại, đây có phải hay không là gọi là vu oan hãm hại?
Ngớ ngẩn, ngươi chớ nói chuyện.
Không đúng sao?
Đúng.
Bớt nói nhảm.
Ngươi nhìn, bệ hạ mưu kế còn không phải bị ta đã nhìn ra.
Các ngươi thấy thế nào không hiểu đâu.
Vẫn là ta thông minh.
Chương 28.
Nuôi cổ nhiều năm chính làm Ôn Mặc thút thít bất lực thời điểm, trên không đột nhiên lướt qua rất nhiều lưu quang, hắn vô ý thức ngẩng đầu quan sát, lại phát hiện những này lưu quang là từng cái quần áo ngăn nắp tu tiên giả.
Những này tu tiên giả tựa hồ cũng phát hiện phía dưới Ôn Mặc cùng Ôn Ma, chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống.
Nhìn thấy bị phong ấn Ôn Ma cùng cái này trận pháp cường đại, một người trong đó kinh ngạc nói ra, cấm chế thật là mạnh, bên trong chỗ phong ấn nhất định là đại hung chi vật.
Ôn Mặc nghe nói, đứng dậy, ánh mắt cảnh giác đánh giá bọn hắn, phản bác, không cho phép nói như vậy ta mẫu thân.
Đám người nghi hoặc không thôi, nhao nhao hiếu kỳ đánh giá Tiểu Nam Hải, nhịn không được cười lên một tiếng.
Tiểu tử, ngươi rõ ràng là cái phàm nhân, tại sao có thể có một cái yêu ma mẫu thân?
Sợ không phải cái tên điên.
Ha ha.
Ôn Mặc quật cường ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, chất vấn, các ngươi là ai?
Tới đây làm gì?
Cầm đầu là cái trẻ tuổi tuấn lãng thanh niên nam tử, hắn mỉm cười, đưa tay liền muốn đi vớt ve Ôn Mặc đầu, lại bị Ôn Mặc cảnh giác né tránh, trở tay lấy ra một thanh tản ra tà khí quái dị lưỡi dao vung vẩy đối hướng đám người.
Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ để tay xuống trường, lắc đầu, thanh âm nhu hòa, chúng ta là thượng giới người, hôm nay mới vừa vận hạ giới.
Chúng ta là sớm nhất một nhóm, chuyên tới để trấn áp xuống giới hòa loạn.
Hắn dừng một chút, đôi mắt nhìn về phía bị phong ấn Ôn Ma, mỉm cười, bất quá,
xem ra đã có người vì dân trừ hại, chúng ta tới trễ.
Ý miệng,
ta mẫu thân không phải tai họa, cũng không phải hòa loạn. Nàng là cái rất ôn nhu người.
Ôn Mặc lớn tiếng phản bác lời của hắn, trong tay lưỡi dao cầm thật chặt.
Tốt tốt tốt,
người mẫu thân không phải tai họa, ta thu hồi vừa mới lời nói.
Tiểu tử, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, là ai đem cái này yêu?
Không, người mẫu thân phong ấn tại nơi này.
Ôn Mặc sắc mặt có chỗ hòa hoãn, suy nghĩ lên vấn đề này, không hiểu lắc đầu.
Không biết.
Nam tử trẻ tuổi tiến lên một bước, đưa tay đặt ở cấm chế phía trên, sau đó giống như có điều ngộ ra, nhìn cái này thủ pháp,
ứng cho là ma giáo người.
Ôn Mặc kinh hãi, ma giáo?
Bọn hắn vì cái gì?
Vì cái gì phong ấn ta mẫu thân?
Nam tử trẻ tuổi cho mày, dẫn dắt đến Ôn Mặc, tiếp tục hỏi, các ngươi nơi này gần nhất mới tới người nào sao?
Ôn Mặc thân thể băng hàn, hai mắt nhắm lại, lâm vào hồi ức, lập tức lại lộ ra phẫn hận chi sắc, giận nói, có.
Bọn hắn tự xưng là thượng giới người.
Nguyên lai là bọn hắn phong ấn ta mẫu thân.
Bọn hắn
là ma giáo người.
Không nghĩ tới ma giáo ngông cuồng như thế, ngay cả phàm giới cũng không chịu buông tha.
Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân phát ra sát ý. Ôn Mặc cảm nhận được cái này băng lãnh sát ý thấu xương, trong lòng cũng là chấn động, nghĩ mà sợ vô cùng.
Gặp Ôn Mặc đau khổ ngăn cản sắc ý, nam tử trẻ tuổi lập tức thu liễm lại đến, nói khẽ xin lỗi, nho nhã lễ độ, thật có lỗi, chúng ta chính là thượng giới thiên tiêu, sư môn có mệnh, như gặp ma giáo, cần phải chém tận giết tuyệt, để phòng bọn hắn họa loạn thiên hạ thương sinh.
Ôn Mặc nhìn lấy bọn hắn, trong lòng dao động, làm ra một cái chật vật cử động, hắn dâng lên lưỡi dao, hướng phía nam tử trẻ tuổi quỳ xuống, lấy đầu đập đất.
Ôn Mặc khẩn cầu, cầu thượng giới tiên nhân mau cứu ta mẫu thân.
Nàng thật không có chủ động đả thương người, là những người này đến chủ động trêu chọc nàng đó a.
Nam tử trẻ tuổi lộ ra mỉm cười, lập tức biến mất, ra vẻ khó xử.
Muốn chúng ta thả ra nó.
Cái này,
nếu là nó đã thương người.
Ôn Mặc dập đầu một cái khấu đầu, ngôn ngữ trịnh trọng, ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta mẫu thân tuyệt sẽ không chủ động tổn thương bất kỳ người nào.
Sau đó chúng ta đi xa tha hương, uy ẩn thâm sơn.
Gặp nam tử trẻ tuổi do dự, Ôn Mặc càng không ngừng đập lấy, thẳng đến cái trán muốn máu, lệ rơi đầy mặt, hắn mới thở dài một hơi, chậm rãi đỡ dậy Ôn Mặc.
Tốt à, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, nếu như nó đã thương người, chúng ta chỉ có thể đem lại lần nữa phong ấn.
Nam tử trẻ tuổi cầm lấy Ôn Mặc trong tay lưỡi dao, trong nháy mắt một cỗ tà khí xâm nhập thể nội, dẫn ra lên cuồng bạo linh lực, suýt nữa khiến cho thân thể bạo liệt.
Hắn xoa xoa mồ hôi chán, kinh nghi mà hỏi thăm, đây là?
Ôn Mặc mở miệng nói, ta mẫu thân trên cánh lớn nhất cứng rắn nhất một khối xương, nó nhổ xuống ngoài trở thành thanh này lưỡi dao, đưa cho ta phòng thân.
Nam tử trẻ tuổi a một tiếng, cầm lấy lưỡi dao, vận khởi tu vi mang theo vô biên tà khí, một kích toàn lực công hướng cấm chế.
Cấm chế trận pháp xuất hiện chấn động kịch liệt, nhưng mà lại cũng không tổn hại, nhưng lại bắt đầu xuất hiện một đầu cực kỳ thật nhỏ vết nứt.
Hướng phía cái khe này, nam tử trẻ tuổi bộc phát toàn lực, hai mắt màu đỏ tươi, tay cầm lưỡi dao, nổi gân xanh, không ngừng mà đánh, vết nứt càng lúc càng lớn.
Mỗi một lần công kích bị đẩy lui, dần ra chậm rãi tạo thành nội thương.
Bọn hắn thay phiên tiếp nhận lưỡi dao, kiên nhẫn địa đập nện cấm chế, vết nứt càng phát ra mở rộng, nhưng là còn thiếu rất nhiều.
Đột nhiên, một người trong đó không bị khống chế cầm lưỡi dao, đem cắm vào kẽ nứt bên trong, sau đó cấp tốc rút đi, lại điên cuồng hướng lấy lưỡi dao vung xuất thủ trưởng, toàn thân linh lực hội tụ đập nện nơi tay trôi phía trên, thân thể cũng chậm chậm trở nên vong gầy, huyết sắc cực độ tiêu tán, cả cánh tay phảng phất xung huyết đồng dạng, trở nên phá lệ đỏ bừng.
Một kích đánh ra về sau người kia khí tức liền phá lệ suy yếu, hấp hối, tiến nhập thời khắc sắp chết, cuối cùng không có hô hấp. Trong lòng mọi người hoảng hốt, ý thức được vừa mới đó là phệ huyết chiến pháp, người kia bị khống chế. Như vậy thì nói rõ trung quanh cũng có tu tập phệ huyết chiến pháp cao nhân ở đây, với lại hắn tu tập chiến pháp đẳng cấp cao hơn, cũng càng là toàn diện. Trong lòng bọn họ hiện lên một cái tên, Vân Lam. Ôn Mặc gặp người kia ngã xuống, đưa tay thăm dò hơi thở, dọa đến rút tay trở về, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Hắn
chết.
Nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, gắng chát cười một tiếng, đã biết được mình vận mệnh. Quân cờ nha, liền nên ép khô cuối cùng một tia giá trị, để quân cờ rơi xuống kỳ thủ muốn sẽ rơi xuống vị trí. Nhưng mà, vị trí kia mình không được chọn. Rất nhanh lại có một người cũng xuất hiện tương tự biểu hiện, cầm lưỡi dao bài trừ cấm chế, cuối cùng cũng làm mất đi tất cả sinh cơ. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cuối cùng chỉ còn lại có nam tử trẻ tuổi cùng Ôn Mặc một người run rẩy nhìn xem một chỗ thi thể cùng bị phá ra ước chừng rộng chừng một ngón tay độ kẽ nứt. Nam tử trẻ tuổi cố giả bộ trấn tĩnh địa cầm lấy lưỡi dao, chờ đợi người giật dây khống chế, chờ đợi nửa ngày, cuối cùng không có phản ứng gì. Hắn thở dài một hơi, bụng lớn thở hổn hển, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ôn Mặc cảm kích nước mắt linh địa quỳ rạp xuống đất, vừa mừng rỡ, lại là bi thương, tình cảm phức tạp. Đa tạ các vị thượng tiên lấy mệnh cứu ta mẫu thân. Cứu ra mẫu thân về sau, chúng ta tu luyện có thành tựu, nhất định giết những cái kia ma giáo người, là các vị bồi táng. Nam tử trẻ tuổi khó khăn nuốt xuống một cái nước bọt, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, nói, ngươi có thể có phần này tâm liền đã đủ rồi. Ôn Mặc xoay người sang chỗ khác, nhận lấy lưỡi dao, tiếp tục đem kẽ nước mở rộng, trong lòng mong đợi lấy đem mẫu thân cứu ra. Mẫu thân, ta tới. Mẫu thân, tỉnh. Tại hắn kiên nhẫn địa la lên dưới, trong phong ấn ôn ma thân thể có chút chấn động một cái, ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Ôn Mặc mừng rỡ và phần, càng thêm ra sức dùng lưỡi dao địa đấm vào cấm chế, tựa hồ không biết mệt mỏi. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem hắn như vậy cố chấp bộ dáng, khe khe thở dài, sau đó mình đột nhiên cũng bắt đầu không bị khống chế. Trong lòng của hắn giật mình, quả nhiên, đến ta cũng được, các minh đệ đều đã chết, lưu một mình ta sống tạm cũng là cô độc, chết cũng tốt, tối thiểu Hoàng Tuyền làm bạn, không tính cô độc. Hắn không bị khống chế chậm rãi giơ bàn tay lên, đưa bàn tay đưa về phía Ôn Mặc, mắt thấy móng tay của mình càng ngày càng dài, phía trên tản ra làm cho người hít thở không thông sát y. Ôn Mặc đột nhiên xoay đầu lại, lộ ra một đôi thiên chân vô tả con mắt, chớp kể ra lên cứu ra yêu ma tuổi trẻ về sau dự định. Thượng tiên, ta cứu ra mẫu thân về sau không thể báo đáp, ta duy nhất có thể xuất ra lớn nhất thành ý liền là một chuỗi đường hồ lô, đó là ta cả ngày tiền cơm, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Về phần vì cứu ta mẫu thân mà mất mạng những ngày thượng tiên, ta không có tiền mua quan tài, nhưng là ta nhất định sẽ tự tay mai táng bọn hắn, nhất định khiến bọn hắn hồn về cửu u. Làm xong những này, về sau ta cùng mẫu thân liền đến một cái không có bất kỳ người nào địa phương đi, để ai cũng không thể tìm tới chúng ta. Ta không có cha mẹ, mẫu thân là yêu ma, nhưng đó cũng là mẫu thân, ta là bị nàng nuôi lớn. Là yêu ma lại như thế nào, nàng chưa từng chủ động hại người, càng là chủ động né tránh người, giấu kín tung tích của mình, nhưng vẫn là bị người phát hiện, cho nên người người đều theo đuổi giết nàng. Nàng rất đáng thương. Ta có thể gặp được nàng, là vận may của ta, có thể gặp được các ngươi cũng là vận may của ta. Cảm ơn các ngươi, thượng tiên. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên có chút không đành lòng giết chết trước mắt đứa bé này. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, hắn làm hết thệ cũng là vì báo ân. Báo ôn ma dưỡng dục tri ân, là vì hiếu. Báo chúng ta cứu mẹ tri ân, là vì lễ. Hắn cũng không đáng chết. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, ra sức khống chế mình hai tay, hướng phía Ôn Mặc hô to, chạy. Chạy mau. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. A, vì cái gì? Ôn Mặc không hiểu lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, máu trên tay khí ngưng tụ, sát chiêu muốn ra. Đi mau. Đừng hỏi. Nhanh. Ra làm cả đời chuyện sai, lần này ta muốn làm một lần đúng sự tình. Tối thiểu ta cảm thấy là đúng. Nhìn hắn lo lắng bộ dáng, Ôn Mặc không chần chờ nữa, co cẳng liền chạy, gặp hắn rời đi, thân thể của mình cũng không bị khống chế đuổi theo. Mắt thấy là phải đuổi kịp Ôn Mặc, nam tử trẻ tuổi tự rêu cười một tiếng, xem ra ta còn chưa tới táng tận thiên lương một bước này. Chạy. Đừng có ngừng. Đi tìm thượng giới thiên tiêu. Ngươi có thể tin tưởng hắn. Rất xin lỗi, lừa ngươi, chúng ta mới thật sự là ma giáo người. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản hành động của mình, lộ ra tiêu tan cùng thần sắc ấy nấy, đối Ôn Mặc lớn tiếng nói ra, thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi. Ôn Mặc không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn xem cái kia vẻ phức tạp, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Sau đó khiếp sợ một màn phát sinh. Nam tử trẻ tuổi thân thể đột nhiên nổ tung, máu tươi cùng thịt nát rơi lả tả trên đất. Hắn tự bạo. Ôn Mặc lệ quang chớp động, trong lòng tình cảnh bi thảm, nghi hoặc trải rộng trong lòng. Hắn không minh bạch vì cái gì mọi người sẽ vì cứu mình yêu ma mẫu thân mà chết. Hắn không minh bạch vì cái gì vừa mới nam tử trẻ tuổi kia lại đột nhiên xin lỗi sau đó lại gửi tới lời cảm ơn. Hắn không minh bạch vì cái gì tại cuối cùng này thời điểm, hắn chọn tự sát. Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, hợp thành một cái cự đại bí ẩn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn một đường phi nước đại, trong hoàng thành, hắn biết Dương Nhược Phong một đoàn người đều ở trong hoàng cung. Đối với tuổi trẻ lời của nam tử, hắn lựa chọn tin tưởng. Một cái không đành lòng đối với mình hạ sát thủ, tình nguyện tự sát người, hắn có thể nào không tin. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tại Ôn Mặc thoát đi về sau, một đạo đấm máu mang theo rộng thùng thình áo choàng bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hắn xốc lên mình áo choàng lộ ra cái kia mặt mũi giàn mua cùng huyết sắc yếu ớt thân thể. Người đến như nam tử trẻ tuổi suy đoán đồng dạng, chính là quốc chủ Vân Lam. Vân Lam nhìn xem xuất hiện một đạo đại kẽ nước cấm chế cùng cái kia tản ra tà khí cốt nhận, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào bị phong ấn tại trên bầu trời trống không ôn ma, như si như say. Khí tức cường đại, hủy diệt lực lượng, bất tử thân thể. Những năng lực này đều đem về ta tất cả. Từ khi bị huyết tông cái kia thần bí yêu nữ khống chế nhục nhã về sau, hắn liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào thoát khỏi khống chế của nàng, một lần nữa khống chế mình vận mệnh. Mà ôn ma bị phát hiện, bị đuổi giết, ôn ma tử không có chút nào tu vi cho tới bây giờ vạn hóa cảnh, đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Hắn nhìn xem ôn ma trong mắt buộc phát ra cùng nhiệt thần sắc, thân thể đúng là nhịn không được run bắt đầu, tựa hồ cực kỳ hưng phấn mà lâm vào điên cuồng cười to. Nhiều năm như vậy, giết ngươi nhiều lần như vậy, cho ngươi cho ăn nhiều người như vậy mệnh, không nghĩ tới kém chút bị một đứa bé không thể chậm trễ. May mắn có thượng giới đám ngu ngốc kia tiền tiêu hỗ trợ, mới khiến cho tu vi của ngươi đột phá đến vạn hóa cảnh. Nuôi cổ nhiều năm, hôm nay nên làm việc cho ta. Ha ha ha. Vân Lam thôi động vệ huyết chiến pháp, đem trên mặt đất tất cả ám vệ thi thể cuối cùng một tia sinh cơ cùng tinh lực đều hấp thu, dùng cái này đến tăng cường tu vi của mình. Vân Lam tu vi từ phá tông cảnh trung kỳ biến thành hậu kỳ. Hắn đưa mắt nhìn sang Cốt Nhận, vận khởi toàn bộ tu vi, một kích liền đem kẽ nước huyết trương lớn mấy lần. Ở tại giống như cùng phong bạo vũ địa công kích đến, cấm chế bị đánh vỡ một góc. Vân Lam tiến vào bên trong, thu hồi Cốt Nhận, hai mắt màu đỏ tươi, điên cuồng cười lớn đối chưa thức tỉnh ôn ma đưa ra lợi trảo, đem ôn ma lại một lần nữa đánh giết. Không ngoài sở liệu, ôn ma cũng chưa chết, mà là lại lần nữa trùng sinh, tu vi cũng lại đột phá tiếp. Vạn hóa cảnh hậu kỳ. Ôn ma bừng tỉnh, nhìn thấy trước mắt Vân Lam, lộ ra sát ý, đang muốn xuất thủ đánh giết, lại không nghĩ Vân Lam vào lúc này lấy ra trôi này Cốt Nhận, nhìn xem ôn ma sát ý ngập trời, không chút hoang mang, mà là lộ ra cười lạnh. Ôn ma, con của ngươi tại trên tay của ta, nếu muốn hắn mạng sống, ngươi liền ngoan ngoãn không nên phản kháng. Không phải. Hừ hừ. Ôn ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt xuất hiện bối rối cùng vẻ kinh nghi, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại, nằm sấp nằm trên mặt đất, tư thái hèn mọn, khóe mắt nước mắt trượt xuống gương mặt, trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý vị. Nó giờ phút này thật cực kỳ giống một vị mẫu thân, vì mình hài tử, không xác định có phải hay không hoang ngôn, nó cũng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì cái này hiểm nó bước lên không nổi. Vân Lam thấy thế cười đắc ý, xuất thủ tàn nhẫn, ngón tay của hắn khảm vào ôn ma trong cơ thể bên trong, độc tố, tinh lực, linh lực, sinh cơ đều tại bị Vân Lam từng cái hấp thu. Ôn ma thống khổ kêu rên, lại lần nữa buộc phát sát ý cùng tu vi, nhưng là mỗi làm Vân Lam xuất ra Cốt Nhận thời điểm, nó đều lựa chọn thuận theo. Hấp thu ôn ma sinh cơ cùng linh lực, Vân Lam tu vi đang điền cuồng tăng bọn. Đột phá vạn hóa cảnh sơ kỳ, vạn hóa cảnh trung kỳ, vạn hóa cảnh hậu kỳ. Nương theo lấy vệ huyết chiến pháp hấp thu, Vân Lam cảm nhận được mình tu vi cường đại, đồng thời cũng không thể tránh khỏi hấp thu rất nhiều độc tố. Mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, trên thân không ngừng mà tản mát ra kinh thiên tà khí, màu đen đường vân khắp toàn thân, sắc mặt nhăn nhó, nhưng hắn lại là cố nén đau đớn, dùng tu vi cường đại ngạnh sinh sinh chấn đè ép xuống. Cuối cùng, Vân Lam thôn vệ ôn ma hết thảy. Tu vi cũng cực tốc đột phá, uy áp khắp nơi. Nửa bước quý nhất cảnh. Chương 29. Vô Sỉ Ôn Mặc từ trốn sau khi đi, thẳng đến nhập hoàn thành, lại bị ngăn ở bên ngoài, không được đi vào mảy may. Nhanh để cho ta đi vào, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng thượng giới thiên tiêu nhóm nói. Binh sĩ đao kiếm giao thoa, cản tại trước người, trong mắt lộ ra trêu tức thần sắc, hướng phía Ôn Mặc khua tay nói, "Tiểu Hải, đi mau, đi mau. Thượng tiên không rảnh chơi với ngươi nhà tròi trò chơi. Hiện tại cái kia Dương công tử cùng Lư tiểu thư hôn mê bất tỉnh, những người còn lại đều lo lắng không dễ, nếu như ngươi chọc giận bọn hắn, chúng ta đều sẽ mất mạng." Ôn Mặc đội vàng không thôi, muốn xông vào lại bị binh sĩ đánh ra. Hắn nhớ kỹ nam tử trẻ tuổi dặn dò, mình có thể tin tưởng thượng giới thiên tiêu. Hắn rơi vào đường cùng tiếng buồn bã khẩn cầu. Giờ phút này thống hận sự bất lực của mình, muốn trở nên mạnh hơn tâm lý tại vô hạn phóng đại. "Van cầu các ngươi, để cho ta đi vào đi. Ta thật sự có chuyện trọng yếu muốn cùng Dương công tử nói." Cho hắn đáp lại chính là các binh sĩ khinh thường cười lạnh cùng đùa cợt. Tại Ôn Mặc lo lắng bạn phần thời khắc, một đạo cự đại quang trụ từ bầu trời phá vỡ, giáng lâm đến trong hoàng thành, quang mang vạn trượng bên trong đi tới một cái trung niên nữ tử. Nàng toàn thân tản ra cường hành khí tức, các binh sĩ xa xa đối đầu cặp mắt của nàng đều bị trong đó sát ý chấn nhiếp, đao kiếm trong tay đều cầm không vững, một loại lòng tuyệt vọng nghĩ tự nhiên sinh ra. "Ta sẽ chết." Các binh sĩ xuất phát từ bản năng quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy, im lặng chờ đợi trung niên nữ tử đến. Ôn Mặc cũng ức chế không nổi địa muốn quỳ sát xuống, lại bị nữ tử dây lắt thân đỡ dậy. Miệng nàng môi mấp máy, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Ngươi có chuyện trọng yếu muốn nói cho thượng giới Dương công tử?" Ôn Mặc kiên định gật gật đầu, nàng gái kia kinh khủng khí chẳng cùng uy áp để tâm hắn sinh sợ hãi, căn bản vốn không dám nói dối. Trung niên nữ tử cười nhạt một tiếng, ngoắc ngón tay ra hiệu Ôn Mặc đuổi theo, đi vào cửa thành, nhìn xem quỳ xuống đất đám binh sĩ, nàng môi đỏ hé mở, rêu rêu nói, "Ta muốn đi vào, làm sao không ngăn cả ta?" Các binh sĩ đang chát cười một tiếng, đầu đầy đại hãn, tiên tử nói đùa, ta lát nữa giới sâu kiến sao dám cản thượng tiên đường. Coi như có chút nhãn lực kình. Trung niên nữ tử khẽ cười một tiếng, giống như rất hài lòng câu trả lời của hắn, nắm chặt Ôn Mặc bả vai liền cực tốc thoáng hiện, biến mất tại trước mắt mọi người. Chờ sau khi nàng đi, uy áp biến mất, ép tại trong lòng mọi người khối cự thạch này ầm vang sụp đổ, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại, giống như không có cái gì phát sinh. Đám người phảng phất giống như cách một thế hệ, có một loại sống sót sau tai nạn trùng sinh cảm giác. Biết không, ta vừa mới kém chút cho là mình phải chết. Ai không phải a? Lại là thượng giới đại lao a? Gần nhất sao lại tới đây nhiều như vậy đại nhân vật? Đại nhân vật? Làm sao ngươi biết là đại nhân vật? Xuân Tài,
Vừa mới cái kia cố uy áp so với bệ hạ cùng thượng giới Dương công tử đám người đều muốn mạnh mẽ, ta có thể cảm giác được, nàng giết chúng ta thậm chí không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Mạnh như vậy, là chúng ta quá yếu. Ôn Mặc bị nàng lôi kéo, chỉ cảm thấy trước mắt sự vật cực tốc biến hóa, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền đã đi tới một căn phòng bên trong. Gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, các vị Trích Tiên Thiên cung đệ tử đều lo lắng thủ hộ lấy hôn mê bất tỉnh một nam một nữ. Phát giác được người tới cửa khí tức cường hành, đao kiếm của bọn họ đều tại cùng thời khắc đó ra khỏi vỏ, lớn tiếng chất vấn. Người đến người nào? Trung niên nữ tử buông ra Ôn Mặc, chậm rãi đạp môn mà vào, nhẹ nhàng địa liếc qua Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa, sau đó không chút hoang mang địa lấy ra một viên lệnh bài, phía trên tuyên khắc lấy một cái phồn thể liêu chữ. Nàng chậm rãi mở miệng nói, thiếp thân Liêu Sát Thanh, phụ Liêu gia tiểu thư chi mệnh, hạ giới viện trợ Dương thiếu chủ cùng Lư tiểu thư. Cổ tiên người của Liêu gia. Đám người nhận ra cái viên kia lệnh bài, tăng thêm hắn tu vi cường đại uy áp, đám người không còn hoài nghi, buông xuống cảnh giác, thu hồi đao kiếm. Liêu tiền bối, còn xin mau cứu Dương sư huynh cùng Lư sư tỷ. Liêu Sát Thanh cất bước đến gần Dương Nhược Phong cùng Lư Ngâm Họa, vươn tay ra điều tra hai người bọn họ gân mạch, người còn lại thì là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thời gian dần qua nàng thu tay về, nhướng mày, người chung quanh đều xuống tới. Tiền bối, bọn hắn thế nào? Lư tiểu thư suy yếu vô cùng, cảnh giới ngã xuống, nhưng cũng không quá lớn lo lắng tính mạng. Thế nhưng là, Dương thiếu chủ lại là chúng độc đã sâu, độc nhập phế phủ, mạch đập yếu đất. Tâm tình mọi người xa xút, hai người bọn họ cũng là vì cho đám người kéo dài thời gian mới rơi xuống thê thảm như thế hạ tràng, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Bọn hắn bức thiết hỏi, nhưng còn có cứu. Liêu Sát Thanh nhìn lấy bọn hắn lo lắng vạn phần khuôn mặt, mỉm cười, tiểu thư sớm có đoán trước, cho nên vì để tiếp thân mang đến bảo vật. Bảo vật gì? Liêu Sát Thanh không gian giới chỉ lóe lên, hai dạng đồ vật liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Thứ nhất là bát phẩm thánh dược, khóa mệnh đan. Thứ hai là thất phẩm độc tiên thú, đàng xà. Ta có thể chuyển vận một điểm linh lực cho Lư tiểu thư bảo vệ tâm mạch, sau đó lệnh trúc Diệp Thanh hút ra trong cơ thể của nàng lưu lại độc tính liền không có gì đáng ngại. Về phần ổ khóa này, mệnh đan lại muốn cho Dương thiếu chủ ăn vào, tên như ý nghĩa, khóa mệnh hoàn hồn, ép ở lại nhân gian, hắn chúng độc sâu nhất, cần trúc Diệp Thanh chậm rãi hấp thụ. Còn lại đám người tránh ra vị trí, nhìn thoáng qua Ôn Mặc, Liêu Sát Thanh nói một câu hắn lưu lại. Những người còn lại liền chậm rãi lui ra khỏi phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại, cho Liêu Sát Thanh trở lại đầy đủ an toàn cùng an tĩnh hoàn cảnh, mà bọn hắn thì là cầm trong tay lợi kiếm canh giữ ở bên ngoài. Liêu Sát Thanh nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dương Nhược Phong, nhẹ nhàng địa sách một tiếng, xì xào bàn tán nói, thật nhìn không ra ngươi đến cùng có gì chỗ thần kỳ, bệ hạ làm sao lại bị ngươi câu đi phương tâm. Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế nàng vẫn là toàn lực cứu chữa bắt đầu. Dựa theo lúc trước thuyết pháp, nàng cho Dương Nhược Phong ăn vào khóa mệnh đan, lại chuyển tay giữ chặt Lương Ngâm Họa ngọc thủ, cho nàng chuyển vận linh lực. Làm xong những này, Lương Ngâm Họa sắc mặt chậm rãi hồng nhuận hơn phất bắt đầu, thương thế trên người tại linh lực tầm bổ hạ chậm rãi tự lành bắt đầu. Nàng lại một tay phất lên, tại nàng xuất hiện trước mặt một cái bộ dáng kỳ quái độc tiên thú. Nhìn hắn bộ dáng giống như rắn không phải rắn, chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng lại chiều dài tứ chi cánh chim, đầu sinh hai cái sừng thịt, không đủ không tay, con ngươi đứng đấy, răng độc sắc bén, dính đầy màu xanh lá nọc độc, toàn thân xanh đậm, thật lạ như là lá trúc bích lục thanh nhã. Liêu Sát Thanh đem đặt ở Lương Ngâm Họa bên người, phân phó nói, "Trúc Diệp Thanh, bệ hạ mệnh lệnh, thanh trừ này trong cơ thể hai người độc tố, nhanh lên." Trúc Diệp Thanh lay hoay thân thể, có chút dương đầu lên, vậy mà miệng nói tiếng người, "Biết, biết." "Thúc cái gì thúc?" Ôn Mặc ở một bên tựa hồ gặp được cực kỳ chuyện mới lạ, không khỏi tán thán nói, "Hoa, đầu này rắn có cánh, còn biết nói chuyện." Liêu Sát Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, mà Trúc Diệp Thanh thì là biến sắc, lớn tiếng nổi giận nói, "Tiểu thí hải, ngươi mới là rắn, cả nhà ngươi đều là rắn. Lão tử là đằng xà, tiên thú đằng xà." Ôn Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu. Trúc Diệp Thanh mở ra răng độc, cắn một cái tại Lương Ngâm Họa trên ngón tay, Lương Ngâm Họa thân thể phản xạ đồng dạng địa hơi chấn động một chút, sau đó dần dần buông lỏng bắt đầu. Tại Trúc Diệp Thanh răng độc bên trên, mắt trần có thể thấy màu đen độc tố không ngừng tại hội tụ, cuối cùng nó buông lỏng ra miệng, đem màu đen nọc độc đồng loạt nuốt vào trong bụng. Mỹ vị a, độc này cũng không giống như là hạ giới có thể có được, chất độc này sợ là ngay cả quy nhất cảnh đều có thể trúng chiêu. Liêu Sát Thanh cau mày, ngươi nói là, cái này nguồn gốc của độc tố không phải tới từ hạ giới? Khả năng rất lớn là. Trúc Diệp Thanh điểm đầu rắn, cánh huy động đi tới Dương Nhược Phong bên người, đồng dạng cắn một cái dưới, bắt đầu hấp thu thể nội độc tố. Theo thời gian hấp thu, Trúc Diệp Thanh thể sắc cũng đang không ngừng biến hóa, từ nguyên bản màu xanh biếc biến thành màu đen. Liêu Sát Thanh kinh hãi, độc này đã vậy còn quá nồng đậm. Trúc Diệp Thanh thế nhưng là độc tiên thú, có thể hấp thu cùng hòa tan vạn độc, nó thể sắc theo độc tố mức độ đậm đặc mà biến hóa, biến thành màu đen thì là nói rõ chất độc này lấn át nó nguyên bản bản mệnh độc tố. Trải qua một đoạn thời gian hấp thu, nguyên bản toàn thân bích lục đằng xà triệt để biến thành đen. Nó buông lòng ra miệng, thu hồi răng độc, bay đến Liêu Sát Thanh bả vai, phun ra lời rắn, nghiêm túc nói, loại độc này bất phàm. Bất quá ta còn có thể hòa tan chống cự. Bọn hắn lúc nào có thể tỉnh? Trúc Diệp Thanh trầm tư một chút, tiểu nữ hài này qua không được bao lâu liền có thể tỉnh lại, tiểu tử này lời nói, nhìn mệnh của hắn vậy. Liêu Sát Thanh giận dữ, quay đầu nhìn về phía nó, cái gì gọi là nhìn mệnh của hắn? Hắn nhưng là tiểu thư người. Liêu Sát Thanh bất đắc dĩ thở dài, chúng ta tới đã chậm, độc tố đã sớm vào phế phủ, còn bị hắn chủ động hấp thu rất nhiều, ta cũng làm không minh bạch, hắn đến tột cùng vì cái gì làm như vậy? Cái gì? Hắn chủ động hấp thu độc tố? Đúng vậy a, hiện tại linh lực của hắn cũng mang theo độc tính. Liêu Sát Thanh sắc mặt khẩn trương, nhìn xem Dương Nhược Phong trầm mặc không nói. Đang xa không nói thêm nữa, chủ động về tới nàng trong không gian giới chỉ.
Ôn Mặc khéo léo không nói gì, im lặng chờ đợi Dương Nhược Phong thức tỉnh, trong lòng của hắn cũng vì Dương Nhược Phong lau một vệt mồ hôi. Một đoạn thời gian qua đi, Lương Ngâm Họa dẫn đầu tỉnh lại. Nàng mê mang mà nhìn xem bốn phía, khi thấy Liêu Sát Thanh cùng Ôn Mặc lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Liêu Sát Thanh đuổi bước lên phía trước hỏi thăm nàng phải chăng cảm giác có tốt, cũng giảng thuật chuyện đã xảy ra. Lương Ngâm Họa nghe nói Dương Nhược Phong trúng độc rất sâu, sinh tử chưa biết, trong lòng một trận khổ sở, đối Liêu Sát Thanh sau khi nói cảm ơn, liền tới đến Dương Nhược Phong bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này, Dương Nhược Phong hô hấp dần dần trở nên bình ổn, sắc mặt cũng không còn giống trước đó như thế tái nhợt, tối thiểu có nhiệt độ. Ngay tại lúc đó, Dương Nhược Phong không có tỉnh lại là bởi vì đang tại hệ thống trong không gian chửi mẹ. Sau khi trúng độc, hắn khinh thường đánh cược một lần, mình không có chết đi, tu vi cũng vẫn còn, nhưng lại bị hệ thống tạm thời đóng kết. Về phần tại sao vì cái gì không lập tức tỉnh lại, hệ thống cho ra trả lời là ký chủ thân thể quá mức suy yếu, tạm thời không cách nào dung nạp cao giai linh hồn. Kết quả là hắn chỉ có thể ở một mảnh hư vô cùng trong bóng tối đối hệ thống chửi mẹ. Ngẫu nhiên hiện lên hai cái hệ thống nhắc nhở, ngược lại để hắn không tính quá mức nhàm chán. Ký chủ hấp thu bát phẩm khóa mệnh đan, tăng tốc tiên độc hấp thu tốc độ. Ký chủ thể nội độc tố chính đang nhanh chóng giảm ít, hấp thu độ khó giảm xuống. Đế bạt tiên độc hấp thu trình độ 89, 90, 99. Đế bạt tiên độc hấp thu xong thành, tu vi gia tăng một cái tiểu cảnh giới, thọ nguyên gia tăng 30 năm. Ui, hệ thống, ta hiện tại tu vi gì? Vạn hóa cảnh trung kỳ. Chờ một chút, ta lúc trước là vạn hóa cảnh sơ kỳ, tiêu hao mười mấy cái 10 năm thọ mệnh về sau đạt tới hậu kỳ, hiện đang hấp thu cái này cái gì độc, lại tăng thêm tu vi. Cái này về sau ta còn tu cái gì luyện a? Về sau hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp nằm ngửa, so với khổ tu dễ dàng nhiều. Hệ thống im lặng, phát tới nhắc nhở. Ký chủ đã không ngại, có thể tỉnh lại. Mặt khác nhắc nhở ký chủ, trước mắt tu vi thu hoạch được biết thiên mệnh năng lực 4 lần. Tu vi đã bị tạm thời đóng kết, đếm ngược 3 tháng. Một giây sau, nguyên bản vị trí hệ thống không gian, không còn là một mảnh hư vô cùng hắc ám, đột nhiên quang minh đại phóng, ánh sáng chói mắt, để cho người ta mở mắt không ra, nhịn không được đưa tay ngăn trở đôi mắt, lại đem thả xuống lúc cũng đã về tới hiện thực. Dương Nhược Phong chậm rãi mở to mắt, lại thấy được Lương Ngâm Họa khóc sắc đỏ bừng hai mắt. Nhược Phong sư minh, người rốt cuộc tỉnh. Lương Ngâm Họa kích động không thôi, mừng rỡ ôm tới, cảm thụ được thiếu nữ khẽ chấn động thân thể cùng hương thơm, cùng cái kia làm lòng người nát ý mắng nghẹn nào. Dương Nhược Phong một thời gian cũng là lòng say, một đôi bàn tay lớn xoa Lương Ngâm Họa phía sau lưng cùng đầu. Hắn ôn nhu nói, Ngâm Họa, không sao, không sao. Một lát sau, Lương Ngâm Họa mới dừng bước tiếp, lưu luyến không rời rời đi Dương Nhược Phong ôm ấp, nghiêng đầu đi, sửa sang lại mình dung nhan. Vừa mới mình như vậy vô lễ ôm, hiện tại tỉnh táo lại, cũng là ngượng ngùng không thôi, trong lòng làm lấy đấu tranh tư tưởng. Ta làm sao lại ôm vào đi? Nhược Phong sư huynh sẽ không cảm thấy ta rất tùy tiện. Không đúng, thân đều hôm qua, ôm một cái thì thế nào? Không đúng hay không, ta sao có thể nghĩ như vậy? Các loại, hôm qua, ai u, mắc cỡ chết người ta rồi. Trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện từ bản thân cùng Dương Nhược Phong hôn hình tượng, mình như thế chủ động cùng hưởng thụ, hiện tại thế nhưng là xấu hổ không thôi, không mặt mũi thấy người. Nàng bụng mặt, mang hai đỏ đấu, giống như là một cái máy hơi nước, nhăn nhăn nhó nhó, một người nói một mình, lúc khóc lúc cười, vừa thẹn lại giận, lệnh Dương Nhược Phong không hiểu ra sao. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi hoài nghi mình bắt đầu. Ta đây là nói sai cái gì? Làm sao đột nhiên liền không để ý tới người? Khu khu. Một tiếng ho khan phá vỡ hai người suy nghĩ. Liêu Sát Thanh một mặt sát ý mà nhìn xem Dương Nhược Phong, ở tại bên người còn mang theo mình trước kia gặp qua cái kia tiểu Nam Hải. Nha, không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta. Dương Nhược Phong khẽ cười nói. Liêu Sát Thanh cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra hối hận cứu ngươi, nếu không phải tiểu thư mệnh lệnh, ngươi chết ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Không nghĩ tới nữ nhân ngươi duyên ngược lại là rất tốt. Có tiểu thư ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu. Liêu Sát Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên một mặt ý cười Dương Nhược Phong, muốn nhìn một chút hắn thất kinh, bị mình đánh vỡ gian tình bộ dáng. Thế nhưng là nàng đoán sai. Dương Nhược Phong một thanh ôm trầm còn tại tự mình não bổ Lương Ngâm Họa, mặt như gió xuân, ngươi cũng cảm thấy chúng ta rất xứng đôi đúng không? Tạ ơn ca ngợi. Liêu Sát Thanh khỏe miệng tiểu dung cứng ngắt tại nguyên chỗ, sau đó hoàn toàn biến mất, chuyển thành nộ khí. Ngươi dạng này làm sao xứng đáng tiểu thư? Lương Ngâm Họa mừng rỡ sau khi, nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú lên Dương Nhược Phong gương mặt, ánh mắt lóe lên thần sắc lo lắng, một đôi ngọc thủ giờ phút này chăm chú điểm nắm đuốt mép váy, chờ đợi, mong đợi lấy Dương Nhược Phong trả lời. Dương Nhược Phong mỉm cười, đem Lương Ngâm Họa ôm càng chặt hơn, đem kéo đến trong ngực của mình, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ta càng không thể cô phụ một cái vì ta ngay cả mệnh đều có thể không cần nữ tử. Với lại, tiểu thư nhà ngươi đã sớm biết ta cùng Ngâm Họa gia đình. Ngươi vô sỉ. Liêu Sát Thanh bị Dương Nhược Phong lời nói hế trụ, không thể phản bác. Cuối cùng lạnh hừ một tiếng, đóng sập cửa mà ra. Đại cửa bị mở ra, ngoài cửa lưu ra đám người đều chen chúc mà tới, đến một lần liền thấy được chăm chú ôm nhau, sắc mặt màu hồng hai người. Ngoại trừ Tần Vân sắc mặt trắng bệnh, còn lại đám người không khỏi chế nhạo bắt đầu. Nha cô gia cùng tiểu thư vừa tỉnh liền dính vào nhau. Chúng ta là không phải tới không phải lúc a. Lương Ngâm Họa ngượng ngùng đem vùi đầu đến càng sâu, sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận phân tớt, thẹn thùng vô cùng. Dương Nhược Phong nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lương Ngâm Họa bay, sau đó cười mắng một tiếng. Biết tới không phải lúc, các ngươi còn tới. Những người còn lại cười hì hì đáp lại nói, vậy chúng ta đi. Nói lấy bọn hắn vậy mà thật bắt đầu hướng ngoài cửa lui, thậm chí còn thân mật muốn đóng kỹ cửa lại. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng quát, nói đùa. Trở về. Toàn bộ trở về. Đám người cái này mới một lần nữa trở lại trong phòng, nhưng là mọi người trên mặt đều hiện lên một chút thất vọng. chúng ta đã tỉnh lại, các ngươi sầu mi khổ kiểm làm gì? Đám người nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta còn tưởng rằng có thể nghe góc tường đâu. Dương Nhược Phong ngẩng nằm đấm, uy hiếp nói, các ngươi có dám lặp lại lần nữa? Đám người vui cười, nói liên tục không dám. Cùng giờ phút này sung sướng không khí so sánh, Ôn Mặc bi ai, thần sắc nghi hoặc không hợp nhau. Chương 30. Lấy trứng chọi đá. Dương Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Ôn Mặc, phất tay đã ngừng lại mọi người ý cười. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cùng Ôn Mặc tại lúc này đối mặt. Tiểu Thí Hải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ôn Mặc cúi thấp xuống đôi mắt, nhìn một chút mọi người xung quanh, giống như do dự. Ta tìm ngươi là có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Đám người nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại Ôn Mặc giờ phút này lại ngậm miệng không nói, một đôi mắt đánh giá mọi người xung quanh. Một cử động kia bị Dương Nhược Phong phát hiện, cũng đoán được hắn tâm tư. Ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn, không thể bị những người khác nghe thấy. Ôn Mặc chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Dương Nhược Phong tỏ ra là đã hiểu, đối sau người đám người nói ra, cái kia các vị trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nhận được các ngươi chiếu cố, ta cùng Ngâm Hỏa mới bình yên vô sự. Cô gia, tiểu thư, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Nhất là cô gia, đừng quá mệt mỏi. Đám người trước khi rời đi lộ ra chế nhạo tiểu dung, vẫn không quên trêu chọc giễu cợt một cái hai người. Lương Ngâm Họa buông lỏng ra Dương Nhược Phong, chui trở về trong chăn, vùi đầu vào trong chăn, cả người cuộn mình bắt đầu che đến cực kỳ chặt chẽ. Đám người thấy thế cười ha ha, tâm tình thật tốt. Đối với Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa có thể thành một đôi, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Trích Tiên Thiên Cung bên trong, Dương Nhược Phong phong thái vô song, thuộc về đệ tử thứ nhất, trưởng lão chi dưới đệ nhất người. Duy nhất có thể xứng với hắn nữ tử cũng cứ như vậy mấy người, mà bối cảnh tương đối cường hãn, dung mạo tuyệt thế, thiên phú cao mạnh nữ tử bên trong, Lương Ngâm Họa thỉnh lĩnh xuất hiện. Như thế si tâm, rốt cục đả động Dương Nhược Phong, cái này theo bọn hắn nghĩ gặp đáng giá mừng rỡ cùng chúc mừng sự tình. Tại Trích Tiên Thiên Cung bên trong, Lương Ngâm Họa thật sâu thích Dương Nhược Phong chuyện này, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Với lại tại mọi người trong suy nghĩ, Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa cũng là cực kỳ xứng đôi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại mê đầu vờ ngủ Lương Ngâm Họa cùng Ôn Mặc. Nói đi, ngươi có chuyện trọng yếu gì muốn nói cùng? Ôn Mặc nghiêm mặt nói, các ngươi là ma giáo sao? Dương Nhược Phong bị chọc cười, hỏi ngược lại, ngươi xem chúng ta giống sao? Ôn Mặc lắc đầu, chậm rãi đem chuyện lúc trước nói ra. Có một đám người hạ giới, muốn giúp ta cứu ra mẫu thân, bọn hắn dùng mệnh phá vỡ phong ấn ta mẫu thân trận pháp, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là bị người khống chế, còn lại một người còn muốn giết ta, vì không làm thương hại ta, hắn lựa chọn tự sát. Cái gì? Phong ấn bị phá ra? Cái này sao có thể? Dương Nhược Phong chấn kinh phi thường, cái kia cấm chế có thể không phải là của mình Tấp Vương Linh trận có thể so, nhất là Lương Ngâm Họa dùng đầu lưỡi máu làm dẫn, từ đó hình thành cấm chế. Ôn Mặc suy nghĩ một chút, cải chính, không đúng, là phá vỡ một đạo cái khe nhỏ. Ôn Mặc cũng không biết có thể tại người nhà họ lưu lại cấm chế bên trên phá vỡ một vết nứt ý vị như thế nào. Cổ tiên lưu ra càng thiện phong ấn, thân có tiên chi huyết mạch, huyết dịch có phong ấn chi năng. Nhưng mà hạ giới người lại có thể đánh vỡ lưu ra tiên huyết cấm chế, cái này từ trên lý luận tới nói, là không chuyện có thể xảy ra, cũng khó trách Dương Nhược Phong thất thố như vậy. Ôn Mặc tiếp tục nói, ta cảm giác trong này có kỳ quặc, ta mẫu thân có thể sẽ gặp được nguy hiểm, trong lòng hoảng cực kỳ, có thể hay không xin ngươi mau cứu ta mẫu thân. Dương Nhược Phong rơi vào trầm tư, hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình, nhưng là lòng bàn tay nhưng không có linh lực hội tụ. A quả nhiên, gặp Dương Nhược Phong không có trả lời, Ôn Mặc lúc này quỳ xuống, ngữ khí rõ ràng khẩn cầu, van cầu ngươi mau cứu ta mẫu thân a. Nàng thật rất hiền lành, xuất thủ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ phản kích. Lương Ngâm Họa nghe được hai người đối thoại, trong lòng đại khái minh bạch chuyện khai triển, nàng chậm rãi nô đầu ra, lôi kéo Dương Nhược Phong cánh tay lắc lắc, có chút nũng nịu ý vị. Nhược Phong sư minh, chúng ta giúp hắn một chút a, hắn chỉ là muốn cứu mình mẫu thân mà thôi. Người mẫu thân tên gọi là gì? Ôn Ma chính là ta mẫu thân. Lương Ngâm Họa phảng phất nghe được cái gì cho đùa đồng dạng, cười nhạt một tiếng, tiểu đệ đệ, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Ôn Mặc sắc mặt nghiêm túc, Lương Ngâm Họa lúc này mới dần dần ý thức được đây là sự thực. Nàng đối Ôn Mặc hỏi lần nữa, người mẫu thân thật là? Ôn Mặc không e dè địa kiên định gật đầu thừa nhận, ta mẫu thân liền là yêu ma, nhưng là nàng so với ai khác đều yêu ta. Ta chính là yêu ma nuôi lớn hài tử. Lương Ngâm Họa bị chấn kinh đến tột đỉnh. Yêu ma nuôi lớn hài tử? Cái này, khả năng sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương Nhược Phong, mang theo nồng đậm hỏi thăm chi ý. Dương Nhược Phong thật sâu thở dài, hắn nói, là thật. Vậy ngươi vừa rồi nói phong ấn bị phá, chẳng phải là? Lương Ngâm Họa một mặt không thể tin, lông mày nhíu chặt, ánh mắt khóa chặt tại Ôn Mặc trên thân, rất là hoài nghi trước mắt bẩn tiểu tiểu nam hài có phải hay không đang nói láo. Nàng đối với mình phong ấn thuật vẫn rất có tự tin, bị thượng giới người bài trừ cũng vẫn có thể lý giải. Về phần phong ấn tại hạ giới bị người phá, cái này sao có thể? Mặc dù không biết Ôn Mặc nói tới yêu ma mâu thân có phải thật vậy hay không thiệt lương, chỉ bằng người hạ giới có thể bài trừ mình tươi huyết cấm chế phong ấn, nàng vô luận như thế nào đều muốn tự mình đi nhìn một chút. Nhược Phong sư minh, ta muốn đi xem. Dương Nhược Phong đồng dạng sinh nghi, cũng muốn đi xem nhìn Ôn Ma phong ấn đến tột cùng là như thế nào bị phá. Hai người bọn họ lúc này đứng dậy, nhưng là cân nhắc đến mình tu vi tạm thời bị hệ thống đông kết, Lương Ngâm Họa cảnh giới lại ngã xuống đến nhập linh sơ kỳ, bây giờ hạ giới đối với mình hai người mà nói có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Dương Nhược Phong đau lòng nhìn xem Lương Ngâm Họa, phát giác được cái kia thương hại tự trách ánh mắt, Lương Ngâm Họa hiểu chuyện địa mỉm cười, không nói tiếng nào, mà là đi đến bên thai của hắn, nhẹ giọng nói ra, về sau ngươi bảo hộ ta, không được sao? Dương Nhược Phong cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như ta tu vi hoàn toàn biến mất nữa nha? Lương Ngâm Họa giắt tay của hắn, tinh tế dò xét phía dưới vậy mà thật không có phát hiện một điểm linh lực ba động. Nàng ai thán một tiếng, trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Dương Nhược Phong nói đùa, hiện tại ngươi còn nguyện ý gả cho ta không? Ta cho phép ngươi đổi ý một lần a, chỉ này một lần. Đã nói, ta sẽ không dễ dàng thu hồi, nhưng là sư minh muốn nghe, ta không ngại lặp lại lần nữa. Quân như nguyện cưới, không phải quân không gả. Lương Ngâm Họa bĩu môi, khổ hề hề nói, ai, về sau ta muốn chịu tội, đã sư minh ngươi tu vi hoàn toàn biến mất, như vậy chỉ có thể ta bảo vệ ngươi. Mặc dù siêng năng tu luyện sẽ rất mệt mỏi, nhưng là vì sư minh, ta sẽ kiên trì cố gắng. Dương Nhược Phong vui mừng cười một tiếng, đưa tay muốn vuốt ve đầu của nàng, nhưng mà Lương Ngâm Họa phát giác về sau tự giác chủ động bu lại. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Dương Nhược Phong nói xong đi tới cửa bên ngoài, đối Vô Biên đêm tối hô một tiếng. Đại thẩm, ngươi vẫn còn chứ? Trong bóng tối dần dần hiện hiện một bóng người, liêu sát thanh mặt mũi tràn đầy tức giận địa chậm rãi đi ra, song tay nắm chặt, bóp xương cốt rung động. Ngươi kêu người nào đại thẩm? Có gan ngươi liền nói thêm câu nữa. Đối mặt liêu sát thanh uy hiếp, Dương Nhược Phong không lo không sợ, lặp lại lần nữa nói, đại thẩm, nhìn ngươi niên kỷ, đều có thể làm mẹ ta đi, còn cho là mình tuổi trẻ đâu? Liêu sát thanh giận quá thành cười, ta nhưng không có ngươi như thế cái bất hiếu bại gia nhi tử. Đại thẩm, rút một chút thôi. Liêu sát thanh lạnh hừ một tiếng, ngươi đây là cầu người thái độ, ngươi không sợ ta cùng Như Yên cáo trạng? Liêu sát thanh không thể làm gì, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể trôi qua tiểu thư một cửa ải kia, không phải ngươi liền chết chắc. Chuyện giữa chúng ta, không nhọc ngươi quan tâm. Dương Nhược Phong có chút lo lắng thúc giục, một câu, có giúp hay không? Liêu sát thanh thân là Như Yên đại đế người hầu, tự nhiên có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, lập tức liền cũng không có cùng Dương Nhược Phong truy đến cùng tuổi tác cùng xưng hô sự tình. Ta ở ngoài cửa nghe được, phong ấn yêu ma cấm chế bị phá, nghĩ tới ta xuất thủ, đây cũng không phải là không được, nhưng ngươi muốn nợ ta một món nợ ân tình, về sau ngươi nhất định phải còn. Có thể. Dương Nhược Phong không có có mơ tưởng, bằng vào mình tại thương thân phận của huyền giới, hạng người gì tình mình trả không nổi, thế là lúc này sảng khoái đáp ứng. Phong ấn địa phương ở đâu? Liêu sát thanh hỏi. Ôn Mặc lúc này đã nói, ngoài thành phế tích thôn xóm. Nắm chặt ta. Liêu sát thanh đưa tay khoác lên Ôn Mặc cùng Dương Nhược Phong trên bờ vai, Lư tiểu thư, ngươi biết cái chỗ kia, ngươi có thể theo kịp sao? Lương Ngâm Họa gật gật đầu, ta tận lực. Tại Liêu sát thanh chân ngã cảnh tu vi thôi động dưới, Dương Nhược Phong cùng Ôn Mặc lấy nhanh như điện chớp tốc độ biến mất tại nguyên chỗ, mà khuôn mặt của bọn hắn bởi vì tốc độ quá nhanh, bị gió thổi được sủng ái ra nếp nhún, bờ môi đều không thể chọn, lộ ra bên trong rõ ràng răng. Nhưng lại Ôn Mặc lại không có cảm giác gì, chỉ thấy trước mắt sự vật đang nhanh chóng từ bên cạnh mình lướt qua, còn lại không có cái gì khó chịu. Rất rõ ràng, Liêu sát thanh dùng linh lực bao phủ lại Ôn Mặc, ở tại ngoài thân tạo thành một tầng vô hình bảo hộ, mà mình thì là không có. Trong đêm tối, Dương Nhược Phong không có tu vi cùng phàm nhân không khác, hắn không có linh lực ngăn cản sương gió. Giờ phút này hắn tuổi trẻ lãnh tụ hình tượng hoàn toàn không có, miệng há thật to, làm sao cũng không thể chọn, trong miệng một mực không ngừng chảy ra rất nhiều nước bọt. Dương Nhược Phong rắc cuống họng mà nói, ta dựa vào ngươi hắn a, cố ý a. Liêu sát thanh cười nhạt một tiếng, tại lỗ thai hắn nói ra, ngươi đoán a, đoán em gái ngươi a đoán, bị vùi dập giữa chợ. Dương Nhược Phong trên đường đi hùng hùng hổ hổ, thẳng đến đạt tới về sau mới thu nạp nỗi lòng. Lương Ngâm Họa chậm một bước, nhưng cũng rất nhanh đạt tới. Dựa theo Liêu sát thanh tu vi, căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy, nhưng là vì trêu bờ mình, cũng vì có thể làm cho Lương Ngâm Họa đuổi theo, nàng liền thả chậm tốc độ của mình. Dù sao Lương Ngâm Họa lưu ra đích nữ thân phận ở nơi đó bày biện, nàng nếu là xảy ra điều gì sai lầm, Liêu sát thanh ở đây lại bảo hộ không chu toàn, chắc là phải bị vấn trách. Bốn người tới phong ấn Ôn Ma địa điểm, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Phong ấn vỡ tan, một đạo vết rách to lớn xuất hiện ở cấm chế phía trên, cái kia vết rách như là giữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên khung phía trên Ôn Ma giờ phút này đã biến mất đến vô tung vô ảnh, chỉ còn lại vô số xích sắt vẫn như cũ treo cao với thiên thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là không có chút huyết sắc nào cùng sinh cơ khô cạn thi thể, bọn chúng lộn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất, phản phất nói đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Cách đó không xa, máu tươi đã hội tụ thành một cái biển máu, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Mà những cái kia thịt nát càng là tán lạn đến đầy đất đều là, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cái này máu tanh một cách yêu dị chẳng cảnh, đơn giản làm cho người buồn nôn. Lương Ngâm Họa hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời phong ấn Ôn Ma địa phương, khó có thể tin nói, sư minh, phong ấn của ta thật bị phá. Ôn Ma trốn. Dương Nhược Phong nhìn về phía một bên khác, Ôn Mặc bước qua cấm chế tiến vào bên trong, trên mặt đất phát hiện một chút mang theo tính ăn mòn chất lỏng màu đen cùng một chút chân cụt tay đứt. Ôn Mặc lập tức khóc lên, mọi người chân tay luống cuống. Tiểu Thí Hải, ngươi thế nào? Hắn chỉ trên đất chất lỏng màu đen, nước nở nói, ta mẫu thân thụ thương. Những này là máu của nàng cùng thịt. Dương Nhược Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, Ngâm Họa, cấm chế bài trừ về sau, thẳng như không người phá mở phong ấn, Ôn Ma phải chẳng có thể bằng vào tự thân lực lượng chạy ra. Lương Ngâm Họa hơi suy nghĩ về sau cấp ra đáp án, không có khả năng. Bên trong phong ấn là lấy máu của ta làm kế, so với phía ngoài cấm chế, muốn từ trong phong ấn thoát khốn, trừ phi từ bên ngoài đánh vỡ phong ấn, nhưng là tại cái này linh lực mỏng manh hạ giới, ít nhất cũng phải có được vạn hóa cảnh hậu kỳ tu vi. Xem ra, người hạ giới ngoại trừ chúng ta, thật là có cái khác ma giáo người a. Dương Nhược Phong ánh mắt nhìn về phía trên đất khô cạn thi thể, chú ý tới hắn trên cổ vết cắn, cái này vết cắn, có phải hay không là? Không phải. Ôn Mặc còn chưa chờ Dương Nhược Phong nói xong liền nói tiếp, giọng nói vô cùng là khẳng định, ta mẫu thân từ trước tới giờ không hút máu người khí cùng sinh cơ. Với lại bọn hắn đã chết, bị ta mẫu thân cắn qua người sẽ biến thành hành thi, mà bọn hắn thì là không có một chút biến thành hành thi dấu hiệu. Có ý tứ. Đám người bốn phía tìm kiếm manh mối tung tích, nhưng là trừ khô cạn thân thể, kinh khủng vết cắn, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đám người không có đầu mối thời điểm, một bên Liêu Sắc Thanh trên mặt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Cẩn thận, có người chính đang nhanh chóng tới gần nơi này, người tới tu vi tính không được yếu. Lương Ngâm Họa cầm trong tay trường kiếm ngăn tại Dương Nhược Phong bên người, mà đệ tử khác cũng là ánh mắt quét mắt xung quanh, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, cái này thanh âm lộ ra đến nặng dị thường, phảng phất mỗi một bước đều giẫm tại trong lòng mọi người phía trên, mang đến một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Đám người nhao nhao xa trông đi qua, chỉ gặp xa xôi chỗ, một cái toàn thân đen kịt, hai mắt màu đỏ tươi thân ảnh chính băng băng mà tới, ở sau lưng hắn còn đi theo một chi quân đội, trong đó không thiếu rất nhiều bình dân bách tính. Nhưng mà những người này cũng không có vẻ sợ hãi, mà là khoa tay múa chân đuổi theo người trước mắt ảnh, cao hứng bừng bừng, nhảy cẫng hoan hô, một đường hát vang, nhảy cẫng mà tới. Dương Nhược Phong chú ý tới, cầm đầu bóng người trong tay giơ cao lên một đoàn đen xì vật thể, nhìn lên đến lại cùng con rơi có chút tương tự. Mẫu thân. Ôn Mặc xa xa nhìn qua cái thân ảnh kia, nói xác thực, là nhìn chằm chằm người kia trong tay giơ cao lên sinh vật màu đen. Một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc xông lên đầu, loại cảm giác này mãnh liệt như thế, nhớ tới trên đất thịt nát cùng máu đen, nội tâm của hắn đột nhiên bị vô tận đau khổ bao phủ. Dương Nhược Phong hai mắt vừa mở, trong nháy mắt một đạo lưu quang hiện lên, lúc trước cái kia quen thuộc đốt bị thương cảm giác lại lần nữa bản thân thể nghiệm một lần. Biết thiên mệnh năng lực phát động. Biết thiên mệnh phát động còn thừa 3 lần cơ hội. Tính danh, Vân Lam thân phận, Thiên Lan quốc chủ tu vi, uy nhất cảnh trạng thái, nhập ma khí vận, huyết tông nô bộc thật sự là không nghĩ tới à, giấu quá kỹ. Dương Nhược Phong cau mày, nhìn xem hệ thống tin tức bảng nghiến răng nghiến lợi. Nhược Phong sư minh, ngươi biết người tới là ai? Quá quá là rõ ràng. Thiên Lan quốc chủ. Đám người lập tức sửng sốt, ngắm nhìn chạy như bay đến Vân Lam cùng đông đảo bách tính binh sĩ, trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Ai có thể nghĩ tới ngày bình thường thương cảm cấp dưới, cứu trợ bách tính, tại thiên hạ trong mắt người là cái tài đức sáng suốt quân chủ Vân Lam lại là phía sau màn hát thủ. Bất quá, tại chân ngã cảnh Liêu Sắc Thanh trước mặt, bất quá chỉ là quy nhất cảnh, căn bản là không nổi một tia bọt nước, nhưng trên người hắn quả thật tản ra sát ý vô biên. Dương Nhược Phong nghi hoặc, Vân Lam làm sao dám cùng đoàn người mình mặt, đến tột cùng có gì lực lượng? Chẳng lẽ lại cần nhờ hắn binh lính sau lưng cùng bách tính sao? Cái này không khác lấy trứng chọi đá. Chương 31. Chân chính ma làm Vân Lam đi vào Dương Nhược Phong đám người không đủ 100 mét thời điểm, hắn đột nhiên phất tay ngừng lại, mình một người chậm rãi đến. Đám người nín hơi ngưng thần, so với Vân Lam, mọi người càng hiếu kỳ bàn tay hắn bên trên nâng sinh vật. Đến gần, thấy rõ, trên tay hắn thần bí sinh vật chính là Ôn Ma. Ôn Mặc lúc này muốn tiến lên nên đón, lại bị Dương Nhược Phong kéo về phía sau, hắn chỉ có thể lớn tiếng la lên, "Mẫu thân, mẫu thân, Hải Nhi ở chỗ này." Trước đó, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản là không có cách thấy rõ hắn chân thực dung mạo. Nhưng mà theo Vân Lam dần dần tới gần, mọi người kinh ngạc phát hiện, Vân Lam giờ phút này đã thiếu đi mấy phần nhân khí, mà là nhiều hơn mấy phần tà khí. Vân Lam phát ra một trận quái dị mà giữ tận tiếng cười, trong ánh mắt của hắn lóe ra tà ác mà máu tanh quang mang, phản phất lộ ra đối máu tươi cùng giết chóc cực độ khát vọng. Khiến người ngoài ý chính là, một cái toàn thân huyết hồng, mỹ lệ mà quỷ dị hồ điệp dừng lại tại đầu vai của hắn, tựa hồ cùng hắn có một loại nào đó liên hệ thần bí. Đi vào Liêu Sắc Thanh phụ cận, hồ điệp liền hình như có cảm ứng đồng dạng, nhẹ nhàng bay đi. Con này hồ điệp trên cánh huyết sắc quang mang long lánh chói mắt, cho người ta một loại đã mê người lại cảm giác khủng bố. Nó tồn tại khiến cho Vân Lam cả người tản mát ra một loại tà mị mà khí tức nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Liêu Sát Thanh lại là cười lạnh một tiếng, đi tới Dương Nhược Phong đám người trước người, một thân một mình nên đón tiếp lấy. Ngươi dám một người đến đây, không biết có gì cậy vào. Vân Lam mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, gặp qua thượng tiên, ta một giới hạ giới sâu kiến, sao dám cùng tiên là địch? Có đúng không? Liêu Sát Thanh một đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm trước mắt tà khí bốn phía Vân Lam. Nàng mặc dù không sợ quý nhất cảnh Vân Lam, nhưng là ở đây trừ nàng ra, đám người còn lại không một người có thể cùng là địch. Thân trí của nàng khóa chặt tại Dương Nhược Phong cùng Lương Ngâm Họa trên thân, chỉ cần bọn hắn quanh thân hơi có dị động, nàng liền sẽ dây lắt thân đi vào bên cạnh hai người. Vân Lam từng bước một điệu tới gần Ôn Ma, mỗi một bước đều mang vô tận uy áp cùng sát ý. Ôn Ma giãy giụa lấy muốn đào thoát, nhưng nó đã bản thân bị trọng thương, bất lực phản kháng. Vân Lam dễ dàng bắt lấy cổ của nó, đem Huyền Không Địa Ôm bắt đầu. Hắn bàn tay lớn hắc khí quanh quẩn, trung quanh linh lực đều nhao nhao hội tụ nơi tay, chăm chú bóp chặt Ôn Ma cổ họng, khiến cho khó mà hô hấp. Miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, toàn thân bản năng giãy giụa cầu sinh. Lúc này Ôn Ma đã là vô cùng thê thảm. Nó toàn thân huyết nhục tàn khuyết không đầy đủ, lộ ra ung tùm mạch cốt, nguyên bản cứng rắn vô cùng cánh xương bị chém đứt, vô lực rủ xuống tại bên người, trong miệng răng nanh sắc bén cũng bị cưỡng ép đổ, máu tươi hỗn hợp có chất lỏng màu đen không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Đã từng cái kia cố bàng bạc cường hành, làm cho người hít thở không thông linh lực uy áp sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại sợ hãi cùng bàng hoàng khí tức. Ôn Ma cũng chú ý tới Ôn Mặc la lên, trong ánh mắt của nó chậm rãi chạy xuống nước mắt, nhưng Vân Lam không nhúc nhích chút nào. Vân Lam ánh mắt lạnh như băng như là lợi kiếm nhất xuyên thấu Ôn Ma linh hồn, hung ác nham hiểm cười một tiếng, thấp giọng nói, Ôn Ma làm nhiều việc ác, hôm nay đến đây là vì mời lên tiên chứng kiến cái này đại quái nhân tâm thời khắc. Chỉ gặp Vân Lam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị quan mang. Cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên, tay cầm như là vô cùng sắc bén đao kiếm cấp tốc chém xuống. Theo cái này một đòn mãnh liệt, Ôn Ma phát ra một tiếng rú thảm, một cái đấm máu tay cầm ứng thanh mà rơi. Ngay sau đó, Vân Lam không chút lưu tình làm mất đi tay cầm Ôn Ma giống ném rác rưởi tùy ý vứt bỏ ở một bên. Cước bộ của hắn vững vàng đạp ở Ôn Ma trên đỉnh đầu, lấy một loại coi trời bằng vùng, duy ngã độc tôn ngạo mạn tư thái hiện ra ở trước mặt mọi người, phảng phất hắn chính là cái này thế giới chúa tể đồng dạng. Hắn tản ra khí tức cường đại để cho người ta cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng làm cho lòng người sinh nghi ngờ, dạng này lực lượng cường đại đến tột cùng từ đâu mà đến. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn chỗ vận dụng thủ đoạn vậy mà như thế huyết tinh tàn nhẫn, hoàn toàn lật đổ mọi người đối với hắn cố hữu ấn tượng. Hành vi của hắn cử chỉ cùng lúc trước cho người ta lưu lại ấn tượng tưởng như hai người. Loại này đột nhiên xuất hiện chuyển biến khiến cho mọi người đều bất ngờ, mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ này trước mắt cái này đã từng người quen. Ôn Mặc gặp Ôn Ma tay cầm bị chém đứt, lo lắng liền xông ra ngoài, liều lĩnh hướng về mình mẫu thân chạy đi. Dương Nhược Phong không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Ôn Mặc giờ phút này vậy mà tại giờ phút này đột nhiên hành động. Nguy hiểm. Trở về. Tiểu Thí Hải. Vân Lam liếm láp bàn tay bên trên Ôn Ma huyết dịch, theo yết hầu nuốt tiếng vang lên, đám người đều sắc mặt cổ quái, vô cùng chán ghét mà bước bỏ. Bộ dáng của hắn cực kỳ giống một cái hất lên da người nhỏ khát máu quái vật, nơi nào còn có một người thân là hoàng đế hình tượng. Ôn Mặc đi nhanh mà đi, Liêu Sát Thanh đem ngăn lại, một trưởng đem đập lui, đám người đem chế trụ Mặc cho từ hắn dãy rủa, cũng không dám thả hắn tiến về. Vân Lam mắt thấy một màn này tựa hồ cực kỳ mừng rỡ, nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng thượng giới tiên nhân không dính khói lửa trần gian, không có thất tình lục dục, không nghĩ tới còn sẽ quan tâm phàm nhân sinh tử." Dương Nhược Phong lạnh hừ một tiếng: "Hữu tình là vì người, vô tình thì là phi nhân. Không biết quốc chủ giờ phút này phải chăng hữu tình?" Vân Lam che mặt nhịn không được thấp giọng bật cười: "Đương nhiên, trong thiện hiếu làm đầu nha, ta cũng rất thiếu cảm động đứa bé này cùng Ôn Ma ở giữa tình cảm, cho nên ta sẽ đưa mẹ con bọn hắn dưới mặt đất đoàn tụ." Hắn dừng một chút, thân thể run rẩy bắt đầu, trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc. Đây cũng là dân tâm sở hướng a. Liêu Sát Thanh bước ra một bước, chân ngã cảnh tu vi lộ rõ, cường đại linh lực đẩy lui lắm người, để cho người ta khó mà tới gần, nửa bước khó tiến. "Ngươi cho ta không tồn tại sao?" Vân Lam biến sắc, cười đến càng thêm hưng phấn: "Thượng tiên cứ việc xuất thủ, ngươi thương ta một lần, ta liền giết chết 10 người, thẳng đến đằng sau ta những người kia toàn bộ chết hết, nếu không cũng chỉ có thể nhìn ta giết chết cái này yêu ma nuôi lớn hải tử." Liêu Sát Thanh nao nao: "Bọn hắn thế nhưng là con dân của ngươi, thân là đế vương, ngươi cũng hạ thủ được. Chấm ban cho bọn hắn hết thảy, tại ta chỉ hạ, bọn hắn mới tồn tại đến nay, không phải đã sống chết. Bọn hắn sợ hại Ôn Ma, ta liền trừ ma. Bọn hắn muốn cầu trường sinh, ta liền truyền thụ công pháp. Ngươi cho là bọn họ vì cái gì hưng phấn như vậy, chính là bởi vì như thế a?" Vân Lam hướng về Ôn Mặc dây lát thân mà đến, Liêu Sát Thanh tự nhiên không chịu nhượng bộ, một trường đem đánh lui. Chỉ này một kích Vân Lam cũng đã trọng thương. Vân Lam cười ha ha, lao đi khỏe miệng, búng tay một cái, sau đó ngoài trăm thức trong dân chúng phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Người chết? Làm sao đột nhiên liền chết? Ôn Ma? Nhất định là Ôn Ma ở chỗ này, nơi này đã biến thành chỗ nguyền rủa. Liêu Sát Thanh giận dữ: "Ngươi thật đúng là phát rồ a." Vân Lam có chút hành lễ, thương thế trên người cùng tu vi đang chậm rãi khôi phục tăng trưởng. Đa tạ tiên tử khích lệ. Chú ý tới hắn khí tức biến hóa, Liêu Sát Thanh kinh nghi bất định: "Ngươi còn có rất nhiều, thượng tiên có thể chậm rãi ngăn ta, nếu như không đủ, giết hết ta Thiên Lan quốc cũng chưa chắc không thể." "Ngươi?" Liêu Sát Thanh sắc mặt tái nhợt, không khỏi siết chặt nắm đấm, cầm dân chúng của mình làm bia đỡ đạn: "Ngươi vô sỉ." Vân Lam lại lần nữa công tới, tu vi của hắn không biết làm sao đột nhiên liền tăng cường, một kích này so với lúc trước càng thêm tàn nhẫn, bàng bạc hắc khí phun ra ngoài, lao thẳng tới Ôn Mặc khuôn mặt. Liêu Sát Thanh lại lần nữa ra tay, Vân Lam cũng lại lần nữa vang dội búng tay, sau lưng trong đám người đột nhiên lại có mấy người thân thể vỡ ra, sau đó Vân Lam tu vi cũng chậm chậm địa tăng cường. Dương Nhược Phong con mắt nhắm lại, đã phát hiện quy luật, người chết càng nhiều, Vân Lam liền trở nên so lúc trước càng mạnh. Vân Lam phất tay, sau lưng bách tính nhao nhao tiến lên chạy đến, hắn chỉ lên trước mắt Dương Nhược Phong đám người nói ra: "Chấm các con dân, tại trước mắt các người, Ôn Ma đã bại, nhưng là ma giáo người vẫn như cũ còn tại. Hiện tại là thời điểm nên dùng các ngươi sở học tiên pháp đuổi đi bọn hắn, cho chúng ta chết đi thân nhân báo thù." Dân chúng nghe được Vân Lam hiệu triệu về sau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn kích động cơ hai tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm, phản phất tại thi triển thần bí gì pháp thuật đồng dạng. Nhưng mà, những này cái gọi là tiên pháp trên thực tế lại là phệ huyết chiến pháp. Dân chúng lại đối phệ huyết chiến pháp chạy theo như vịt, cực độ tín nhiệm mình quốc chủ. Bọn hắn nhao nhao thi triển ra phệ huyết chiến pháp, đối lên trước mắt Dương Nhược Phong đám người phát khởi công kích, cùng Trích Tiên Thiên cung các đệ tử chém giết bắt đầu. "Ma giáo người, giết không tha. Ma giáo người, chết không có gì đáng tiếc." Toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi, huyết tinh mà tàn khốc. Vân Lam nhìn thấy cái này điên cuồng một màn, không khỏi mỉm cười. Những người dân này đã bị dục vọng cùng tham lam chỗ che đậy, đã mất đi lý trí cùng lương tri. Bọn hắn vì truy cầu cái gọi là lực lượng, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào, thậm chí bao gồm sinh mệnh của mình. Trái lại đám người chỉ là một mực ngăn cản, không có phản kích. Những người này công kích đối với Dương Nhược Phong đám người hoàn toàn không đủ để đối bọn hắn cấu thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà, làm Dương Nhược Phong nghĩ tới những người này, nhưng thật ra là bị Vân Lam chỗ che đậy cùng lừa gạt lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại chi tình, thực sự không đành lòng tùy tiện thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, biểu hiện của mọi người lại làm cho dân chúng chung quanh sinh ra ảo giác. Tại dân chúng trong mắt, Dương Nhược Phong đám người tựa hồ đã bị mình thi triển ra cái gọi là tiên pháp hù dọa ngược lại, trở nên không hề có lực hoàn thủ. Loại này hiểu lầm tiến một bước kích phát lòng tin của bọn hắn công kích cũng biến thành càng phát ra lăng lệ cùng hung mãnh bắt đầu. Lương Ngâm Họa bảo hộ lấy tu vi hoàn toàn không có Dương Nhược Phong, nhưng là làm sao người đông thế mạnh, một mực ngăn cản, không đi phản kích, cuối cùng vẫn bị những này người hạ giới thương tổn tới. Dương Nhược Phong ngắm nhìn bốn phía về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề thở dài. "Chư vị." Ánh mắt của mọi người đều chậm rãi chuyển qua Dương Nhược Phong trên thân, ngay sau đó, Dương Nhược Phong rút ra bội kiếm, lúc này chém giết vừa mới đánh cho bị thương Lương Ngâm Họa Bách Tính, đem đầu lâu của bọn hắn ném vào dưới chân. Hắn sau đó đầy ngập tức giận địa hô lớn, giết, một tên cũng không để lại. Đám người kinh hãi. Sư Minh, hạ giới mọi người tín ngưỡng liên quan đến thượng giới khí vận, nếu như nhân số chợt giảm, khí vận tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đám người chần chờ không chừng, nhưng cuối cùng nhìn thấy thụ thương Lương Ngâm Họa, cùng Bách Tính trên mặt cái kia điên cuồng thần sắc, bọn hắn thật sâu thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ xuất thủ chém giết. Tần Vân đã sớm lên cơn giận dữ, lúc này cái thứ nhất hưởng ứng, huy kiếm tại hạ giới trong dân chúng tàn sát, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đã không còn giữ lại. Gặp này tình huống, những người còn lại đều không lưu tay nữa. Liêu Sát Thanh cũng phi thân truy kích Vân Lam, đem đuổi ra nơi đây, rời xa Dương Nhược Phong đám người. Không bao lâu liền đem tất cả Bách Tính cùng quân đội chém giết hầu như không còn. Mà Ôn Mặc thì là thừa dịp khoảng cách, vụ trộm đi tới Ôn Ma trước người, giữ lại nước mắt cùng ôm nhau. Mẫu thân, đây là một lần cuối cùng sao? Ôn Ma giờ phút này đã mạng sống như treo trên sợi tóc, thương thế trên người không còn tự lành, không ngừng chảy máu. Nó yếu ớt địa hô hấp lấy, muốn rỗi ra cái tay còn lại trưởng đi vớt ve Ôn Mặc, nhưng lại bất lực động đậy. Nước mắt của nó cũng chảy ra không ngừng trôi, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, mang theo quyến luyến, mang theo vui mừng, mang theo lo lắng. Nó yếu ớt gật đầu, khó khăn muốn vươn tay ra, mở ra về sau, trên lòng bàn tay thình lình hiện ra một chuỗi nắp ấy, tràn đầy vết máu mức quả. Ôn Mặc chủ động nắm lấy bàn tay của nàng, cầm lấy mức quả, chậm rãi lột ra về sau, cho mẫu thân ăn một viên, mình cũng ăn một viên. Ôn Ma hiết hầu nuốt, khoe miệng nhếch lên, một tia tiêu tan mỉm cười xuất hiện nó kinh khủng dọa người trên mặt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ôn Mặc thống khổ đến nói không ra lời, chỉ là đem mẫu thân vuốt ve rất căng, hy vọng dùng mình nhiệt độ cơ thể mang cho nàng một điểm ấm áp, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn bất lực mà tuyệt vọng cảm thụ được mẫu thân nhiệt độ đang nhanh chóng biến mất, khí tức hơi thở mong manh, đã ở thời khắc hấp hối. Ôn Mặc rốt cục sụp đổ địa khóc lớn bắt đầu, tê tâm liệt phế, tiếng khóc quanh quẩn trong không khí, để người vì đó động dung. Mẫu thân, không nên chết, không nên chết, không có ngài, về sau Hải Nhi một người liền thật không có thân nhân. Vân Lam nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia người thắng tiêu dung. Thật sự là mẹ hiền con hiếu a, chứ cũng là cảm động phi thường. Vân Lam trương cùng địa cười. Dương Nhược Phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vân Lam, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, trong lòng cũng là nghi hoặc. Chi nhánh nhiệm vụ, chém giết Ôn Ma, độ khó ép nhiệm vụ tiến trình không, vì cái gì Ôn Ma sắp chết, hệ thống ban bố nhiệm vụ không có hoàn thành, vẫn như cũ biểu hiện tại tiếp tục. Hắn nhìn xem đã nhập ma Vân Lam, trong lòng xuất hiện một cái suy đoán, chẳng lẽ Ôn Ma cũng không phải là thật Ôn Ma? Trước mắt một mảnh huyết tinh tràn diện đập vào mi mắt, đầy đất đều là máu tươi, đầu lâu chồng chất như núi, máu tươi không ngừng mà từ trên thi thể chảy ra đến, tạo thành từng đạo máu chảy, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng buồn nôn. Toàn bộ tràng cảnh phảng phất là nhân gian địa ngục đồng dạng, làm cho người dùng mình. Dương Nhược Phong khuôn mặt nhuốm máu, thở lạnh nhạt đây hết thảy, nên tiếp Vân Lam đùa cợt ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng. Quốc chủ còn hài lòng. Vân Lam xem thường, phệ huyết chiến pháp bật khởi, đám người dưới lòng bàn chân một đạo tản ra quỷ dị hồng quang trận pháp đột nhiên xuất hiện. Dương Nhược Phong chấn động trong lòng, nhận ra đạo này trận pháp. Vạn linh luyện máu đại trận. Trên đất tất cả máu tươi đều tại trung tâm trận pháp không ngừng hội tụ, ngưng kết, áp xúc, biến ảo. Mà thi thể trên đất cũng như đám người thấy thây khô, huyết dịch cùng sinh cơ đều bị rút lấy sạch sẽ, cuối cùng tạo thành một cái đan dược lớn nhỏ huyết châu rơi xuống Vân Lam trong tay. Vân Lam lúc này nuốt vào, thân thể cực độ bành trướng, tu vi tăng vọt đến quy nhất cảnh hậu kỳ. Chớp bách tính vẫn có chút tác dụng, không phải sao? Dương Nhược Phong vung vẩy trường kiếm, kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, giống như tại rên rỉ, giống như đang gào thét. Bây giờ ngươi bách tính tử quang, ngươi cho là mình một người còn có thể có đường sống sao? Vân Lam thì là không chút hoang mang địa cười tả, một cái chân ngã cảnh liền có thể giết ta sao? Còn có, ai nói với ngươi, chỉ có ta một người. Tại mọi người rằng co thời khắc, cái kia nguyên bản đã trải qua bay đi huyết sắc hồ điệp chẳng biết lúc nào lại lần nữa giáng lâm chiến trường, đi tới Vân Lam trước người, huyền chuyển nhảy múa. Vân Lam lộ ra khiêm tốn thành tín thần sắc, một gối mà quỳ, hành lễ nói, thuộc hạ cung nên tiên tử giáng lâm. Huyết sắc hồ điệp từ một cái dần dần huyễn hóa thành đàn, chậm rãi tạo thành một đạo nữ tử thân hình. Dưới ánh trăng phấn hồng điệp, máu bên trong xương khô hoa. Sinh tử cho nên quen biết, luân hồi bị ngạn sinh. Một đạo mị hoặc vô hạn tiếng cười duyên tại mọi người vang lên bên hai, tiếng cười kia xuất hiện mang theo nhiếp nhân tâm phách uy năng, Lệnh Dương Nhược Phong đám người chăm chú che lỗ tai cũng cảm thấy đau đầu muốn nức, mà Liêu Sắc Thanh mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thực cũng là rất cảm thấy áp lực. Nàng tinh tường cảm nhận được người tới tu vi không kém gì nàng mảy may, thậm chí còn hơn. Chương 32. Hóa Long huyết sắc hồ điệp không ngừng mà hội tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành cả người tư thế biển chuyển, xinh đẹp vũ mị cô gái trẻ tuổi. Trên người nàng mặc một bộ sơn tối như đêm y phục, trên mặt mang theo một tầng thật mỏng màu đen mạng che mặt, như ẩn như hiện ở giữa để lộ ra một loại thần bí mà mê người khí tức. Ở tại nơi khỏe mắt điểm xuyết lấy một viên tiểu xảo linh lung nốt ruồi, càng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu cảm giác. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý địa xoa xuống, huyền như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai. Cao cao co lại trên búi tóc cắm một đóa kỳ dị yêu hoa, tiên diễm bất đát, mà đóa hoa phía trên dừng lại lấy một cái huyết sắc hồ điệp chậm rãi chấn động lấy hai cánh, phảng phất như nói nàng cái kia không muốn người biết cố sự cùng bí mật. Nữ tử này toàn thân tản ra nồng đậm tinh lực, cả người lộ ra đến mức dị thường yêu dị, phảng phất từ địa ngục trong bụi hoa đi ra ma nữ đồng dạng, để cho người ta không khỏi tâm thấy sợ hãi mà sinh lòng mê luyến. Nàng mỹ lệ cùng yêu dị đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mị lực, làm cho không người nào có thể kháng cự. Liêu Sát Thanh tinh tế dò xét lấy tu vi của nàng, thân thức khóa chặt, đúng là nhìn không thấu. Nữ tử áo đen biết nàng đang dò xét tu vi của mình, thần thức quét lướt phía dưới, nàng vậy mà không chút nào che lấp khí tức của mình. Trích tinh cảnh trung kỳ. Liêu Sát Thanh trong lúc nhất thời có chút bối rối, tự mình một người tự vệ không ngại, nhưng là muốn tại nữ tử trước mắt dưới mí mắt cứu nhiều như vậy người. Nàng lắc đầu, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Dương Nhược Phong con mắt chăm chú đánh giá trước mắt dáng người khêu gợi nữ tử, thật lâu khó mà hoàn hồn. Lương Ngâm Họa lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là ngăn tại Dương Nhược Phong trước người. Nàng nhẹ nhàng địa méo méo Dương Nhược Phong cổ tay, khẽ gật đầu, "Nhược Phong sư minh, ta sẽ bảo hộ ngươi thẳng đến ta chết." Dương Nhược Phong phảng phất bừng tỉnh đồng dạng, lấy lại tinh thần, cố giả bộ tỉnh táo cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì xấu hổ vô cùng, vừa mới hắn thấy ngươi dại, cũng không phải lo lắng hãi hùng, mà là bị kinh diễm đến. Cùng bắt đầu thấy Liễu Như Yên khác biệt, Liễu Như Yên kinh diễm là thanh lãnh tuyệt thế mỹ lệ, mà trước mắt đêm tối nữ tử thì là mị hoặc chúng sinh xinh đẹp. Ta dựa bảo, cái này ni nhi dáng dấp thật là bên trong lặng. Cái này eo, chân này, cái này môi đỏ. Yêu tình a. Trong đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện làm tinh bên trên tẩy nao ca khúc, tỷ tỷ eo không phải eo, là cái kia đoạt mệnh luôn nào. Tỷ tỷ chân không phải chân, sông sinh bờ xuân thủy. Liêu Sát Thanh không nghĩ tới, tại cái này cằn cỗi hạ giới, lại có thể gặp được Huyết Tông trưởng lão. Huyết Điệp, yêu hoa, gần đây yêu dung mạo. Trước mắt của nàng dần hiện ra một cái tên, Điệp Luyến Hoa. Nữ tử áo đen có chút hành lễ, giống như tiểu thư khuê các, ôn tồn lễ độ. Thiếp thân Điệp Luyến Hoa, gặp qua chư vị. Nghe nàng tự giới thiệu, Trích Tiên Thiên cung đệ tử đều nhớ tới thân phận của nàng. Hoa rơi nước chảy, đi ở vô ý gió lạnh lẽo khổ vũ, tử sinh vô thường. Huyết Tông bốn đại trưởng lão thứ nhất hoa. Vân Lam nửa đầu gối quỳ rạp trên đất, lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu quan sát cái này nữ tử thần bí. Trước đó, nàng chưa hề lộ diện, hôm nay là lần đầu tiên bày ra bản thân bộ mặt thật. Vân Lam không nghĩ tới phía sau màn trụ trì điều khiển hết thảy vậy mà như thế tuổi trẻ. Điệp Luyến Hoa thản nhiên nói, "Đứng lên đi, để cho người ta trông thấy còn tưởng rằng ta là người không nói lý đâu." Vân Lam chậm rãi đứng lên, ở tại bên người đứng vững, chờ chỉ thị của nàng. Đám người nín thở, tâm thần đề phòng, sợ nàng đột nhiên nổi lên. Nhìn thấy mọi người như thế nghiêm trọng mà đối đãi dáng vẻ, nàng không khỏi xảo cười yên nhiên, một đôi tràn ngập mị hoặc đôi mắt trong đám người đánh giá. Đột nhiên ánh mắt của nàng trì trệ, ngưng lưu tại Dương Nhược Phong trên thân, phát ra nghi vấn, "A, Dương gia con trai trưởng vậy mà không có chút nào tu vi?" Lương Ngâm Họa đem trong tay lưỡi kiếm cầm thật chặt, Liêu Sát Thanh cũng không dám kinh thường, chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Điệp Luyến Hoa thân ảnh từ Liêu Sát Thanh trước mắt biến mất, xuất hiện ở Liêu Sát Thanh bên người, nhẹ đập một lúc sau, lộ ra lạnh lạnh ý cười. "Ngươi ngăn không được ta, đừng làm chuyện dư thừa, không phải ta cũng không thể cam đoan, tất cả mọi người ở đây đều có thể còn sống." Liêu Sát Thanh trong tay linh lực còn không thể hoàn toàn hội tụ liền tiêu tán thành vô hình. Nàng nói không sai, tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt, lại nhiều thủ đoạn đều lộ ra buồn cười mà yếu ớt vô năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại tới Lương Ngâm Họa sau lưng, vuốt qua một sợi tóc xanh, đặt ở chóp mũi người người, "Tiểu muội muội, ngươi rất để ý hắn. Nếu như hắn chết, ngươi sẽ như thế nào?" Lương Ngâm Họa trong lòng hoảng sợ, trở lại một kiếm chém ra, lại rơi cái không. Mà Điệp Luyến Hoa đã đi tới Dương Nhược Phong sau lưng, từ phía sau đưa tay nâng lên cằm của hắn, một đóa yêu hoa dễ cây chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Đám người đều chưa kịp phản ứng, liền đã thấy cái này có chút mập mờ một màn, nhưng là chỉ có Dương Nhược Phong biết, hắn giờ phút này đến cỡ nào ngạt thở. Cái kia đóa yêu hoa tản ra khát máu sát ý, mình trực diện nó, tu vi hoàn toàn không có, nếu không phải là mình dưỡng khí công phu tốt, chỉ sợ mình đã run chân ngã xuống. Dương Nhược Phong ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta không tin ngươi dám giết ta." Điệp Luyến Hoa sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Dương Nhược Phong vậy mà sẽ nói như vậy. Thoáng qua nàng vừa tức nôn lan phương, nhịn không được cười lên, "Dương thiếu chủ, ngươi thật đúng là cái người thú vị, sắp chết đến nơi còn đang trì hoãn thời gian. Ngươi phải biết, bị hoa của ta nhẹ nhàng đâm một cái mạng nhỏ của ngươi coi như khó giữ được." Dương Nhược Phong đám người ánh mắt kinh ngạc hạ vươn tay ra, xoa Điệp Luyến Hoa tay cầm, một hồi lâu chấm mút về sau, lộ ra hài lòng tiêu dung. "Dương thiếu chủ, chẳng lẽ coi trọng thiếp thân? Chỉ cần ngươi mở miệng, thiếp thân có thể cho ngươi đổi một loại điều chết." "Cái gì điều chết?" Điệp Luyến Hoa tại Dương Nhược Phong bên tai nói nhỏ vài câu, Dương Nhược Phong lúc này mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được nghi hoặc sợ hãi thán phục, "Ngươi còn biết loại kia tư thế? Coi là thật. Ta đọc sách ít, ngươi cũng không nên là ta." Lương Ngâm Họa thấy thế lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại lần nữa cầm kiếm vọt lên, nàng cũng không muốn nam nhân của mình cứ như vậy bị đường nữ tử gạt đi, hơn nữa còn là như thế một cái không biết nhiều thiếu tuổi lão bà. Điệp Luyến Hoa thậm chí không có dương mắt nhìn nàng, hơi xuất thủ liền đem trường kiếm bẻ gãy, đem Lương Ngâm Họa đánh bay, cường đại lực trùng kích để hắn thật sâu khảm vào trong lòng đất. Liêu Sát Thanh ở phía sau triệt tiêu một chút kinh lực, mình cũng bị đánh lui, nếu không Lương Ngâm Họa hẳn phải chết. Điệp Luyến Hoa lại lần nữa mỉm cười nhìn về phía Dương Nhược Phong, trêu vừa nói, "Dương thiếu chủ dục tiên dục tử tiểu chết này còn hài lòng?" Dương Nhược Phong gặp Lương Ngâm Họa thụ thương, lúc này không còn sắc mặt tốt, uy hiếp nói, "Để bọn hắn đi, không phải ngươi cũng không tốt qua." Điệp Luyến Hoa nghi hoặc, không biết đến tình cảnh như thế, hắn lại còn có thể cuồng vọng địa nói ra như thế lời nói. Nhưng là rất nhanh, nàng trắng loãng như mỡ đông trên da thịt rất sắp xuất hiện rồi một chút màu đen đường vân, nương theo lấy trận trận tà khí, chậm rãi lan tràn ra. Nàng kinh nghi nói, "Đây là độc? Lúc nào?" Nàng rất nhanh nhớ tới Dương Nhược Phong lúc trước như không có việc gì chấm mất mình chính là vào lúc này trúng độc. Giật mình là nàng đã trích tinh cảnh, bình thường độc tố đã không hề có tác dụng, nhưng là độc này vậy mà tại chậm rãi ăn mòn mình gân mạch, linh lực của mình vận hành đều bị ngăn trở. Cái gì độc? Dương Nhược Phong nhìn xem ôm ôn ma ôn mặc, đáy mắt lộ ra vẻ bị thương, đế bạt chi độc. ngươi nếu không để bọn hắn đi, những này độc liền sẽ xâm nhập huyết dịch, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Dương Nhược Phong uy hiếp, Điệp Luyến Hoa sắc mặt lạnh nhạt, rất tốt, tuổi còn nhỏ giống như này ở nhẫn, chém giết hạ giới bách tính, cho ta hạ độc, tâm địa ác độc, ngươi rất thích hợp chúng ta huyết tông, muốn hay không cân nhắc gia nhập. Ngươi không sợ? Dương Nhược Phong nghi hoặc. Điệp Luyến Hoa không nói, chỉ gặp trên búi tóc của nàng huyết sắc hồ điệp đi vào Dương Nhược Phong đầu bay, tản mát ra chí mạng khí tức. Mà Điệp Luyến Hoa thì là dùng yêu hoa rễ cây cắt cổ tay của mình, huyết dịch toàn bộ chảy ra, vẩy xuống đầy đất, huyết tinh dị thường. Mà nàng cái kia thân thể tại lúc này hóa thành hồ điệp phi bay, mấy con hồ điệp cánh hiện đầy màu đen đường vân, trong không khí chôn bụi. Còn lại hồ điệp thì là phân hóa, tiếp tục gây dựng lại thân thể của nàng, phản phất không có chuyện gì người, chỉ là hơi sắc mặt tái nhợt mấy phần. Ngươi nhìn, độc chẳng phải giải. Xen vào biểu hiện của ngươi rất làm ta thương tâm, cho nên nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây mỗi người, Trích Tiên Tiên cùng các đệ tử đều vô ý thức tránh đi ánh mắt của nàng. Ánh mắt dừng lại tại Liêu Sắc Thanh trên thân, nàng lạnh nhạt mở miệng, ngươi là bọn hắn hy vọng, chỉ muốn ngươi chết, bọn hắn liền trung thực. Nàng dây lát thân đi vào Liêu Sắc Thanh trước mặt, xuất thủ tàn nhẫn, hồ điệp huyễn hóa ngàn vạn, vây khốn Liêu Sắc Thanh. Nàng muốn phá trận, nhưng lại bị cái kia nhìn như yếu đuối vô lực hồ điệp cắt vỡ tay cầm, máu tươi bay ra, bị đông đảo huyết sắc hồ điệp tranh bạc hút. Tại nàng vô kế khả thi thời khắc, hồ điệp ngưng tụ trở thành một cái bàn tay lớn, từ phía sau quán xuyên Liêu Sắc Thanh phần bụng. Liêu Sắc Thanh không thể tin trừng lớn hai mắt, nhìn về phía tại bụng mình sống ra tay trưởng, phía trên còn mang theo mình nội tạng khối bụng, đang không ngừng quấy động. Liêu Sắc Thanh miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, đánh mất chiến lực, máu tươi chảy ra bị huyết sắc hồ điệp không ngừng tranh đoạt. Rất nhiều hồ điệp bay nào dừng lại tại Liêu Sắc Thanh nhiễm máu tươi bộ vị, hoàn toàn che lại vết thương của nàng, ngược lại là có loại khắc kinh khủng mỹ cảm. Điệp Luyến Hoa chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại, mắt của nàng thần biến đến màu đỏ tươi vô cùng, phản phất bị một cô mãnh liệt mùi huyết tinh bao phủ. Nàng rũi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng địa liếm láp bàn tay bên trên lưu lại vết máu, động tác kia đã quỷ dị lại tràn đầy tàn nhẫn. Sau đó, nàng dùng tay gạt đi máu trên khóe miệng ấn, để máu tươi nhiễm đến trên bờ môi của nàng. Tại cái này đỏ tươi sắc thái làm nổi bật dưới, môi của nàng tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng diễm lệ chói mắt. Ánh mắt của nàng lại lần nữa rơi vào Dương Nhược Phong trên thân, trong mắt chớp động lên khát máu dục vọng. Dương thiếu chủ, Trích Tiên Tiên cung nhiều lần hỏng ta huyết tông đại kế, hôm nay là nên tại ngươi cái này Trích Tiên Tiên cung đại đệ tử trên thân lấy chút nợ máu. Tân Vân nhìn xem tuyệt vọng như vậy một màn, hạ quyết tâm, hô lớn, sư đệ các sư muội, hôm nay xem ra có này một kiếp, cùng khuất nhục mà chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Chúng đệ tử hướng, rút kiếm mà xem, đằng đằng sát khí. Điệp Luyến Hoa câu tay, Vân Lam vào lúc này xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem mọi người đánh lui, trọng thương. Những người còn lại thừa ngươi. Điệp Luyến Hoa cười nói. Vân Lam vui mừng quá đỗi, nhìn trên mặt đất đánh mất chiến lược đám người không có khát máu, mà là đi hướng một bên đắm chìm trong bi thương bên trong Ôn Mặc. Ôn Mặc gặp Vân Lam cất bước đi tới, trên mặt lộ ra thị nụ cười máu, không khỏi liếm láp dưới răng. Không cần, ngươi không được qua đây. Ôn Mặc thân thể run rẩy, bắp chân càng không ngừng đạp địa, chậm rãi lui về sau lại. Trong lực hắn Ôn Ma hư nhược mở mắt ra, quyến luyến nhìn thoáng qua con của mình về sau, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Thân thể của nó chậm rãi như hạt bụi hạt tròn tiêu tán. Rõ ràng là màu đen thân thể, nhưng là tiêu tán lúc lại tản mát ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang, hướng về phía chân trời dũng mãnh lao tới, tạo thành một đầu vô hình tiết lộ, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì. Ôn Mặc tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, nước mắt xẹt qua gương mặt, trong lồng ngực mâu thân biến mất, duy nhất lưu lại chỉ có một chuôi chưa ăn xong mức quả. Tại Vân Lam nhấc lên Ôn Mặc, sắp huyết buồn đại khẩu cắn xuống thời điểm, bầu trời một trận thu hút tâm thần người ta, vang vọng chân trời long ngâm tại mỗi người bên tai nổ tung. Ôn Ma biến mất địa phương, không gian kịch liệt vặn vẹo lên, tạo thành một đầu thông hướng không biết thần bí tiết lộ. Đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng từ phía trên cuối đường đầu lóng lánh mà ra, ngay sau đó một đầu hào quang lưu chuyển kim sắc cự long từ quang mang bên trong hiện ra đến. Đầu này cự long lâm không xoay quanh bay múa, long ngâm vang vọng bất tiêu, làm lòng người thần chấn động. Nó lân phiến lóe ra sáng chói kỳ quang, tựa như một tòa núi cao nguy nga hùng vĩ. Cự long xuất hiện nương theo lấy một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức, phản phất nó là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần linh. Cái kia cố hồng hoang khí tức như là một cố vô hình trọng áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tràn diện. Long nhạn đứng đấy, tản ra vô tận uy nghiêm nhìn chăm chú phía dưới đám người, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy mà thần bí quan mang. Ánh mắt của nó phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Tại loại này cường đại uy áp dưới, tất cả mọi người đều bị chấn động đến không cách nào động đậy, chỉ có thể yên lặng ngước nhìn đầu này thần thánh cự long. Ôn Mặc thất thần nhìn xem đầu này đột nhiên xuất hiện cự long, tại cái kia một đôi không giận tự uy long trong mắt, hắn thấy được quen thuộc thần mật từ ái chi sắc. Hắn vô ý thức ngập ngừng nói, "Mẫu thân." Kim sắc cự long xuyên toa không gian mà đến, một tiếng long ngâm đẩy lui Vân Lam, long chảo vung đẩy, đem Vân Lam nắm lên bay lượn trên trời. Thời khắc này Vân Lam phảng phất không có lực phản kháng chút nào anh hải, tại cự long dưới vướt giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Long chảo phá thiên, Vân Lam bị long uy chấn động tâm thần, trong thoáng chốc, nên đón hắn là cự long chân long thổ tức. Một đạo xích kim sắc hỏa diễm chiếu sáng bầu trời, đem trọn cái chân trời đều đốt thành đồng dạng nhan sắc, không gian ba động, tựa hồ cũng bởi vì hỏa diễm xuất hiện mà e ngại. Vân Lam tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, bị long tức thiếu đốt, tan thành mây khói. Chi nhánh nhiệm vụ, chém giết Ôn Ma hoàn thành. Thiên đạo khí vận đã đến sổ sách, thiên đạo chi kiếm đang tại giáng lâm. Điệp Luyến Hoa quay đầu nhìn về phía cái kia trên bầu trời cự long, ở tại trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Cự long huyễn hóa hình người, biến thành một đạo tiên trạch quanh quẩn, quanh thân tản ra cổ lão hồng hoang khí tức nữ tử áo xanh. Nàng bước trên mây mà đến, bay tới Ôn Mặc bên người, đem ôm trong ngực, ôn nhu nói, "Hải tử, mẫu thân tới." Ôn Mặc thân thể chấn động, cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ. "Mẫu thân, thật là ngươi sao?"
"Là ta, cái này mới là mẫu thân chân chính bộ dáng."
Ôn Mặc chỉ ở phía xa mặt lộ vẻ cảnh giác Điệp Luyến Hoa, "Mẫu thân, ngươi nhanh mau cứu những này ca ca tỷ tỷ a." Điệp Luyến Hoa lạnh giọng cười nói, "Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Dương Nhược Phong nhìn chăm chú cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo xanh, phát động biết thiên mệnh năng lực. Hắn một trái tim dần dần kích động bắt đầu, trên mặt rào rạt ra vẻ vui thích. "Ta dựa vào, cái này mẹ nó không phải làm tình trong thần thoại đại lão sao?" "Ổn,